Chương 51, Cố sự. Nhìn vẻ mặt trợn mắt há mồm của hai người, Dương Thiên rất đắc ý, hắn bị Dược Lăng kiềm nén lâu như vậy đã sớm không nhịn được. Không trả lại cho nàng một cái thực không cam tâm. Dược Lăng nuốt một ngụm nước bọt, chân chối nhìn Dương Thiên. Ngươi muốn ngồi một chỗ và ăn bám gia đình. Tất nhiên không phải, ta đã kiếm ra tiền, không thể gọi là ăn bám được. Con ngồi một chỗ cũng không phải, ta còn có thể nằm A. Hai người triệt để yên lặng. Dược Nam không khỏi than thở, tại sao một người như vậy lại có được y thuật cao như vậy, chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Dương Thiên tâm trạng tốt, phất tay. Mau, đi chữa bệnh cho ra ra các ngươi, chiều nay ta còn có việc cần làm. Dược Nam cũng cất bước nhanh hơn, đi đến một hoa viên rộng lớn. Xung quanh có rất nhiều loại cây kiểng được tạo hình rất bắt mắt. Chính giữa còn có một cái hồ lớn, một vị lão giả đang ngồi trên bờ hồ cho cá ăn. Hai huynh muội Dược Nam liền tiến tới bên cạnh lão giả, Dược Lăng nhanh miệng nói. Ra ra, ta đã về. Lão giả mỉm cười hiền từ. Đã về rồi sao? Tiểu Nam, ngươi không phải nói hôm nay ở lại bệnh viện cả ngày sao lại về sớm như vậy? Ta vừa có may mắn gặp một vị thần y dì, liền mang hắn về xem bệnh cho ra ra. Lão giả nhìn qua Dương Thiên. Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng bệnh của ta vốn không chữa được, các ngươi không cần tốn công sức. Hai người định nói thêm cái gì nữa, nhưng Dương Thiên lập tức tiến lên nói. Hai người đi ra ngoài một lát, ta có việc muốn nói riêng với Dược Lao ra. Dược Nam nhìn Dương Thiên, cũng không tiện nói thêm cái gì, lôi kéo Dược Lăng đi ra ngoài. Dương Thiên bước lại ngồi đối diện với Lao giả, mỉm cười. Người của ma môn sao? Lao giả vẫn đang cho cá ăn bỗng dừng lại, nhìn Dương Thiên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ngươi đang nói về việc gì, ta không hiểu. Không cần giấu. Tuy ngươi đã cố gắng áp chế nhưng ma khí trong cơ thể ngươi vẫn quá mạnh dẫn đến cơ thể ngày càng yếu. Nếu không phải tu vị của ngươi không tệ thì đã sớm không xong. Lão giả cuối cùng không giữ được vẻ bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Là người của ám tổ đến truy sát ta sao? Dương Thiên lắc đầu. Ta đúng là người của ám tổ, nhưng cũng không phải đến để truy sát ngươi. Nhưng ngươi ở đây khiến ta không yên tâm, vì vậy ngươi nên nói rõ ra một chút. Nếu không ta cũng không ngại khiến ngươi biến mất. Chỉ bằng vào ngươi. Bật cười, Dương Thiên cũng không phản bác, nếu bằng vào hắn còn không đủ thì còn có ai đủ khả năng. Lão giả nhìn Dương Thiên một hồi, cuối cùng cũng đành chịu thua. Hắn tuy rất mạnh nhưng áp chế ma khí nhiều năm đã sớm không chịu được, làm gì còn khả năng chống cự. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa không làm việc gì tổn hại đến Dược gia. Không thành vấn đề, ta cùng Dược Nam hai người là bằng hữu. Tất nhiên sẽ không làm hại bọn họ. Dược Lao gia tử ánh mắt nhìn về phía Vê Đút Bê bố nọ xa như đang nhớ lại, một hồi sau liền cất giọng. Ta trước kia là ma môn trưởng lão, luyện ma công bị phản phệ, kẻ thù biết được tìm đến truy sát. Cuối cùng ta bị đánh nát thân thể, nguyên thần đoạt xá vào cơ thể một thanh niên đang đi lính. Tuy giữ mạng thành công nhưng vẫn tiếp tục bị ma khí dày vò, tu vị lại giảm, hiện tại chỉ còn cố gắng giữ lại mạng già. Nói vậy, Dược gia huynh muội cũng không phải cháu ruột của ngươi. Không, ta sau khi chiếm lấy thân thể này, đạt được nhiều chiến công cho đất nước trở về mới kiếm một thê tử, từ đó mới có Dược gia. Dược gia hiện tại là do ta một tay gây dựng nên. Ám tổ vì ta có chiến công với đất nước nên cũng không làm gì ta, nhưng một mực giám sát ta. Việc ngươi xuất hiện khiến ta nghĩ bọn họ muốn động thủ. Dương Thiên lắc đầu. Ta cùng bọn họ chỉ là mối quan hệ hợp tác. Bọn họ không có quyền ra lệnh cho ta. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu thân phận của ngươi không có vấn đề gì, ta cũng không quan tâm ngươi xuất thân từ đâu. Hiện tại ngươi là Dược gia lão gia, ta sẽ giúp ngươi bài trừ ma khí. Dược gia lão tử lắc đầu cười khổ. Cái này không cần, ma khí sau bao nhiêu năm tích tụ đã vô cùng lớn mạnh. Dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng chưa chắc bài trừ được. Chỉ hy vọng khi ta chết đi, các ngươi có thể mang ta trở về ẩn thế đại lục, đừng để ma khí buộc phát tại thế giới này. Dương Thiên biết Dược gia lão tử không tin tưởng hắn, dù sao hắn cũng còn rất trẻ, tu vị dù cao thì có thể cao được bao nhiêu. Dương Thiên không giải thích gì, liền lấy huyết ma kiếm ra. Ngươi có thể nhận ra nó. Dược gia lão tử nhìn thanh kiếm màu đen kịt, một cảm giác rất đáng sợ xuất hiện trong lòng. Hắn tuy không biết lai lịch của thanh kiếm này, nhưng vẫn biết nó vô cùng đáng sợ. Đây là huyết ma kiếm. Cái gì? Dược gia lão tử không nhịn được hét to, ma môn chí bảo sao lại xuất hiện tại đây? Không thể nào, huyết ma kiếm đã mất tích rất nhiều năm, có lời đồn rằng nó đã bị hủy trong một trận chiến. Hơn nữa, tương truyền, huyết ma kiếm toàn thân tỏa ra ma khí cùng huyết khí vô cùng kinh người. Thanh kiếm này tuy rất lợi hại nhưng hoàn toàn không tỏ ra chút ma khí nào. Dương Thiên Năng kiếm lên, từ trên thân kiếm bỗng tỏ ra huyết ma khí vô cùng kinh khủng, dù chỉ trong giây lát nhưng khiến lão giả cả lưng ướt đẫm mồ hôi. Từ khi lấy được huyết ma kiếm, Dương Thiên vẫn chưa từng sử dụng, nguyên nhân chính là hắn đang để huyết ma kiếm tự mình luyện hóa huyết ma khí. Hiện tại luyện hóa đã hoàn thành, chỉ khi chiến đấu mới bộc lộ huyết ma khí. Huyết ma kiếm đã có kiếm hồn, là pháp bảo có thể tiến hóa, Dương Thiên cũng rất ưa thích mới bỏ nhiều công sức như vậy. Dược gia lão tử sau một lúc cũng đã lấy lại bình tĩnh. Đúng là huyết ma kiếm, sao nó lại ở trong tay của ngươi? Không nên hỏi nhiều, hiện tại ta sẽ dùng huyết ma kiếm hút lấy toàn bộ ma khí trong cơ thể ngươi, sau đó giúp ngươi chữa trị khối thân thể này, ngươi sống thêm 10, 20 năm không thành vấn đề. Lão giả gật đầu, chuyện này hắn hoàn toàn tin tưởng, ma môn chí bảo, dù ma khí có lớn mạnh đến đâu nó cũng có thể luyện hóa được. Dương Thiên cũng lập tức động thủ. Huyết ma kiếm liền bay đến đỉnh đầu lão giả xoay tròn. Từng luồng khí màu đan từ trên người lão giả bốc lên bị hấp thu vào thân kiếm. Dược gia lão tử vẻ mặt vô cùng thống khổ. Dương Thiên thấy vậy liền lớn tiếng nhắc nhở. Giữ vung tinh thần, nếu không ngươi sẽ bị ma khí ăn mòn, biến thành một kẻ điên. Yên tâm, ta đã chống cự với nó nhiều năm như vậy, một chút đau khổ này có là gì? Dương Thiên gật đầu, lấy tay đưa vào đầu lão giả một đạo thanh tâm chú. Có tác dụng thanh lọc tâm thần. Song cũng không có việc gì làm, liền đi xung quanh ngắm cảnh. Dương Thiên rất ưa thích lối kiến trúc của hoa viên này, hắn dự định lát nữa sẽ mượn lại bản thiết kế để làm một cái tương tự tại biệt thự của hắn, các vị mỹ nữ hẳn cũng sẽ rất ưa thích, thuận tiện tán gái một phen. Chương 52, lại là hắn. Một hồi lâu sau, toàn bộ ma khí được hút ra, sắc mặt dược gia lão tử trở nên hường hào, không còn tái nhợt như trước. Dương Thiên thu hồi huyết ma kiếm, cảm nhận được ma khí mạnh lên một chút không khỏi lắc đầu. Ma khí yếu như vậy ngươi cũng không giải quyết được, thật là mang tiếng ma môn trưởng lão, chẳng lẽ ma môn ở lỷ 8L4 hiện tại yếu như vậy sao? Dược gia lão tử trợn mắt, hắn tu vị trước kia đã là kim đan trung kỳ, dù là trong số tất cả trưởng lão cũng là một trong những người đứng đầu, không ngờ lại bị Dương Thiên chê là quá yếu. Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ. Ma môn hiện tại so với trước kia thua kém quá nhiều. Tình hình ma môn hiện tại ta cũng không rõ, nhưng trước khi ta rời đi xác thực đã yếu đi rất nhiều, không còn bất kỳ tu sĩ nguyên anh kỳ nào. Vì vậy ma môn những năm gần đây luôn bị Thiên Sơn Thánh Phong ép một đầu. Dương Thiên gật đầu, hơn ngàn năm trước, khi hắn rời địa cầu tiến vào tu chân giới, ma môn rất mạnh, có hai tu sĩ nguyên anh trung kỳ cùng một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, thực lực vượt xa các thể lực khác. Thiên Sơn Thánh Phong khi ấy che giấu rất kỹ, không ai biết thực lực cụ thể của bọn họ thế nào. Dược gia lão tử cũng tò mò. Ngươi hiểu về ma môn trước kia sao? Lão cũng muốn thăm dò một phen, theo hắn thấy Dương Thiên 8, 9 phần là một lão quái vật đã tu luyện vài trăm năm có công pháp mang công hiệu chú nhan nên mới trẻ như vậy. Dương Thiên mỉm cười. Tổ tiên lưu lại thôi. Vậy tổ tiên ngươi chắc hẳn rất cường đại. Cường đại thì không tính. Bất quá tiêu diệt vài cái ma môn vẫn là dư sức. Dược gia lão tử câm nhín, hắn chưa từng nghe nói có thế lực cường đại như vậy tại ẩn thế đại lục. Dương Thiên nói tiếp. Gia tộc của bọn ta tồn tại từ rất lâu với nhiệm vụ trông coi ẩn thế đại lục, rất ít xuất hiện. Các ngươi không biết cũng là rất bình thường. Hiện tại gia tộc chỉ còn lại một mình ta nên ta mới xuất hiện tại đây. Nhiệm vụ này ta không muốn gánh vác nữa. Dược gia lão tử cả kinh. Chuyện này đối với hắn quả thực là một sự tình rất khó tin. Thực sự có một thế lực như vậy sao? Không sai, gia tộc của ta tuy vị được tích lũy và truyền thừa qua nhiều thế hệ. Hiện tại ta là người cuối cùng của gia tộc nên toàn bộ tu vị đều được truyền thừa đến cho ta. Nhưng ta đã quyết định sẽ không tiếp tục trông coi ẩn thế đại lục nữa. Hiện tại cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Dương Thiên đang nói dối rất lưu loát, chuyện này hoàn toàn do hắn nghĩ ra. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người muốn tìm hiểu về xuất thân của hắn. Dược gia lão tử là trưởng lão ma môn, nói không còn liên hệ gì với ma môn thực sự không đáng tin. Dương Thiên muốn thông qua hắn để nói cho toàn bộ mọi người biết. Hắn không muốn mình và mọi người chung quanh liên tục bị làm phiền. Dược gia lão tử hiện tại cũng đã tin tưởng, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Dương Thiên còn trẻ như vậy mà có thể làm chủ nhân của huyết ma kiếm, hơn nữa tu vị hắn không nhìn thấu. Hắn tuy tu vị đại giảm nhưng ánh mắt vẫn có, Dương Thiên hiện tại không yếu hơn hắn lúc ở trạng thái tốt nhất. Dược gia lão tử vẻ mặt kiên quyết. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Không cần, hiện tại ta sẽ không tiếp tục trông coi ẩn thế đại lục nữa. Việc này cũng không còn là bí mật nữa. Ngươi có thể nói cho ai đều tùy ý. Nhìn thấy Dược gia lão tử đang định nói thêm cái gì nữa, Dương Thiên cũng không để ý nữa, liền đi ra ngoài gọi cho hai huynh muội Dược Nam. Vừa thấy Dương Thiên đi ra, Dược Lăng liền chạy vội đến. Dương Thiên, gia gia của ta hiện tại thế nào, có thể chữa được hay không? Dược Nam không nói gì, nhưng ánh mắt đang nóng hừng hực nhìn Dương Thiên như đang ngắm một đại mỹ nữ khiến Dương Thiên cảm thấy lạnh gáy, thầm nghĩ, tên này không phải là có sở thích đặc biệt đấy chứ? Không được, ta chỉ thích mỹ nhân, chuyện này sẽ không có kết quả đâu. Không có việc gì, bệnh tình của gia gia các ngươi đã hoàn toàn tốt. Bây giờ chỉ cần tẩm bổ cơ thể thì sẽ không có việc gì. Thực sự, ta không cần phải nói dối các ngươi, có thể vào trong kiểm tra. Hai huynh muội không nói hai lời liền chạy nhanh vào, Dương Thiên lắc đầu, lại bị mỹ nữ cho ăn bơ. Cảm giác không dễ chịu a, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của bọn họ, xoay người bước ra về. Cũng không còn sớm, cũng nên đến nhà Mục Vũ Hàm rồi. Dương Thiên đi đến nhà của Mục Vũ Hàm, thấy một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa. Chiếc xe này hắn rất quen thuộc, không phải là của nhạc phụ đại nhân sao? Xem ra lại có phiền phức rồi. Dương Thiên đi vào trong liền thấy Mục Mẫu cùng Mục Vũ Hàm vẻ mặt khó chịu ngồi đối diện với một trung niên nhân, chính là phụ thân của nàng. Trung niên nhân đang dùng vẻ mặt nịnh bợ. Vũ Hàm, chuyện này ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Lý Thiếu là người của Lý gia, vô cùng giàu có. Chỉ cần ngươi đồng ý làm bạn gái hắn, cuộc sống sau này của ngươi sẽ vô cùng hạnh phúc. Mục Vũ Hàm rất tức giận, nếu không phải mẫu thân ngăn cản, nàng đã sớm đuổi người đàn ông này ra ngoài. Ngươi nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng mong thu được bất kỳ lợi ích gì từ ta. Nói cho tên Lý Thiếu ấy biết, đừng có mơ. Trung niên nhân nhẫn nhịn nãy giờ cũng đã không, mắng to. Đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi ngươi đã tưởng mình rất cao giá. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được, đều phải đi gặp Lý Thiếu. Nếu không, có chuyện gì xảy ra với các ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm. Ngươi đang uy hiếp bọn ta. Ta uy hiếp các ngươi thì sao? Trong xã hội này kẻ có tiền là kẻ có quyền. Dù ta giết các ngươi cũng không có ai dám làm gì ta. Ngươi nghĩ thế giới này có công bằng hay sao? Công bằng chính là nằm trong tay những người như ta. Đằng sau bỗng vang lên một tiếng vỗ tay, Dương Thiên rất tán thưởng người này, tuy ra mặt rất dày nhưng nói cũng rất chính xác. Trên thế giới này vốn không có công bằng là nằm trong tay kẻ mạnh, hắn nói đó là công bằng thì đó chính là công bằng. Nói rất hay, ngươi nói hoàn toàn đúng. Trung niên nhân bị giật mình, quay lại nhìn, nhận ra người đang đi đến là Dương Thiên, vẻ mặt khinh thường. Thì ra là ngươi, bất quá chỉ có chút ít tiền liền nghĩ mình là đại gia sao. Ta nói cho ngươi biết, biết điều thì tránh xa Vũ Hàm gia, Lý Thiếu không phải loại người như ngươi có thể chống lại. Dương Thiên làm bộ giật mình. Lý Thiếu, rất lợi hại sao? Trung niên nhân vẻ khinh thường càng đậm. Lý Thiếu ngươi cũng không biết sao. Có biết Lý gia đứng đầu tam đại gia tộc không? Lý Thiếu chính là thiếu gia của Lý gia. Dương Thiên vẻ mặt hoảng sợ. Lợi hại như vậy sao? Mục Vũ Hàm nhìn thấy Dương Thiên hoảng sợ liền cảm thấy rất thất vọng. Nam nhân của nàng không cần giàu có nhưng chắc chắn phải có thể bảo vệ cho nàng. Dương Thiên chỉ vừa nghe tên đã vội sợ hãi, làm sao có thể để nàng yên tâm được. Mục Mẫu vẫn lẳng lặng nhìn xem, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương Thiên quyết định trêu chọc phụ thân Mục Vũ Hàm một phen, xem như giải trí trước khi ăn tối. Không biết là vị thiếu gia nào của Lý gia, ta có thể vinh hạnh được biết không? Là Lý Tưởng thiếu gia, người hiện tại đang trên máy bay trở về đây, mong ngày mai có thể gặp Vũ Hàm. Dương Thiên bất ngờ, tên này và hắn cũng thật có duyên, nữ nhân trên thế giới nhiều như vậy, tại sao hắn hết lần này đến lần khác đều chọn chúng nữ nhân của mình? Đáng thương a. Ta đã biết, báo cho Lý Tưởng biết, ta là Dương Thiên. Nếu hắn muốn gặp Vũ Hàm thì phải đến gặp ta trước. Trung niên nhân tức giận. Dương Thiên, ngươi đừng quá phận. Vì cái gì Lý Thiếu phải đến gặp ngươi? Dương Thiên mỉm cười, bước tới, đưa tay túm cổ trung niên nhân nhấc lên. Bởi vì ta là Dương Thiên. Chương 53, bị bắt. Trung niên nhân mở miệng cố gắng nói chuyện nhưng chỉ ú ớ không nói được thành tiếng. Sao ngươi không trả lời, có phải là vẫn chưa hiểu hay không? Trung niên nhân vẻ mặt đỏ bừng, thua tay múa chân. Một mâu rốt cuộc chịu không được, tiến lên nói rút. Dương Thiên, thả hắn ra đi, nếu không có thể xảy ra án mạng. Dương Thiên gật đầu, nhạc mẫu đại nhân đã có lời, không thể không nể mặt. Trung niên nhân được thả xuống, vẻ mặt đỏ bừng, tức giận chỉ tay vào Dương Thiên. Ngươi muốn làm gì, có tin ta gọi cảnh sát đến bắt ngươi hay không? Dương Thiên nhún vai. Ngươi có thể gọi, ta cũng muốn biết không khí ở cục cảnh sát là như thế nào. Trung niên nhân không tiếp tục nói nữa, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Dương Thiên cũng không ngăn cản hắn, nghe Lý Bản nói cục cảnh sát có một vị hoa khôi rất xinh đẹp, nên nhân cơ hội này đến gặp nàng một phen. Có điều cũng không nên để tên này tiếp tục đến làm phiền Mục Vũ Hàm. Dương Thiên cũng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chính Long. Thiếu gia, là ta. Ngươi đến quán ăn lần trước, cũng là tên lần trước. Cho hắn một bài học, đừng để hắn tiếp tục đến đây làm phiền nữa. Thiếu gia, có cần ta khiến hắn biến mất không? Việc này ta có thể xử lý một cách kín đáo, không để ai hay biết. Không cần, dù gì hắn cũng là nhạc phụ của ta, không nên tuyệt tình như vậy. Nhưng nhớ là đừng để các nàng biết. Còn nữa, nếu có cảnh sát đến bắt ta, ngươi không cần ngăn cản. Tiêu Chính Long kinh ngạc, với thân phận của Dương Thiên, còn có người dám đến bắt hắn sao? Đây là chủ ý riêng của Dương Thiên, hắn tất nhiên không dám phản bác. Dương Thiên tắt điện thoại, quay lại nhìn hai người Mục Vũ Hàm. Không có việc gì, nhưng có lẽ tối nay ta không thể ăn tối tại đây được rồi. Mục Vũ Hàm rất lo lắng. Dương Thiên, ngươi mau đi trước, hắn có quan hệ rất tốt với cục trưởng cục cảnh sát. Lát nữa sẽ có người đến bắt ngươi. Vậy sao, ngươi yên tâm, hắn cũng không thể làm gì được ta. Nhưng bữa tối nay bị lỡ hẹn, ngươi có phải hay không nên đền cho ta một cuộc hẹn khác? Mục Vũ Hàm câm nín. Tên này sắp bị bắt đến nơi vẫn còn tâm trạng trêu đùa nàng. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ, không có cửa đâu, tối thiểu cũng phải đáp ứng đi chơi với ta một lần a? Dương Thiên một bên huyên thuyên, Mục Vũ Hàm cũng mặc kệ hắn, thầm nghĩ, ta sao phải lo lắng cho hắn chứ? Một lúc sau, có hai người cảnh sát tiến vào, trung niên nhân liền vội nói. Hai vị đồng chí, chính là người này vừa rồi hành hung và đe dọa ta, các ngươi nhất định phải xử lý hắn. Hai người nhìn Dương Thiên, nói. Việc vừa rồi hắn nói là thật. Có thật hay không các ngươi đồng thời đưa ta về thẩm vấn là được, không nên lãng phí thời gian. Trung niên nhân cùng hai tên cảnh sát ngẩn ra, người này hình như rất muốn đến cục cảnh sát ta, hắn nghĩ đó là nhà nghị sao. Mục Vũ Hàm tức giận dậm chân, tên này là đang có ý trêu chọc nàng sao. Dương Thiên vẻ mặt trêu tức trung niên nhân, hai tên cảnh sát cũng tiến lên dẫn hắn đi ra, nếu hắn đã muốn đến. Vậy để cho hắn thưởng thức mùi vị bị thẩm vấn một lần đi, dù sao cục trưởng cũng đã có lời dặn. Dương Thiên đi ra đến cửa liền quay lại kêu to. Vũ Hàm, ta vì ngươi bị bắt vào cục cảnh sát, ngươi cũng nên bồi thường cho ta a. Một Vũ Hàm trợn mắt, tên này thực sự cho là cục cảnh sát chỉ là khu nghỉ dưỡng của hắn sao, bất quá vẫn không tự chủ được nói nhỏ. Nếu ngươi bình an đi ra, ta sẽ nhận lời mời của ngươi. Dương Thiên tính lực tốt cỡ nào? Sao có thể không nghe thấy? Trong lòng mừng rỡ, nhạc phụ đại nhân tuy rất xấu xa nhưng đã giúp hắn không ít, sau này phải nói với Tiêu Chính Long hảo hảo chiếu cố hắn nhiều một chút. Ta đã nghe thấy, Vũ Hàm, đợi ta trở về a. Một Vũ Hàm tức giận quay đi, nhìn thấy Dương Thiên vẻ mặt tự tin, không hiểu sao nàng cảm thấy rất an tâm. Trung niên nhân vẫn đứng một bên tức tối nhìn Dương Thiên, hắn quyết định nói với cục trưởng giáo huấn Dương Thiên thật tốt, tốt nhất là giam giữ 10 ngày nửa tháng. Trung niên nhân nhìn thấy xe cảnh bùa biển không sát rời đi, định quay lại tiếp tục uy hiếp Mục Vũ Hàm liền thấy một đám người bước vào. Hắn nhận ra người dẫn đầu, vội chạy đến. Tiêu lão đại, đã lâu không gặp. Ngươi hôm nay đến đây là có việc gì? Tiêu Chính Long ngẩn ra. Ta với ngươi trước đây có quen biết. Thực sự là quý nhân hay quên. Cách đây không lâu ta đã có dịp gặp ngài trong một buổi tiệc. Tiêu Chính Long vẻ mặt bí hiểm. Vậy sao? Rất tốt. Ta hiện tại cũng muốn ngươi phối hợp một chút. Tiêu lão đại có việc cần giúp, ta tất nhiên không từ chối. Tiêu Chính Long quay lại nhìn mấy thuộc hạ phía sau lưng. Mang hắn đi. Trung niên nhân thấy sự tình có điểm không ổn vội kêu to. Tiêu lão đại, có việc gì từ từ hẳn nói, ta hình như không có đắc tội với ngươi. Tiêu Chính Long cũng mặc kệ hắn, quay lại túi chào hai người Mục Vũ Hàm. Hai người lần trước đã gặp qua Tiêu Chính Long nhưng cũng không nghĩ hắn có địa vị cao như vậy. Xem ra Dương Thiên thực sự không đơn giản. Mục Vũ Hàm không nhịn được hỏi. Dương Thiên đã bị cảnh sát bắt đi, ngươi mau tìm cách cứu hắn. Mục tiểu thư, việc này ngươi không cần lo lắng, cục cảnh sát sẽ không động được một sợi tóc của thiếu gia. Nói xong liền dẫn theo trung niên nhân đi ra ngoài. Dương Thiên hiện tại đang ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn rất thất vọng. Chẳng lẽ tin tức của Lý Bàn bị sai lệch, hắn đã dùng thần thức quan sát rất kỹ cục cảnh sát, có vài vị không tệ nhưng cũng không đến mức xinh đẹp như Lý Bàn đã nói. Một tên cảnh sát cầm theo vài tờ giấy đi đến, ngồi đối diện với Dương Thiên, bắt đầu hỏi. Tên. Khoan đã, nếu chỉ có ngươi hỏi ta thì không công bằng. Như vậy đi, ngươi hỏi ta một câu sau đó liền để ta hỏi lại một câu. Thế nào? Tên cảnh sát dở khóc dở cười, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu gặp phải, giữ vẻ mặt nghiêm túc. Yêu cầu ngươi hợp tác, đây không phải là chỗ để đùa giỡn. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi có thể không trả lời, nhưng như vậy tội của ngươi sẽ càng thêm nặng. Thấy tên cảnh sát khó chơi, Dương Thiên cũng không tiếp tục làm khó hắn. Như vậy đi, ta sẽ trả lời hết các câu hỏi của ngươi, sau đó ta hỏi ngươi chỉ 3 câu thôi. Thế nào? Tên cảnh sát thấy Dương Thiên cũng biết điều, gật đầu. Được rồi, chỉ cần không phải chuyện bí mật, ta có thể trả lời ngươi. Tên. Dương Thiên. Tuổi. 20. Lý do đánh người. Hắn đe dọa bạn gái của ta, tất nhiên phải đánh hắn. Ngươi không biết hành hung cùng đe dọa người khác là phạm tội sao? Việc này để sau hẳn nói, bây giờ ngươi cũng nên trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Tên cảnh sát gấp lại tập tài liệu, gật đầu. Hiện tại ngươi có thể hỏi, nhanh chóng một chút, ta còn có việc. Tốt lắm, nghe nói ở cục cảnh sát này có một vị mỹ nữ rất nổi tiếng, ta tại sao không nhìn thấy nàng? Tên cảnh sát kia ngẩn ra, tên này đến đây là vì mỹ nữ sao? Không phải hắn nói đã có bạn gái sao? Không phải ngươi đã có bạn gái sao? Việc này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời 3 câu hỏi của ta là được. Ý của ngươi là Lưu Ly, nàng không có ca vào buổi tối nên tất nhiên là không có mặt ở đây. Dương Thiên vỗ tay vào đầu. Đúng vậy a, sao ta lại không nghĩ đến việc này? Vậy nàng hiện tại đã có bạn trai chưa? Tính cách của nàng như thế nào? Ngươi có ý tưởng với nàng sao? Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Nàng hiện tại chưa có bạn trai, nhưng nghe nói có quan hệ rất tốt với đội trưởng đội phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tính cách thì bình thường rất thoải mái, dễ chịu nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa có chút nóng tính. Dương Thiên gật đầu, cùng với tư liệu của Lý Bản không sai biệt lắm. Tên này làm việc khá tốt, sau này đến Lý gia cũng nên giúp hắn nhiều hơn. Trả lời xong câu hỏi của Dương Thiên, tên cảnh sát cũng đứng lên đi ra ngoài. Dương Thiên cũng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, mỹ nữ hiện không có mặt tại đây hắn cũng không định tiếp tục ở lại. Chương 54, âm mưu. Sở A đang dùng cơm với gia đình thì nhận được điện thoại, mở máy lên thì nhìn thấy số lạ liền tắt máy. Hắn rất không thích có người làm phiền khi đang dùng bữa. Dương Thiên thấy điện thoại đột nhiên tắt máy cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Tô Lịch đưa sai số? Lần trước Tô Lịch đã giúp hắn lưu lại số điện thoại của hầu hết các quan chức cấp cao trong tỉnh để thuận tiện khi làm việc. Dương Thiên vừa gọi điện chính là cục trưởng cục cảnh sát này. Lắc đầu khó hiểu, Dương Thiên lần nữa gọi lại, bên kia cuối cùng cũng bắt máy kèm theo một âm thanh khó chịu. Ngươi là ai? Ngươi là cục trưởng cục cảnh sát Thanh Lâm huyện thuộc Bắc Giang tỉnh. Không sai. Có điều phải gọi là Bắc Giang thành, Bắc Giang vừa được tăng lên làm thành phố, chẳng lẽ ngươi không biết? Dương Thiên cảm thấy người này thật nhiều lời, Bắc Giang trở thành thành phố thì có liên quan gì đến hắn? Việc đó để sau, ta là Dương Thiên. Sở A ngẩn ra, Dương Thiên, chẳng lẽ là cái tên Dương Thiên mà người kia nhờ hắn giải quyết sao? Ta không biết ngươi làm sao có được số điện thoại của ta, nhưng ta không thể giúp gì cho ngươi. Nói xong liền định tắt máy, Dương Thiên nói tiếp. Vậy sao, ngươi không biết ta cũng không sao. Nhưng ám tổ ngươi đã từng nghe nói qua sao? Sở A dừng tay, giọng có chút run. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi bắt ta đến đây chẳng lẽ không biết ta là ai? nhưng quên nói cho ngươi ta còn một thân phận khác, thành viên của ám tổ. Ta lập tức đến ngay. Sở A vội đứng lên, không nói hai lời, thay đồ chạy đến cục cảnh sát. Hắn không rõ ràng ám tổ là tổ chức như thế nào, nhưng vẫn biết đó là một cơ quan bí mật của nhà nước, mỗi một thành viên đều có quyền lực rất lớn, so với một tên cục trưởng một huyện như hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Dương Thiên lúc này cũng tắt điện thoại, ngồi bắt chéo chân trên bàn, thưởng thức trà, miệng lẩm bẩm. Hương vị không được tốt lắm, thật là nhớ đến trà của Nguyệt Hoa tiên tử. Dương Thiên trước kia một lòng trả thù, hoàn toàn không để ý đến nữ nhi tình trường, nhưng vẫn lưu lại vài món nợ tình. Hắn dự định một thời gian nữa sẽ đến tu chân giới tìm các nàng. Dù đã trải qua thời gian rất dài, nhưng tu vị các nàng thấp nhất cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, nếu không có gì bất chắc, chắc hẳn vẫn còn sống. Nhớ đến những mỹ nhân trước kia, Dương Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Không biết đã qua bao lâu, một người chạy vào phòng thẩm vấn, Dương Thiên cũng tỉnh lại. Người kia có chút khép nép nhìn Dương Thiên. Người chính là Dương Thiên. Chính là ta. Có thể cho ta xem giấy chứng nhận. Dương Thiên gật đầu, lấy giấy chứng nhận đưa cho Sở A xem xong, cả người run lên, đập vào mắt hắn là hàng chữ thành viên trung tâm thượng tướng. Hắn cũng không ngờ chức vụ của Dương Thiên lại cao như vậy, dưới góc có ký hiệu đặc biệt, hẳn là không giả. Thuộc ủy 2HT3Z hạ không biết rõ sự việc đã vội vàng làm việc, làm ảnh hưởng đến công tác, mong thượng tướng tha tội. Dương Thiên phất tay. Không có việc gì, việc này là ý của ta. Hiện tại ta muốn ra ngoài, ngươi có thể sắp xếp. Không vấn đề gì, hiện tại ngài có thể lập tức rời đi. Sở A cung kính tiễn Dương Thiên ra ngoài, tên cảnh sát thẩm vấn Dương Thiên cùng hai người bắt hắn thấy vậy cũng sợ hãi hỏi. Cục trưởng, hắn ta rốt cuộc là ai? Sở A lắc đầu. Đây là việc cơ mật, các ngươi không nên biết. Vừa nãy lúc thẩm vấn hắn các ngươi không có làm việc gì quá đáng chứ? Tên cảnh sát lắc đầu. Không có, hắn cũng rất phối hợp nên ta không dùng biện pháp gì. Có điều có một điểm rất lạ. Có việc lạ gì? Cái này. Thấy tên cảnh sát có vẻ khó nói, Sở A cảm thấy việc này không tầm thường, có lẽ có liên quan đến nhiệm vụ bí mật của Dương Thiên. Thành viên ám tổ rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo nhiệm vụ cơ mật. Việc này khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Đuổi hai tên cảnh sát kia đi, Sở A nhỏ giọng. Ngươi cứ nói ra, việc này ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Thực ra cũng không phải đại sự gì, hắn muốn ta trả lời ba câu hỏi của hắn về Lưu Ly, ta cảm thấy hắn đến đây mục đích chính là để tán gái. Sở A ngẩn ra, sau một hồi liền lấy lại bình tĩnh, chức vụ của Dương Thiên cao như vậy, hẳn là rất bận, làm sao có thời gian tán gái. Xem ra nhiệm vụ lần này cùng Lưu Ly có quan hệ, phải chú ý nàng một chút. Dương Thiên lúc này đã đi xa, nếu biết Sở A đang nghĩ gì chắc chắn hắn sẽ cười to mà nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta thực sự là đến tán gái A. Dương Thiên thấy thời gian cũng đã trễ, gọi điện báo bình an cho Mục Vũ Hàm xong liền ghé lại bên đường ăn tối. Sau đó trở về nhà, chiến sự đang căng thẳng, hắn bận rộn cả ngày hôm nay, không biết có bị những sệ vở khác lén đánh chiếm mất thành trì nào không. Dương Thiên bật máy lên, vào game, kiểm tra một lúc phát hiện thành trì vẫn còn đầy đủ không khỏi cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ những người kia hôm nay có việc hết nên không chiếm thành sao. Dương Thiên cũng mặc kệ, kêu gọi toàn sệ vở phát động công thành. Hắn cũng không quên gọi cho Diệp Linh, hôm nay nếu quên nàng hậu quả chắc chắn không dễ chịu. Trong lúc Dương Thiên đang hào hứng chiến đấu, tại chính điện Ma Môn, một hắc bảo nhân đang ngồi trước một pho tượng lớn. Một người khác đang quỳ dưới đất, giọng cung kính. Môn chủ, có tin tức quan trọng đến từ Dược Gia. Dược Gia. Bẩm môn chủ, là do Dược trưởng lão lập ra trước kia. Hắc bảo nhân ra vẻ suy nghĩ. Dường như nhớ ra điều gì. Ta biết hắn, không phải hắn vì áp chế ma khí mà tu vị đại giảm sao. Chẳng lẽ sắp không chịu được. Nếu vậy ngươi lập tức đưa hắn trở về, luyện hóa lượng ma khí kia có thể khiến tu vị của bổn tọa tăng mạnh, nói không chừng có thể kết thành nguyên anh. Ma khí kia hắn thèm thuồng đã lâu, nhưng nếu cưỡng chế lấy ra rất có thể gây phản phệ, chẳng thu được gì. Vì vậy hắn đành chờ đợi tên kia chết đi, lúc đó ma khí vô chủ, có thể dễ dàng luyện hóa. Người đang quỳ dưới đất liền vội nói. Không phải, ma khí của hắn đã hoàn toàn được giải trừ, vết thương cũng đang dần khôi phục. Cái gì? Môn chủ, người xem cái này sẽ rõ. Nói xong, liền lấy một cái ngọc giản đưa cho Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân xem xong, vẻ mặt trầm ngâm. Xem ra tin tức này là thật, nếu không cũng không có cách nào giải thích được sự xuất hiện của hắn. Môn chủ, có nên phái tiểu thư giết chết hắn không? Sự tồn tại của hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Không cần, theo như tin tức, tu vị của hắn được truyền thừa qua rất nhiều thế hệ, sớm đã vô cùng cường đại. Dù là ma môn chúng ta hay Thiên Sơn Thánh Phong đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Vậy việc này phải làm như thế nào? Huyết ma kiếm hiện đang ở trong tay hắn, nếu như... Việc này ta đã có cách, ngươi không cần lo lắng. Trước tiên ngươi loan tin đã có tin tức về thân phận của Dương Thiên rồi tìm một cái giá thích hợp bán lại tin tức cho các thế lực khác. Người kia ngẩn ra, tin tức này không phải rất quan trọng sao? Sao lại có thể tùy tiện bán ra như vậy? Hắc bào nhân dường như hiểu người kia nghĩ gì, liền đáp. Theo như tin tức, Dương Thiên nói đây cũng không phải là bí mật, hắn còn muốn thông qua dược gia để nói cho toàn thể tu chân giả biết thân phận của mình nên việc này sớm muộn gì các phái đều sẽ biết. Chi bằng nhân cơ hội này kiếm một chút lợi ích. Ta tin có rất nhiều người muốn biết tin tức này. Môn chủ anh Minh, thuộc hạ lập tức đi làm. Hắc bào nhân gọi một người nữa đi vào, lấy ra một cái ngọc giản. Đưa nó cho Mị Nhi, nàng sẽ biết phải làm thế nào. Nhìn hai người kia đi xa, Hắc Bảo Nhân trầm giọng. Hy vọng ngươi không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Nếu không cũng đừng trách ta độc ác. Chương 55, siêu xe. Dương Thiên chơi game đến tận khuya mới lên giường đi ngủ. Sáng thức dậy đi học, hắn cũng đã nghỉ được vài ngày, không biết có chuyện gì V6LS98 xảy ra hay không. Dương Thiên cảm thấy đưa hai bản công pháp cho Tâu Nguyệt Nhi và Liễu Mị là một sai lầm lớn. Hai nàng bây giờ thậm chí không có ý định rời khỏi phòng khiến mọi ý định của hắn đều bị trì hoãn vô thời hạn. Tần Tuyết thấy Dương Thiên nghỉ học nhiều ngày liền tiến tới hỏi thăm, Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói sự thật. Hắn viện lý do có việc đột xuất, Tần Tuyết cũng không tiện hỏi thăm. Hai người ngồi ở góc lớp nói chuyện rất thoải mái khiến Lý Bàn ngồi trên phải dựng ngón tay cái. Chu học dân từ lần trước rất sợ hãi Dương Thiên nên cũng không dám làm phiền. Có mỹ nữ buổi tiếp khiến buổi học trải qua rất nhanh, Dương Thiên định mời nàng cùng đi ăn trưa nhưng Tần Tuyết nói có hẹn với gia đình Vương Bảo, việc này khiến Dương Thiên cảm thấy một nguy cơ tiềm ẩn. Dương Thiên cũng không có việc gì làm đành về nhà chơi game. Đến trạng vạng tối thì nhận được điện thoại của Tiêu Chính Long. Thiếu gia, ta đã sắp xếp xong, hiện tại sẽ cho người đến đón ngươi. Ta đã biết. Hơn 10 phút sau, Tiêu Chính Long mang xe đến, Dương Thiên chỉ vào chiếc rồn rọi sờ. Ngươi thấy ta có nên sử dụng chiếc xe này để đi gặp một đại minh tinh như nàng không? Tiêu Chính Long nhìn về chiếc xe, vẻ mặt nghi hoặc, hắn cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt, nhưng không nhớ đã từng thấy ở đâu. Đây là... Dương Thiên cười. Đây là dòng xe rồn rọi sờ mới, phiên bản hạn chế, cả thế giới chỉ có 10 chiếc. Cái gì? Tiêu Chính Long vẻ mặt hết kinh ngạc rồi chuyển thành hoảng sợ. Hắn đã từng thấy chiếc xe này trên báo, nghe nói được sản xuất với hình dáng bắt mắt và công nghệ tiên tiến nhất nhân kỷ niệm ngày thành lập hãng xe. Rất nhiều tổng thống, thủ tướng các nước muốn đặt mua nhưng đều không được, không chỉ vì mức giá trên trời của nó mà còn vì chỉ có 10 chiếc, chỉ có những người quyền lực rất lớn mới mua được. Rốt cuộc thế lực sau lưng Thiếu gia mạnh đến mức nào a? Tiêu Chính Long nuốt nước bọt nhìn Dương Thiên. Thiếu gia, chiếc xe này có phải là được mô phỏng theo loại xe kia không? Dương Thiên hừ lạnh, tên này dám nghi ngờ hắn sử dụng đồ giả. Lấy ra một bộ giấy tờ ném cho Tiêu Chính Long. Ngươi xem kỹ đi, đây là do Lý gia mang đến để bồi tội với ta, chẳng lẽ là đồ giả? Tiêu Chính Long nghe đến Lý gia cả người run lên, hắn sao có thể không biết Lý gia? Chỉ cần có ngươi có chút địa vị trong xã hội thì chắc chắn phải biết đến tam đại gia tộc. Thế lực chỉ đứng sau nhà nước, mà Lý gia lại là gia tộc đứng đầu trong tam đại gia tộc. Gượng cười nhìn Dương Thiên. Không cần, ta sao có thể nghi ngờ Thiếu gia chứ, chỉ là việc này quá bất ngờ khiến ta không kịp tiếp thu thôi. Vậy ngươi nói xem ta có nên lái nó đi gặp Lăng Nhã Kỳ hay không, nghe nói gia đình nàng rất giàu có, chiếc xe này vừa vặn phù hợp. Tiêu Chính Long trong lòng mắng to, cái gì gọi là phù hợp, ngươi mang nó đi để hù chết người khác sao? Vẻ mặt vẫn cười. Không cần, ta nghĩ xe của ta cũng phù hợp rồi. Dương Thiên vẫn cảm thấy không tốt. Nhưng từ khi mang nó về vẫn chưa sử dụng lần nào, hôm nay có dịp gặp gỡ mỹ nữ, vẫn nên đem ra thì tốt hơn. Tiêu Chính Long dứt khoát im lặng, chiếc xe này các hội nghị toàn cầu mới có người sử dụng, ngươi lại muốn dùng để tán gái. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Dương Thiên thấy Tiêu Chính Long không phản đối cho rằng hắn cũng đồng ý với mình. Tốt lắm, quyết định như vậy đi, ngươi đưa xe của ngươi vào đây rồi lái chiếc xe này đi. Tiêu Chính Long gật đầu, ra hiệu lái xe vào, chiếc xe dừng lại, người bước xuống chính là Sở Tử. Dương Thiên rất ngạc nhiên. Ngươi không tiếp tục tu luyện sao? Sở Tử trả lời. Tu vị của ta đã đột phá trúc cơ kỳ nên cũng muốn thư giãn một thời gian, hôm nay vừa đúng dịp. Dương Thiên gật đầu đưa chìa khóa xe cho Sở Tử, ba người lái xe đi đến Thiên Hải Quán. Sở Tử lần đầu lái siêu xe cũng rất vui vẻ, chạy rất nhanh. Ba người cũng đã khá thân quen nên trò chuyện rất thân thiết. Gần đến nơi, ba người liền bị cảnh sát giao thông chặn lại. Yêu cầu ba người xuống xe lập biên bản, nơi đây là trong nội thành, các ngươi đã chạy quá tốc độ quy định. Tiêu Chính Long định bước xuống nói vài câu đã bị Dương Thiên ngăn cản. Nơi đây cũng đã rất gần Thiên Hải Quán, các ngươi tới đó trước. Ta làm việc với vị cảnh sát này một lát sẽ đến sau. Thiếu gia. Tiêu Chính Long rất khó hiểu, việc nhỏ này hắn có thể dễ dàng giải quyết, tại sao Dương Thiên lại muốn rắc rối như vậy? Vừa định lên tiếng đã bị Sở Từ ngăn cản, lôi kéo hắn đi ra. Tiêu Chính Long bị kéo đi được một đoạn mới dừng lại, nói với Sở Từ. Ngươi tại sao lại ngăn cản ta? Sở Từ lắc đầu, chỉ tay về một người đang ngồi trên một chiếc xe máy ở phía xa. Thị lực của võ giả cùng tu chân giả rất tốt, Tiêu Chính Long ngay lập tức nhận ra, mỉm cười. Thật sự không để ý suýt nữa đã làm hỏng việc của thiếu gia. Ngươi làm sao biết sở thích của thiếu gia? Sở Từ khiêm tốn. Cũng không có gì, trong tư liệu về thiếu gia ngươi đưa cho ta có một dòng được in đậm bằng mực đỏ, đặc biệt rất yêu thích mỹ nữ. Nhìn thấy nàng ta liền hiểu hắn định làm gì. Dương Thiên muốn gặp Lăng Nha Kỳ, việc này không sai. Nhưng hiện tại xuất hiện một vị mỹ nữ nữa khiến hắn quyết định dừng lại một chút. Dù sao Lăng Nha Kỳ vẫn sẽ ở đó, muộn một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Mỹ nữ này Dương Thiên cũng đã đoán được nàng là ai, Hoa Khôi cục cảnh sát, Lưu Ly. Cái tên này khiến hắn thấy rất lạ, phụ mẫu nàng thật biết đặt tên A hôm qua lỡ hẹn, hôm nay đã gặp lại, đào hoa vận thực sự rất cường đại A. Dương Thiên xuống xe trả lời một vài câu hỏi, cảnh sát giao thông thấy hắn cũng phối hợp, dự định phạt một chút tiền rồi cho đi thì bị Lưu Ly ngăn lại. Không được, để hắn chạy xe như vậy sẽ gây nguy hiểm cho mọi người, ta đề nghị giam giữ xe của hắn vài ngày. Dương Thiên bật cười, vị mỹ nữ này cũng thật nặng tay a. Ngươi cười cái gì? Ta chỉ cảm thấy lạ, tội này của ta bình thường chỉ cần phạt một ít tiền là được, sao ngươi lại muốn giữ xe của ta? Chẳng lẽ ta và ngươi có thủ oán từ trước sao? Ai có thủ oán với ngươi? Ta là cảnh sát, xử lý như thế nào là quyền của ta, ngươi có ý kiến có thể đến cục cảnh sát trình bày. Dương Thiên lắc đầu, lần này làm quen không được thuận lợi, nếu tiếp tục sẽ gây khó khăn sau này. Lấy điện thoại ra gọi cho Sở A. Dương Thiên, ngươi tìm ta có việc. Có việc cần ngươi giúp đỡ, ta đang làm nhiệm vụ thì bị cảnh sát giao thông của các ngươi chặn lại. Còn muốn giam giữ xe của ta. Ngươi giúp ta nói chuyện với nàng vài câu. Ta đã biết, ngươi mau đưa điện thoại cho nàng. Sở A cũng rất vội, nếu chẳng may làm chậm trễ nhiệm vụ của Dương Thiên, hắn sợ không gánh được hậu quả. Lưu Ly thấy Dương Thiên đưa điện thoại cho mình, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Có chuyện gì? Có người muốn gặp ngươi. Lưu Ly tiến tới cầm lấy điện thoại. Xin chào, ta là Lưu Ly. Ta là Sở A. Ngươi không phải thuộc đội phòng chống tội phạm hình sự sao? Sao lại đi làm cảnh sát giao thông? Lưu Ly cũng giật mình, chiếc xe kia nhìn sang trọng như vậy, đáng lẽ nàng phải sớm đoán được Dương Thiên là một tên phú nhị đại rồi chứ? Hiện không có vụ án nào, ta đi hỗ trợ các đội khác. Không cần, ngươi mau trở về cục. Còn nữa, mau thả người kia ra. Nhưng hắn, không cần nói nhiều, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Lưu Ly tắt máy. Khó chịu nhìn Dương Thiên. Xem ra gia thế của ngươi rất lớn. Ha ha. Sau này ngươi sẽ biết. Mỹ nữ, gặp lại sau. Dương Thiên nói xong liền lên xe bỏ đi, lần đầu gặp mặt hắn cũng không muốn đến quá trễ, tránh lưu lại cho Lăng Nhã Kỳ ấn tượng xấu. Lưu Ly nhìn theo Dương Thiên, cắn răng lên xe trở về. Cục trưởng đã có lệnh, nàng cũng không thể chậm trễ. Chương 56, Cố nhân. Dương Thiên đi đến Thiên Hải Quán. Theo số phòng Tiêu Chính Long nói trước đây để tìm. Bước vào phòng liền có bốn ánh mắt tập trung vào hắn. Ngoài hai người Tiêu Chính Long và Sở Tử còn có hai nữ nhân, một người là Lăng Nhã Kỳ không sai, người kia hẳn là quản lý của nàng. Dương Thiên mỉm cười, gật đầu chào rồi ngồi vào ghế chính giữa, đối diện với Lăng Nhã Kỳ, vị nữ quản lý kia liền hỏi. Ngài là?
Tiêu Chính Long nội đáp.
Đây là Dương Thiếu, công ty thời trang là do hắn mở. Nữ quản lý đánh giá Dương Thiên, cảm thấy hắn còn rất trẻ nên không quá tin tưởng. Dù sao làm đại diện một thương hiệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của một thần tượng, hơn nữa còn là một đại minh tinh như Lăng Nhã Kỳ. Nếu có chuyện không may xảy ra VWG86 OK sẽ gây bất lợi đến danh tiếng của nàng. Vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt nhìn Dương Thiên. Thì ra là Dương Thiếu, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, là người của Dương gia nào. Gọi là Dương Thiếu chắc chắn là thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng theo nàng biết cả nước chỉ có 2,3 cái Dương gia, nhưng đều là gia tộc cỡ trung và nhỏ. Dương Thiên cũng biết nàng đang muốn điều tra lý lịch của hắn, trả lời. Ta là Dương Thiên, không thuộc bất kỳ gia tộc nào. Chỉ là có được chút tiền nên muốn thử kinh doanh thời trang một lần. Nữ quản lý trong lòng nghĩ thầm, thì ra là một tên nhà giàu mới nổi học đòi người khác đi kinh doanh, xem ra lần này đến đây phí công rồi. Nhưng tại sao giám đốc lại nói lần này nhất định phải xem xét kỹ càng? Thật xin lỗi, các ngài là công ty mới thành lập, mọi thứ vẫn chưa ổn định, nếu xảy ra việc gì không may sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Nhã Kỳ. Vì vậy việc hợp tác lần này chúng ta đành phải từ chối. Dương Thiên vẫn tươi cười. Khoan đã, ngươi vẫn còn chưa hỏi ý kiến của Nhã Kỳ tiểu thư, sao lại vội vã từ chối như vậy? Lời của ta cũng chính là ý của. Ta đồng ý hợp tác. Nữ quản lý chưa kịp nói hết câu, Lăng Nhã Kỳ vốn im lặng nãy giờ liền nói. Nữ quản lý giật mình, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Lăng Nhã Kỳ. Lăng Nhã Kỳ vẫn không để ý, nhìn về phía Tiêu Chính Long. Vị này hẳn là Tiêu Chính Long, Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Chính Long từ khi bước vào chỉ nói là còn cần phải đợi một người chứ chưa giới thiệu. Lăng Nhã Kỳ nói ra khiến hắn cũng không bất ngờ. Không sai, Lăng Bách vẫn khỏe chứ. Gia phụ vẫn khỏe, còn muốn ta gửi lời hỏi thăm đến Thúc. Nghe nói hai người là bạn thân từ nhỏ. Ta và hắn cũng đã hơn 20 năm không gặp nhau. Xem ra hắn vẫn còn nhớ đến người bạn cũ này. Dương Thiên cũng nữ quản lý rất kinh ngạc. Không ngờ giữa hai bên còn có tầng quan hệ như vậy. Thảo nào Tiêu Chính Long nói việc hợp tác này chắc chắn sẽ thành công, xem ra hắn muốn cho Dương Thiên một bất ngờ. Lăng Nhã Kỳ nhìn qua Dương Thiên. Chỉ bằng vào quan hệ của hai người, việc hợp tác lần này sẽ rất thuận lợi. Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết thêm về vị Dương Thiếu này. Lăng Nhã Kỳ từ chỗ phụ thân đã biết được thân phận của Tiêu Chính Long, là lão đại hắc đạo ba tỉnh phía Nam A thực lực không thể nói là không mạnh. Sao lại cam tâm đi làm việc cho một người trẻ tuổi? Việc này khiến nàng có hứng thú rất lớn đối với Dương Thiên. Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên vui vẻ. Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt, ngươi sẽ được biết nhiều hơn về ta. Hiện giờ cũng đã muộn, cũng nên gọi món ăn rồi. Tiêu Chính Long gật đầu, đưa tay bấm vào một cái nút dưới bàn, lập tức có một người phục vụ đi vào. Xin hỏi quý khách cần gì? Mang những món ăn bọn ta đã đặt trước lên đây. Phục vụ túi chào rồi đi ra ngoài, khoảng 5 phút sau, thức ăn được mang lên, Dương Thiên tay nâng một ly rượu hướng về phía Lăng Nhã Kỳ. Nhã Kỳ tiểu thư, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ, ta kính ngươi một ly. Lăng Nhã Kỳ mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng nhấp môi nhẹ rồi đặt xuống. Về chuyện hợp tác các ngươi có thể bàn với quản lý của ta. Chiều mai ta còn có một buổi biểu diễn nên sẽ đi sớm vào sáng mai. À, thật đáng tiếc. Không biết Nhã Kỳ tiểu thư tối nay có thời gian không, ta muốn mời ngươi đi chơi một chuyến. Lăng Nhã Kỳ vẻ mặt suy nghĩ, nữ quản lý ở một bên lấy chân chạm vào nàng ra hiệu từ chối, nàng không muốn Lăng Nhã Kỳ đi chơi khuya với một người vừa gặp lần đầu. Lăng Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tốt, đã đến đây một chuyến thì cũng nên vui chơi một chút, nhưng ta phải trở về trước 11 h tối. Dương Thiên hào hứng, mỹ nữ nhận lời đi chơi đúng là không thể tốt hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Bốn người ăn uống xong liền ra về. Tiêu Chính Long cùng Sở Từ gọi người đến đón. Trước khi đi Tiêu Chính Long còn nói lại với Dương Thiên. Thiếu gia, dù sao đây cũng là nữ nhi của bạn thân ta, ngươi cũng không nên. Dương Thiên mặt đen lại, tên này lại dám nghĩ ta là loại người kia sao? Ngươi nghĩ ta là loại người nào, ta thực sự chỉ định mời nàng đi chơi một chuyến. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dương Thiên vô vai Tiêu Chính Long. Lần này ngươi làm rất tốt, ta có một quyển võ kỹ trong lúc rảnh rỗi sáng tạo ra, liền cho ngươi làm phần thưởng. Tiêu Chính Long vẻ mặt liền mừng rỡ như điên, một quyển võ kỹ ý nghĩa như thế nào hắn sao có thể không biết. Võ kỹ là phương pháp vận dụng nội khí để đánh ra công kích, phòng ngự giống như pháp thuật của tu chân giả. Nhưng lại vô cùng hiếm có, một quyển võ kỹ mạnh có thể khiến cho một địa cấp sơ kỳ như hắn đánh ngang tay với địa cấp trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Võ kỹ của Dương Thiên đưa ra có thể là hàng cấp thấp sao? Tất nhiên là không thể, trong tất cả võ giả địa cấp, số người sở hữu võ kỹ chỉ khoảng 2 phần, nhưng cao cấp võ kỹ chỉ chiếm chưa tới 1%, đây là sự hiếm có của cao cấp võ kỹ. Đây là đoạn mạch chỉ, thông qua việc phóng nội khí vào cơ thể đối thủ để tàn phá kinh mạch, có thể hủy đi tu vị của đối phương, khi sử dụng nhất định phải cẩn thận. Tiêu Chính Long vẻ mặt nghiêm túc. Ta đã biết. Dương Thiên giảng giải thêm một vài điểm cho Tiêu Chính Long rồi đi ra ngoài. Không nên để Lăng Nhã Kỳ đợi lâu. Đưa Lăng Nhã Kỳ ra xe, nàng không vội lên mà nhìn ngắm chiếc xe một hồi rồi nói với Dương Thiên. Ta cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt, không biết đã nhìn thấy ở đâu. Đây là một chiếc Rolls Royce, dòng xe này cũng rất nổi tiếng, ngươi đã từng gặp qua cũng không có gì lạ. Lăng Nhã Kỳ gật đầu, bước lên xe. Dương Thiên cũng bước lên, ngồi vào tay lái nhưng không nổ máy mà lấy điện thoại ra gọi cho một người. Ngươi là Sở Vũ phải không? Đúng là ta, ngươi là... Ta là Dương Thiên, lần trước ngươi có mời ta đi tiêu xe, không biết tối nay có được không? Sở Vũ nghe xong liền vui vẻ. Tốt, hiện tại ta đang chuẩn bị đi, ngươi hiện đang ở đâu, ta sẽ đến đón ngươi. Ta hiện tại đang ở Thiên Hải Quán. Tốt. Cúp máy, Dương Thiên quay sang nhìn Lăng Nhã Kỳ. Mang ngươi đi thử một cảm giác mới. Thế nào? Lăng Nhã Kỳ mỉm cười. Ta đã từng nghe qua tiêu xe rất thú vị, tất nhiên sẽ không từ chối. Được. Dương Thiên muốn đi đua xe, hắn cũng đã muốn thử từ lâu nhưng không có thời gian. Hiện tại có xe tốt, mỹ nữ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Lý nào lại không đi? Hơn nữa nghe nói các mỹ nữ đều rất thích nhìn nam nhân thể hiện bản lĩnh, đây cũng là cơ hội không tệ. Chương 57, xe thật xe giả. Sở Vũ đến, nhìn thấy Dương Thiên liền vui vẻ đi lại. Dương Thiên, ta mời ngươi cũng đã lâu, vẫn tưởng ngươi không có hứng thú tiêu xe đây. Sao có thể, thời gian vừa rồi ta rất bận, hiện tại có thời gian liền gọi cho ngươi. Vậy sao, đây là xe của ngươi sao? Đây là... Sở Vũ đống nhiên là to khiến Dương Thiên giật mình, vội hỏi. Có chuyện gì sao? Sở Vũ không nói gì, đi vòng quanh chiếc Rolls Royce, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt thử. Cảm giác như đây là một vị mỹ nữ chứ không phải một chiếc xe. Dương Thiên ra hiệu cho Lăng Nhã Kỳ xuống xe, tránh để nàng ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng khó coi. Lăng Nhã Kỳ hiện đã đội một cái mũ vành rộng cùng một cái kính mát rất lớn che khuất hầu hết khuôn mặt, xem ra nàng cũng không muốn bị nhiều người chú ý, đặc biệt là những tay săn ảnh. Sở Vũ vuốt ve chiếc xe như báu vật, không nỡ rời tay, vê đút 8K2 phổ một hồi lâu sau ngẩn đầu lên nhìn Dương Thiên. Đây có phải loại xe Rolls Royce mới nhất, phiên bản giới hạn, sản xuất nhân ngày kỷ niệm thành lập? Đúng vậy, ngươi cũng rất hiểu biết ta. Sở Vũ nghe thấy Dương Thiên xác nhận, vẻ mặt đang cố kiềm nén nãy giờ cũng không nhịn được nữa. Nào chỉ là hiểu biết, tất cả chúng ta đều mong ước được lái thử nó một lần. Ngươi xem, động cơ này. Dương Thiên thấy Sở Vũ nói liên tục cũng ngán ngẩm, hắn vốn không hiểu gì về xe hơi. Hắn thấy loại xe này rất đẹp mắt nên mới ưa thích, ai quan tâm kết cấu của nó thế nào. Lăng Nhã Kỳ thì vẫn im lặng, ánh mắt một mực nhìn Dương Thiên. Trong mắt nàng, gia thế của Dương Thiên càng ngày càng bí ẩn khiến nàng rất muốn tìm hiểu. Không đợi Sở Vũ nói hết lời, Dương Thiên đã ngăn lại. Được rồi, ta cũng không hiểu rõ về các loại xe lắm, ngươi có nói ta cũng không hiểu được. Bây giờ có thể đi được chưa? Sở Vũ ngượng ngùng cười, là do hắn quá khích. Nhưng nếu là người yêu xe, giờ phút này ai có thể bình tĩnh? Phải biết chiếc xe này cả thế giới chỉ có 10 chiếc A, không nói đến việc nó vô cùng đắt, cũng không phải có tiền là mua được. Sở Vũ nhìn Dương Thiên, ánh mắt cầu khẩn. Có thể để ta chạy thử nó một chút sao? Vậy còn xe của ngươi? Không sao, ta có thể gửi nó qua đêm tại đây. Vậy được. Dương Thiên cũng không nhiều lời. Sở Vũ nghe thấy Dương Thiên đồng ý vô cùng vui mừng. Ba người lên xe đi về phía một sườn núi nằm ở ngoại thành. Sở Vũ mỗi lần kéo ga, đạp phanh đều vô cùng nhẹ nhàng, tưởng chừng như hắn chỉ cần mạnh chân một cái cần kéo ga sẽ bị gãy. Dương Thiên lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm. Cũng không phải là mỹ nữ á, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy. Ba người đi ra ngoại thành được một đoạn liền thấy một đám người cùng xe đang đứng đợi sẵn. Sở Vũ dừng xe, bước xuống. Một thanh niên liền tiến lên. Sở Vũ, ngươi đến muộn. Có việc đột xuất. Thanh niên kia nhìn qua chiếc xe Sở Vũ vừa lái tới, cười cợt. Ta biết ngươi rất thích chiếc rồn giỏi sở kia, nhưng cũng không cần mua một chiếc hàng nhái về như vậy. Rất mất mặt ta. Hàng nhái? Vậy sao ngươi không thử kiểm tra một chút? Đều là người trong nghề, việc này rất đơn giản. Sở Vũ rất tự tin, hắn đã kiểm tra kỹ càng các ký hiệu và mã đặc trưng, không thể giả được. Vừa rồi Dương Thiên còn đưa giấy tờ cho hắn xem, vì vậy không có gì phải lo lắng. Thanh niên thấy Sở Vũ tự tin cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới chiếc xe kia, đứng nói Sở Vũ, cho dù là phụ thân hắn, thậm chí tỉnh trưởng, tổng thống chưa chắc có được liền an tâm. Phất tay gọi thêm một người ở phía sau đi đến. Đây là một vị chuyên gia về các loại xe hơi. Hắn đã từng tham dự buổi triển lãm loại xe kia, có thể để hắn kiểm tra sao? Không thành vấn đề. Dương Thiên và Lăng Nhã Kỳ cũng xuống xe để vị chuyên gia kia kiểm tra. Người này làm việc cũng rất bài bản, sử dụng các thiết bị trợ giúp rất chuyên nghiệp. Một hồi lâu sau liền bước ra, Sở Vũ cùng thanh niên kia liền vội hỏi. Kết quả thế nào? Vị chuyên gia kia lắc đầu. Chiếc xe này làm giả rất tinh vi, ta thật sự không nhìn ra được điểm khác biệt. Dương Thiên khinh thường nhìn hắn. Không nhìn ra được điểm khác biệt liền phán đây là xe giả, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Vị chuyên gia nghe được cũng nổi giận. Ngươi thì biết cái gì, ngươi có thể hiểu về xe hơn ta sao? Ta nói cho ngươi biết, loại xe này thế giới chỉ có 10 chiếc, trong đó 5 chiếc được bán cho 5 nước lớn, 2 chiếc được giữ lại để mang đi triển lãm, 1 chiếc được một vị đại gia dầu mỏ và khí đốt mua lại, 2 chiếc bị 2 gia tộc lớn trên thế giới mua lại. Vốn không có chiếc nào được mua vào nước ta. Dương Thiên bật cười. Ta tuy không hiểu nhiều về xe, nhưng thật hay giả ta vẫn có thể biết được, không đến nỗi ngu ngốc như ngươi. Ngươi dám nói ta ngu ngốc? Nếu ta đưa ra được bằng chứng, ngươi có dám đứng tại đây la to 3 lần, ta là thằng ngu hay không? Vị chuyên gia kia ngẩn ra, hắn cũng không tin Dương Thiên có thể đưa ra bằng chứng gì, đoán chắc Dương Thiên cũng chỉ làm giả một vài giấy tờ lừa dối mà thôi, liền đồng ý. Tốt lắm, nếu ngươi có thể chứng minh đây là hàng thật ta liền thực hiện việc đó, nếu không thì ngươi sẽ phải làm. Có dám hay không? Tốt lắm, một lời đã định. Dương Thiên lấy ra một tập hồ sơ đựng tài liệu đưa cho vị chuyên gia. Thiên kia vừa xem vừa chảy mồ hôi. Bên trong là giấy chuyển nhượng giữa Dương Thiên, Lý Gia và đại gia tộc kia. Còn có giấy chứng nhận, bảng mã hiệu, giấy chứng nhận nhập khẩu của hải quan cùng các loại giấy tờ khác. Tất cả đều được đóng dấu xác nhận, có thể đến tận nơi xác nhận. Dương Thiên mỉm cười nhìn vị chuyên gia. Thế nào, hiện tại ngươi có thể thực hiện lời hứa được chưa? Vị chuyên gia mặt tái mét nhìn Dương Thiên. Ngươi làm sao có thể có được chiếc xe này? Nghe vị chuyên gia nói, tất cả mọi người xung quanh đều hiểu được chiếc xe này là thật. Rất nhiều ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía hắn, thậm chí có vài vị mỹ nữ. Dương Thiên cũng cảm nhận được, quay lại đáp trả các nàng. Tuy các nàng không đạt yêu cầu của hắn, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ, Dương Thiên vẫn sẽ có thái độ tốt. Dương Thiên cầm lại tập tài liệu, nhìn vị chuyên gia. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi. Vị chuyên gia quay lại nhìn thanh niên vẻ mặt cầu cứu, thanh niên kia liền quay mặt đi. Lần này hắn đã mất hết mặt mũi, nơi nào còn tâm tư quản tên kia. Không biết Sở Vũ tìm ở đâu ra một vị lợi hại như vậy, phải giao hảo một phen. Nghĩ đến đây, thanh niên liền đi đến bên cạnh Dương Thiên. Xin chào, ta là... Dương Thiên chặn lại, hắn cảm thấy người này là một kẻ hai mặt nên không muốn tiếp xúc nhiều. Không cần nói, ta không có hứng thú muốn biết. Thanh niên cười xấu hổ, trong lòng tuy rất tức giận nhưng không dám phát tác, dù sao Dương Thiên mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vị chuyên gia kia rơi vào đường cùng, đành ngẩn mặt lên trời gào ta 3 lần, ta là thằng ngu xong liền lên xe bỏ đi. Mọi người xung quanh cười to. Dương Thiên nhìn Sở Vũ nói. Rắc rối đã xong, hiện tại có thể tiêu xe được chưa? Sở Vũ đang rất vui vẻ, thanh niên kia bình thường luôn tìm cách làm mất mặt hắn, hôm nay cuối cùng cũng đã trả thù được, vội trả lời Dương Thiên. Đương nhiên, hiện tại liền bắt đầu. Sau đó quay sang nhìn thanh niên. Chúng ta bắt đầu tiêu xe. Thanh niên vẻ mặt tái ngại nhìn Dương Thiên rồi chỉ tay vào chiếc rồn giỏi sở. có thể không sử dụng nó sao? Ta sợ nó bị chảy sức thì phải làm sao? Đến lượt Dương Thiên bật cười, lại thêm một tên cuồng xe A. Chương 58, hai nạn, qua đêm. Cuối cùng Dương Thiên cũng không dùng chiếc rồn rợt sở để tiêu vì mọi người đều phản đối. Dương Thiên ngoài mặt không sao nhưng trong lòng thầm mắng, xe không phải để chạy ta mua về để cúng tế sao. Sở Vũ mượn cho Dương Thiên một chiếc xe, lần đầu tiên nên hắn để Dương Thiên ngồi ở tay lái phụ học hỏi kinh nghiệm. Một thiếu nữ ăn mặc khá hở hang đứng ra vẫy là cờ, hai xe liền kéo ga vọt nhanh. Sở Vũ một mặt lái xe, một mặt hướng dẫn Dương Thiên các quy định cùng cách xử lý trong những trường hợp khác nhau. Vòng đua kết thúc, Dương Thiên cũng đã nắm được mọi thứ, tự mình đua một lần. Sở Vũ vẫn không an tâm, muốn ngồi ở tay lái phụ quan sát. Tất nhiên yêu cầu này không được Dương Thiên chấp nhận, vị trí này là dành cho Lăng Nhã Kỳ, làm sao có phần của hắn. Lăng Nhã Kỳ được Dương Thiên mời, do dự một chút cũng quyết định bước lên. Dù biết Dương Thiên đây là lần đầu tiêu xe, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn rất đáng tin. Dương Thiên theo hiệu lệnh xuất phát, cũng không quan tâm chỉ dẫn của Sở Vũ mà kéo ga hết mức khiến Lăng Nhã Kỳ hoảng sợ. Dương Thiên, mau chạy chậm lại một chút. Phía trước có ngã rẽ, mau chạy chậm lại. Dương Thiên cũng không để ý đến nàng, tuy tốc độ này so với hắn sử dụng độn thuật hay phi hành đều chậm hơn, nhưng mang lại cảm giác rất mới lạ. Tới một ngã rẽ bên sườn núi, Dương Thiên đạp phanh để rẽ gấp thì xe đột nhiên bị đứt phanh, lao thẳng vào rào chắn bên đường. Lăng Nhã Kỳ sắc mặt tái mét, lấy hai tay che mặt, gào to. Chiếc xe cũng không vì nàng mà dừng lại, phá vỡ rào chắn rồi lao xuống vách núi. Chiếc xe phía sau chạy đến, một thanh niên vẻ mặt hoảng sợ bước ra, lập tức gọi điện thoại cho Sở Vũ. Vũ ca, có chuyện không ổn rồi, ta vừa nhìn thấy xe của Dương Thiên lao thẳng xuống vách núi. Cái gì, ngươi đợi ở đó, ta lập tức đến ngay. Sở Vũ lúc này đã gấp đến phát điên, Dương Thiên đến đây tiêu xe là do hắn mời đến, nếu hắn xảy ra chuyện gì mình chắc chắn sẽ không thể sống yên. Không nói tới thế lực phía sau Dương Thiên, chỉ riêng Tần gia thôi cũng đã khiến cho một cục trưởng cục công an nho nhỏ như phụ thân hắn chịu không nổi. Một lúc sau, rất nhiều xe hơi chạy đến, Sở Vũ theo lời thanh niên tiếng về phía rào chắn đã vỡ nát thất thần một hồi lâu. Quay lại nhìn đám người phía sau. Các ngươi mau gọi người đến tìm, nhất định phải tìm cho được Dương Thiếu. Nếu không ta và các ngươi đều sẽ không được yên ổn. Đám người kia cũng rất hoảng sợ, bọn họ tiêu xe đã lâu, đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn. Nghe theo lời Sở Vũ gọi điện nhờ trợ giúp của gia đình. Thanh niên lúc đầu tiến lên nhìn về phía vực sâu rồi quay lại hỏi Sở Vũ. Sở Vũ, ngươi hiện tại cũng nên nói cho ta biết thân phận thực sự của Dương Thiên chứ. Sở Vũ cười khổ. Việc này ta cũng không biết, lúc đầu ta chỉ nghĩ hắn là bạn trai của Tần Tuyết, nhưng vừa rồi mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tần Tuyết, ngươi nói là Tần gia, một trong tam đại gia tộc. Sở Vũ gật đầu. Xem ra thân phận thực sự của hắn còn lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Nếu hắn có chuyện gì chúng ta cũng không có kết quả tốt. Thanh niên vẻ mặt cũng nghiêm nghị, lấy điện thoại ra nhờ trợ giúp. Dương Thiên tất nhiên không có chuyện gì. Trước khi xe lao vào rào chắn, Dương Thiên đã dùng linh lực bảo vệ khiến cho nó không bị một chút tổn hại nào. Hắn cũng không muốn cho Lăng Nhã Kỳ biết chuyện nên để cho chiếc xe mang theo hai người rơi xuống vách núi. Lăng Nhã Kỳ hiện tại đã hoảng sợ đến mức bất tỉnh. Dương Thiên cảm thấy có lỗi với nàng, nếu không phải hắn quá phấn khích mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Đưa tay lay nhẹ vai Lăng Nhã Kỳ để gọi nàng dậy, Lăng Nhã Kỳ hai mắt nhíu lại rồi dần mở ra. Nhìn thấy Dương Thiên tươi cười liền an tâm. Ta vừa rồi đã ngủ quên, mơ thấy hai chúng ta bị rơi xuống vách núi. Thật sự rất đáng sợ a. Ngươi không mơ, chúng ta thực sự đã bị rơi xuống vách núi. Cái gì? Lăng Nhã Kỳ khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh lại bị Dương Thiên hù dọa. Dương Thiên vội trấn an nàng. Không có việc gì, không phải ta và ngươi đều không bị thương sao. Hiện tại chỉ cần đợi người đến cứu thôi. Lăng Nhã Kỳ nghe Dương Thiên nói xong, nhìn lại mình cùng Dương Thiên, miệng lẩm bẩm. Kỳ lạ, tốc độ nhanh như vậy, lại rơi từ trên cao xuống, tại sao lại không có việc gì? Dương Thiên cũng không trả lời nàng, việc này đúng là không tiện để giải thích. Hắn không muốn nàng biết về tu chân giả quá sớm. Hiện tại cũng đã rất khuya, chúng ta cũng không thể tự tìm đường trở về được, ngươi trước tiên hãy ngủ một giấc. Ta tin bọn người Sở Vũ sẽ mau chóng tìm được chúng ta. Lăng Nhã Kỳ gật đầu, hiện tại đúng là không còn cách nào khác, điều chỉnh tư thế một lát rồi nhắm mắt lại. Dương Thiên cũng giả vờ nhắm mắt, đợi một lúc thấy hơi thở nàng đều đặn, xem ra là đã ngủ liền mở mắt ra. Do từ trên cao rơi xuống nên kính cùng mũ của nàng đã sớm rơi ra, Dương Thiên mới có cơ hội ngắm nhìn nàng khi ngủ. Thực sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn mang một nét thành thục vũ mị, đúng là hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân. Cũng may Dương Thiên thường xuyên tiếp xúc với mỹ nữ nên đã có được khả năng miễn nhiễm nhất định. Lăng Nhã Kỳ ngủ được một lúc liền đưa tay như đang tìm kiếm gì đó, vừa vặn chụp lấy đầu Dương Thiên, kéo lại ôm vào người. Dương Thiên cũng bị chuyện này làm giật mình nên không kịp phản ứng, bất quá hắn vẫn rất phối hợp để nàng ôm vào. Đoán chừng Lăng Nhã Kỳ đã xem hắn là thú đông mà ôm vào rồi. Một lúc sau, Dương Thiên cảm nhận được cơ thể Lăng Nhã Kỳ đang run lên, rừng núi về đêm nhiệt độ càng lúc càng thấp. Trên xe lại không có gì để sưởi ấm, Dương Thiên không thấy lạnh không có nghĩa Lăng Nhã Kỳ cũng như vậy. Dương Thiên trở mình thoát khỏi tay Lăng Nhã Kỳ, sau đó kéo nàng lại ôm vào lòng. Trên cơ thể hắn tỏa ra một luồng khí nóng để sưởi ấm cho nàng. Vẻ mặt nhăn nhó của nàng từ từ giãn ra, lộ vẻ thoải mái. Hai tay càng ôm chặt lấy Dương Thiên. Hai người tư thế rất ấm muội, nhưng không thể không nói là rất thoải mái, cứ như vậy ôm nhau đến sáng. Sáng hôm sau, Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ bị tiếng động cơ máy bay đánh thức. Phát hiện bản thân đang nằm trong ngực Dương Thiên, Lăng Nhã Kỳ vội đẩy hắn ra xa, vẻ mặt phẫn nộ chỉ tay về phía Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi đã nhân lúc ta ngủ say làm chuyện gì? Nếu không nói rõ ta sẽ không để cho ngươi yên. Dương Thiên trong lòng cười khổ, rõ ràng nàng ngủ rất thoải mái, vậy mà bây giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Đúng là cổ nhân nói không sai, không nên nói lý cùng với nữ nhân. Ta cái gì cũng không làm a, tối qua ngươi vì quá lạnh nên đã ôm lấy ta, ta về đúc giờ n ít một nở cờ cũng vì sợ ngươi bị lạnh nên mới ôm ngươi thôi. Lăng Nhã Kỳ cười lạnh. Vậy ý của ngươi việc này là lỗi của ta sao? Dương Thiên dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám nhận. Không có ai chỉ là ngươi cũng không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Rõ ràng. Dương Thiên chưa nói hết câu, Lăng Nhã Kỳ đã nhào tới định cho hắn một trận. Lúc này bỗng nghe bên ngoài tiếng la. Dương Thiên, ngươi đang ở đâu? Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, tên Sở Vũ này đến thật đúng lúc, vội đưa tay ngăn cản Lăng Nhã Kỳ. Ngươi còn không mau che mặt lại. Chẳng lẽ ngươi muốn để mọi người biết đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ qua đêm trong rừng cùng với một nam nhân sao? Ngươi! Lăng Nhã Kỳ tức đến nghiến răng nhưng vẫn vội vã lấy mũ và kính mát mang lên. Nàng cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Dương Thiên nhân cơ hội này mở cửa xe chạy ra ngoài, hét to. Ta ở đây! Chương 59, khó xử. Đám người Sở Vũ nghe được tiếng gọi vội chạy đến, thấy Dương Thiên vẫn bình an liền thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chính Long cũng nữ quản lý không biết nhận được thông tin từ đâu cũng chạy đến. Nữ quản lý trực tiếp bỏ qua Dương Thiên mà tìm đến Lăng Nhã Kỳ, thấp giọng hỏi nàng. Ngươi không sao chứ? Hắn có làm gì ngươi không? Lăng Nhã Kỳ lắc đầu, ánh mắt nhìn Dương Thiên căm hận, cắn răng. Ta không sao. Nữ quản lý ngẩn ra, nàng là lần đầu tiên thấy Lăng Nhã Kỳ tức giận như vậy, xem ra giữa hai người quả thực có việc không thể nói ra. Một nam một nữ ở cùng nhau trong rừng cả đêm, nói không có việc gì thì ai mà tin. Tiêu Chính Long thì không có chút nào lo lắng, vẻ mặt giả vờ đau khổ nhìn Dương Thiên. Dương Thiếu, đây là nữ nhi của bạn thân ta, ngươi cùng nàng vừa gặp đã qua đêm với nhau. Ngươi nói ta phải giải thích với hắn như thế nào? Dương Thiên mặt méo xệch, Tiêu Chính Long dùng từ qua đêm hoàn toàn không sai, nhưng ý nghĩa lại sai lệch rất nhiều. Hắn cùng lắm chỉ ăn một ít đậu hủ của nàng. Ngoài ra cũng chẳng sơ múi được gì nhiều. Những chuyện như thế này thực không tiện để giải thích, thậm chí càng nói càng dối. Dương Thiên giả vờ không nghe thấy, nói to với mọi người. Cảm ơn các ngươi đã vất vả tìm kiếm ta, hiện tại ta đã không có việc gì, các ngươi cũng có thể trở về. Sau này ta sẽ đãi các ngươi một bữa tiệc để hậu tạ. Đám người nghe được cũng khách sáo nói vài câu rồi lên xe quay về. Bọn hắn tìm kiếm suốt đêm cũng đã thấm mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Sở Vũ tiến tới, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lăng Nhã Kỳ, vỗ vai Dương Thiên cười cười rồi quay đầu đi. Dương Thiên ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn nhận ra nàng? Đợi mọi người rời đi, nữ quản lý tiến đến trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên, không phải ngươi đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn sao? Việc lần này là như thế nào? Dương Thiên lắc đầu. Sự cố ngoài ý muốn, ta sao có thể biết trước được? Hơn nữa, nàng không phải là không bị chảy sức bất kỳ chỗ nào sao? Nữ quản lý cũng không có gì để nói, nàng rất hiếu kỳ, vì sao rơi từ trên cao như vậy xuống mà cả xe lẫn người đều không có một vết xước nào. Việc này Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết. Lăng Nhã Kỳ trừng mắt nhìn Dương Thiên một cái rồi kéo tay quản lý ra về. Nàng còn có một buổi biểu diễn, không thể chậm trễ. Dương Thiên bước núi. Không phải trong tiểu thuyết, các nhân vật khi qua đêm cùng nhau đều nảy sinh tình cảm sao? Tại sao nàng có vẻ rất căm ghét ta như vậy? Tiêu Chính Long ở bên cạnh bật cười. Dương Thiếu, việc này chỉ có thể trách ở ngươi. Có thể ngươi không thỏa mãn được nàng khiến cho nàng tức giận. Dương Thiên so với Đậu Nga còn đoan hơn. Ta và nàng thực sự không có phát sinh chuyện gì à, cùng lắm ta chỉ ôm nàng ngủ một đêm thôi. Nhưng việc ta bị ngã xuống núi, ngươi hình như không lo lắng chút nào. Tiêu Chính Long lắc đầu. Dù là ta thì trước khi xe rơi xuống cũng có thể lao ra kịp, bằng vào ngươi chắc chắn không có vấn đề. Nếu ngươi đã không muốn lao ra, vậy chắc hẳn ngươi đã nắm chắc. Dương Thiên gật đầu, xem ra Tiêu Chính Long cũng là một người có đầu óc. Tốt lắm, bây giờ chúng ta cũng nên trở về. Hai người lên xe trở về nhà, đến trước cửa, Dương Thiên đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chính Long. Ngươi mang nó trở về, khi nào có việc cần thiết thì lấy ra dùng. Chiếc xe này quá phiền phức, ta không thích. Tiêu Chính Long giật mình, chỉ một câu không thích liền vứt bỏ một chiếc siêu xe như thế này sao? Dương Thiên nói tiếp. Cũng không phải cho ngươi, khi nào cần ta sẽ gọi cho ngươi. Trở về đi. Nói xong, Dương Thiên đi vào nhà, hôm qua có việc đột xuất không online được, không biết tình hình chiến sự thế nào. Lấy điện thoại ra định gọi cho Diệp Linh, Dương Thiên liền phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, là của Mục Vũ Hàm và Vương Lão. Trước tiên gọi lại cho Mục Vũ Hàm. Vũ Hàm, ngươi tìm ta có việc gì? Không có gì, ta chỉ muốn hỏi cuối tuần này ngươi có rảnh hay không? Dương Thiên vui mừng, đây là mỹ nữ muốn ước hẹn với hắn hay sao? Dù có việc thì cũng sẽ biến thành không có. Không có, cuối tuần này ta rất rảnh. Vậy được, gia gia của ta muốn gặp ngươi, nếu được cuối tuần hãy đến nhà ta một chuyến. Gia gia của ngươi? Mục Vũ Hàm có gia gia? Việc này hình như trong tài liệu của Lý Bản không có nhắc đến, rốt cuộc là từ đâu đi ra. Phải, ngươi gặp rồi sẽ biết. Được, ta chắc chắn sẽ đến. Tốt. Mục Vũ Hàm tắt điện thoại, đưa tay vỗ ngực, đây là lần đầu tiên nàng mời nam nhân đến nhà nên cũng rất bối rối. Dương Thiên tiếp tục gọi cho vợ 7 giờ Vương Lão, đợi một lúc mới có người bắt máy. Dương Thiên, ngươi tối qua xảy ra chuyện gì, vì sao ta gọi không được? Không có. Ngươi gọi cho ta có chuyện gì sao? Vương Lão ngừng lại một lúc rồi nói. Vận Nhi nói muốn gặp ngươi, hẹn ngươi hôm nay đến nhà ta. Dương Thiên mặt lại méo xệch, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng bất ngờ như vậy khiến hắn không kịp chuẩn bị a, cắn răng. Ta đã biết, ta hiện tại sẽ đến ngay. Tốt, ta đợi ngươi. Dương Thiên tắt máy đi ra ngoài, xem ra việc công thành chỉ có thể đợi đến buổi tối, nhưng cũng không biết tối nay hắn có thể trở về hay không. Dương Thiên tâm trạng bây giờ rất giống một tên tử tội chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài. Khó trách cổ nhân có câu. 100.000 gươm giáo ta không sợ, một giọt lệ của mỹ nhân cũng có thể khiến ta gục ngã. Mỹ nữ thực sự rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ. Ngươi không thể mạnh tay với nàng như địch nhân, cũng không thể quá nuông chiều nàng. Rắc rối a tán gái chi đạo muôn vàn chỗ khó, ai có thể hiểu hết. Cảm thán một hồi, Dương Thiên cố gắng bước đi thật chậm. Nhưng dù hắn chậm đến mấy thì cũng phải đến nơi. Vừa gõ cửa liền thấy Vương Lão ra mở. Dương Thiên, ngươi vào phòng đi, Vận Nhi hiện đang đợi ngươi trong đó. Dương Thiên nhìn vào căn phòng, vẻ mặt e ngại. Vương Lão, ngươi nói cho ta biết, Vương Vận tâm trạng hiện tại như thế nào? Vương Lão bật cười, không ngờ một người như Dương Thiên cũng có lúc biết sợ. Ta cũng không rõ, ngươi cứ vào trong không phải sẽ biết sao. Được, nàng cũng không thể ăn thịt ta a. Dương Thiên cắn răng đi vào, Vương Vận đang bận một bộ váy màu trắng ngồi trên ghế, gương mặt nhìn về phía một chậu hoa, hai tay vuốt ve từng cánh hoa. Cảnh đẹp, mỹ nữ, đáng tiếc Dương Thiên không có tâm trạng thưởng thức, hắn ngồi vào một cái ghế đối diện nàng, im lặng không nói tiếng nào. Vương Vận vẫn ngắm hoa, dường như không biết hắn đã bước vào. Dương Thiên vẫn giữ im lặng, trong binh pháp gọi là địch bất động thì ta cũng bất động, phải chờ kẻ địch có động tĩnh mới có biện pháp đối phó. Tuy rất bị động nhưng Dương Thiên hiện đang ở thế yếu nên phải chấp nhận. Vương Vận một hồi lâu sau mới rời tay khỏi chậu hoa, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Ngươi biết ta hôm nay mời ngươi đến đây là có việc gì sao?
Dương Thiên lắc đầu, việc này có chết hắn cũng sẽ không thừa nhận.
Có phải ngươi tu luyện cửu chuyển hàn băng quyết gặp vấn đề?
Có thể hỏi ta sẽ giảng giải cho ngươi.
Vương Vận lắc đầu.
Không có, ta tu luyện rất thuận lợi, hơn nữa đã thành công vượt qua đệ nhất chuyển.
Việc này Dương Thiên cũng không ngạc nhiên, hàn khí tích tụ hơn 20 năm, nếu nàng có công pháp từ sớm thì có thể đã đạt đến đệ nhị chuyển.
Vương Vận hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên khiến hắn chịu không nói, quay mặt qua một bên.
Ta biết mình rất xoái, nhưng ngươi cứ nhìn ta như vậy thực sự rất khó chịu a. Phải rồi, ta chợt nhớ ra còn có việc gấp, ngươi nếu không có chuyện gì thì ta đi trước một bước.
Dương Thiên dứt lời liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Cánh cửa tường rất gần mà mỗi bước đều rất gian nan, lúc Dương Thiên đưa tay muốn mở cửa thì bị Vương Vận gọi lại.
Khoan đã, đường đường là một tu chân giả, nghịch thiên tu luyện mà lại không dám đối mặt với ta sao?
Chương 60, lời mời.
Dương Thiên cắn răng quay lại chỗ ngồi, trong lòng thầm nói, thiên thì tính là cái gì, thiên đế chấp trưởng thiên phạt không phải đã từng bị ta cho một trận sao?
Ngươi cuối cùng là muốn thế nào?
Vương Vận nhìn Dương Thiên bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi cũng bật cười.
Ta chỉ muốn mời ngươi đến đây để cảm tạ ơn cứu mạng, ngươi cũng không cần làm vẻ mặt như vậy.
Dương Thiên kinh ngạc, hắn từng nghĩ đến vô số trường hợp, nhưng diễn biến như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán á, vẻ mặt vẫn thấp thỏm nhìn Vương Vận.
Thực sự chỉ như vậy?
Vậy ngươi muốn thế nào?
Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta gọi ngươi đến đây để bắt ngươi chịu trách nhiệm sao?
Chịu trách nhiệm Dương Thiên cầu còn không được, hắn là lo sợ việc khác.
Cũng không đợi Dương Thiên trả lời, Vương Vận liên tiếp.
Ta cảm thấy ngươi cũng không muốn đến đây, lời cảm tạ ta đã nói xong.
Ngươi có thể về.
Thật sự chỉ như vậy.
Thấy Vương Vận trợn mắt nhìn hắn, Dương Thiên liền phóng nhanh ra ngoài.
Chuyện này hắn vẫn chưa có cách giải quyết phù hợp, tốt nhất là bỏ đi trước, chờ có biện pháp thì quay lại sau.
Vương Lão đang ngồi uống trà ở ngoài, thấy Dương Thiên bước ra liền tiếng lại hỏi.
Vận Nhi muốn gặp ngươi để làm gì?
Nàng muốn gọi ta đến để nói lời cảm ơn.
Chỉ có như vậy.
Chỉ có như vậy, ta có việc gấp phải đi trước, gặp lại sau.
Dương Thiên chào Vương Lão rồi phóng nhanh ra ngoài khiến Vương Lão không khỏi giật mình, lẩm bẩm.
Cần gì phải chạy nhanh như vậy, ta có chuyện còn chưa kịp hỏi.
Tiến vào trong phòng, nhìn thấy Vương Vận hai mắt đang nhìn chằm chằm chậu hoa trước mặt, Vương Lão cất tiếng.
Vận Nhi, ngươi không định giữ hắn lại sao?
Người ta nói hiểu con cái không ai bằng cha mẹ, nhưng hiểu rõ Vương Vận không có ai hơn Vương Lão.
Chính hắn tận mắt chứng kiến nàng lớn lên, nàng nghĩ gì hắn sao có thể không biết.
Vương Vận biết không thể giấu được Vương Lão, thở dài.
Hắn trông thấy ta chỉ muốn bỏ chạy, ta có thể giữ hắn lại sao?
Hơn nữa hắn là vì cứu ta mới làm như vậy.
Cũng không phải lỗi của hắn, ta không thể bắt hắn chịu trách nhiệm.
Vương Lão thở dài. Hắn biết người cháu gái này ngoài miệng rất bình thường nhưng trong lòng hẳn đang rất khó chịu.
Vương gia cũng là một gia tộc lâu đời, con cháu các đời đều được giáo dục theo truyền thống gia đình.
Vương Vận cũng thuộc kiểu nữ nhân điển hình thời xưa, rất coi trọng chuyện trinh tiết.
Đối với việc Dương Thiên là nam nhân đầu tiên của mình vẫn rất để ý.
Hôm nay nàng mời hắn đến là muốn xem ý tứ của hắn, nhưng xem ra Dương Thiên hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm với nàng.
Dù sao Dương Thiên có ơn cứu mạng nàng, Vương Vận sẽ không ép buộc hắn.
Dương Thiên nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ hối hận đến chết.
Một vị mỹ nữ như vậy muốn hắn chịu trách nhiệm, hắn vui mừng còn không kịp, sao lại có thể từ chối nàng.
Xem ra quãng đường đến với nữ nhân đầu tiên của Dương Thiên vẫn còn nhiều khó khăn a.
Dương Thiên nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, bây giờ đi học cũng không kịp.
Cuối tuần này phải đến nhà Mộc Vũ Hàm, hiện tại cũng không nên tìm nàng.
Đang lúc Dương Thiên suy nghĩ bâng cơ thì nhận được điện thoại của Diệp Vân Thiên.
Dương Thiên, ta hiện đang ở căn cứ của ám tổ tại Bắc Giang Thành, ngươi có thể đến đây một chút được không?
Diệp Vân Thiên nói chuyện rất khách sáo khiến Dương Thiên cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý.
Được, ta sẽ lập tức đến ngay.
Dương Thiên thấy việc Diệp Vân Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là không bình thường.
Hắn luôn nói mình bận trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian đến đây mời Dương Thiên nói chuyện thiếm.
Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, Dương Thiên tất nhiên sẽ nể mặt hắn.
Căn cứ này Dương Thiên đã đến vài lần nên cũng rất quen thuộc.
Bước vào căn phòng, ngoài Diệp Vân Thiên đang ngồi chính giữa căn phòng thì không có mờ ai.
Dương Thiên bước tới ngồi đối diện với Diệp Vân Thiên. ngươi cho tất cả mọi người nghỉ việc, xem ra là có việc quan trọng muốn nói với ta.
Diệp Vấn Thiên nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Dương Thiên.
Thượng cấp ra lệnh cho ta mời ngươi đến tổng bộ làm khách một chuyến.
Dương Thiên cũng ngẩn ra, Diệp Vấn Thiên là trưởng lão của ám tổ, có thể được hắn gọi là thượng cấp chỉ có thể là hai vị phó hội trưởng hoặc là hội trưởng mà thôi. Nhưng đối với Dương Thiên thì dù có là ai đi nữa hắn cũng không bận tâm.
Ta hiện tại có rất nhiều việc. Không có thời gian gặp bọn hắn.
Diệp Vấn Thiên trợn mắt, hắn sao có thể không biết Dương Thiên thời gian qua bận cái gì.
Nói thẳng ra là đi tìm mỹ nữ mà thôi.
Việc lần này rất quan trọng, nghe nói là có người bán ra tin tức về thân phận của ngươi.
Dương Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, xem ra ma môn làm việc vẫn rất nhanh gọn.
Ám tổ đã biết, xem ra bọn người Tâu Nguyệt Nhi cũng sẽ rất nhanh biết được.
Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên không nói gì liên tiếp.
Đây là do bọn ta trả một cái giá khá lớn để mua VWZVSFG7 lại từ ma môn.
Trong tất cả các đại thế lực thì ám tổ bọn ta có quan hệ với ma môn tốt nhất, dù sao những thế lực còn lại đều chán ghét bọn hắn.
Vậy ngươi hẳn đã biết thân phận của ta.
Diệp Vấn Thiên lắc đầu.
Ta cũng chỉ biết như thế, thượng cấp nói đây là tin tức xếp loại S, ta không có đủ quyền hạn để biết.
Dương Thiên bật cười, tin tức hắn tùy tiện nghĩ ra được xếp loại cao như vậy.
Dương Thiên, ta nghĩ ngươi nên đi gặp bọn hắn một lần, dù sao thân phận hiện tại của ngươi cũng là thành viên của ám tổ.
Hơn nữa Linh Nhi hiện cũng đang ở đó.
Lần này Diệp Vấn Thiên đã nói đúng trọng tâm vấn đề, mỗi câu này không thể nói là không tốt.
Dương Thiên vẫn luôn muốn gặp Diệp Linh, lâu rồi không gặp khiến hắn cảm thấy rất nhớ nàng.
Tổng bộ của các ngươi nằm ở đâu, cần tốn bao nhiêu thời gian?
Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên có vẻ nhượng bộ liền vui mừng.
Tổng bộ được đặt tại một hòn đảo nhân tạo ở phía tây Thái Bình Dương.
Ta hiện có một chiếc trực thăng loại mới nhất.
Tổng thời gian đi về sẽ không vượt qua 20 tiếng.
Dương Thiên tính toán một chút, thời gian ở lại cùng đi về sẽ không quá 2 ngày, có thể chấp nhận được.
Tốt lắm, nể mặt Diệp Linh, ta sẽ đến tổng bộ của các ngươi một chuyến.
Diệp Vấn Thiên thở ra một hơi, nhiệm vụ mời Dương Thiên được thượng cấp đặc biệt cắn dặn là không thể thất bại.
Hơn nữa không được khiến hắn cảm thấy khó chịu với ám tổ.
Thân phận của Dương Thiên càng khiến Diệp Vấn Thiên nghi hoặc càng ngày càng sâu.
Đúng rồi, Diệp Linh chỉ là phàm nhân.
Nàng đến nơi đó để làm gì?
Diệp Vấn Thiên vẻ mặt thay đổi, hắn thở dài một hơi, hai mắt nhìn về phía xa.
Là lỗi của ta, là ta có lỗi với nàng.
Chuyện này có quan hệ cùng việc nàng không thể tu luyện.
Diệp Vấn Thiên ngạc nhiên.
Ngươi làm sao biết được?
Dương Thiên nhún vai.
Đoán mà thôi, Diệp Linh đã từng nói với ta trước kia nàng cũng có thể tu luyện.
Thêm việc nàng xuất hiện tại tổng bộ ám tổ khiến ta nghi ngờ.
Ngươi nói không sai.
Diệp Linh trước kia quả thực có thể tu luyện.
Hơn nữa tư chất rất tốt, nếu không phải có sự cố xảy ra.
Nàng hiện tại tu vị cho dù so sánh với Thiên Sơn Thánh Nữ hay Ma Môn Ma Nữ cũng sẽ không quá thua kém.
Dương Thiên liền cảm thấy hứng thú, hắn đã kiểm tra cơ thể nàng. Quả thực không có linh căn, không thể cảm nhận được thiên địa linh khí.
Chẳng lẽ nàng đã bị người khác lấy mất linh căn?
Diệp Vấn Thiên vẻ đau khổ càng đậm.
Đúng vậy, là ta hại nàng.
Ngươi có muốn nghe một chút cố sự hay không?
Dương Thiên gật đầu nhìn Diệp Vấn Thiên, việc này hắn rất muốn biết.
Có thể thông qua đó tìm được cách chữa trị cho nàng.
Tất nhiên hắn cũng có biện pháp khác giúp nàng tu luyện.
Chỉ là biện pháp đó hiện tại không tiện thực hiện.
Chương 61, Linh Điển và Linh Căn.
Diệp Vấn Thiên nhắm mắt lại, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ, bắt đầu kể.
Trước kia có nhận một nhiệm vụ thâm nhập vào động phủ của một vị cổ tu sĩ.
Trải qua quá trình tranh đấu rất hung hiểm với các đại thế lực khác, may mắn mang về được 3 món bảo vật.
Phân biệt là một thanh bảo kiếm, một bức họa cùng một quyển công pháp.
Dựa theo quy định của ám tổ, ta nộp thanh bảo kiếm cùng bức họa lên trên, giữ lại công pháp.
Xét thấy giá trị to lớn của 2 món bảo vật, hơn nữa khi ấy tu vị của ta cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, lại có nhiều công lớn nên được tấn thăng thành trưởng lão.
Nhưng ngươi cũng biết, để có thể trở thành trưởng lão tu vị hầu hết đều là kim đan sơ kỳ, thậm chí có cả kim đan trung kỳ.
Tu vị của ta xác thực không được, vì vậy nhận được không ít sự chê cười cùng khinh thường của các vị trưởng lão khác.
Ta đương nhiên không chấp nhận tiếp tục như vậy. Nhưng với tư chất của ta đột phá kim đan kỳ là vô cùng khó khăn.
Lúc ấy ta chợt nhớ tới bản công pháp vừa thu được, gọi là Linh Điển.
Linh Điển, tên như ý nghĩa,
là một loại công pháp vô cùng đặc biệt có khả năng gia tăng phẩm chất của linh căn, nhưng nguy hiểm lại rất lớn. Nếu thất bại không những linh căn bị hủy, tu vị mất hết mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ta trải qua đắn đo rất nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định tu luyện. Tu luyện một thời gian vẫn ổn, nhưng đến bước cuối cùng là thăng linh ta lại thất bại. Khi ấy linh căn vỡ nát, không nhưng tu vị có nguy cơ mất hết mà mạng cũng khó giữ được. Linh Nhi khi ấy biết chuyện, liền tìm mọi cách cứu ta. Cuối cùng thông qua linh điển tìm được một phương pháp gọi là dẫn linh. Đem linh căn từ cơ thể người này dẫn sang cơ thể người khác. Qua đó bù đắp sự thiếu hụt của cơ thể ta. Ta khi ấy đã hôn mê, hoàn toàn không biết gì. Nàng thực hiện dẫn linh thành công, ta nhờ đó cũng may mắn đột phá kim đăng kỳ, hơn nữa còn kế thừa linh căn nữa Việt của nàng, tốc độ tu luyện gia tăng rất nhiều. Nhưng lại khiến Linh Nhi mất đi linh căn, từ đó tu vị thụt lùi, dần dần biến mất, không thể tiếp tục tu luyện. Đây là hối tiếc lớn nhất đời ta, nếu có thể lựa chọn lại, ta nhất định sẽ không tu luyện linh điển. Dương Thiên vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, công pháp thần kỳ như vậy, đừng nói là tu chân giới, dù là linh giới cũng vô cùng khó kiếm. Chẳng lẽ động phủ kia là do tên kia để lại? Dương Thiên có thể chắc chắn động phủ kia là do vị đại năng một kiếm chém đứt tu chân giới để lại. Ngoài ra hắn cũng không nghĩ được lý do gì khác. Có điều tại sao tên kia rời đi lại để lại động phủ này để làm gì? Chuyện không tìm được đáp án Dương Thiên cũng không tiếp tục suy nghĩ. Trường hợp của Linh Nhi hắn cũng không có biện pháp nào. Nếu hiện tại lấy ra linh căn trả lại nàng thì chính là giết đi Diệp Vân Thiên. Việc này dù hắn có muốn, nàng cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại Diệp Vân Thiên nói đến linh điển làm Dương Thiên nảy ra một ý tưởng. Nếu quả thực linh điển có thể chuyển rời linh căn từ người này qua người khác, vậy hắn chỉ cần đến linh giới thậm chí tiên giới tìm kiếm vài tên thiên tài rồi rút lấy linh căn của bọn hắn. Vậy chẳng phải bọn người Tần Tuyết đều có thể tu luyện sao? Nghĩ xong, Dương Thiên liền hỏi Diệp Vân Thiên. Ta rất có hứng thú với linh điển, ngươi có thể cho ta được không? Diệp Vân Thiên ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Dương Thiên lại có yêu cầu như vậy. Có thể, nhưng ta khuyên người đừng nên tu luyện. Linh điển tuy cường đại nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Trước giờ vẫn chưa có ai thăng linh thành công, nó được xem như là một bộ công pháp gân gà. Dương Thiên lắc đầu, đúng là kẻ ngốc thì dù nằm trên một bãi linh dược thì cũng sẽ bị bệnh mà chết, có báu vật mà không biết. Ta chỉ muốn tham khảo một chút, biết đâu có thể tìm được phương pháp chữa bệnh cho Linh Nhi. Diệp Vân Thiên liền gấp. Thật sự có thể chữa cho nàng. Có thể hay không ta cũng không nói trước được. Diệp Vân Thiên vẻ mặt thất vọng, lấy linh điển đưa cho Dương Thiên. Hắn cũng không hy vọng Dương Thiên có thể chữa cho nàng. Hàng năm hắn đều đưa nàng đến tổng bộ ám tổ một thời gian để tìm cách chữa trị mà không được, Dương Thiên có thể làm được sao? Cầm trong tay linh điển, Dương Thiên mỉm cười. Có thứ này mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn muốn cùng nữ nhân của mình ở bên nhau mãi mãi, tất nhiên phải làm cho các nàng cũng có thể tu luyện, nhưng biện pháp kia quá phiền phức. Hiện tại việc này đã không phải vấn đề. Nhìn qua Diệp Vân Thiên. Khi nào chúng ta bắt đầu đi đến tổng bộ? Tất nhiên là càng sớm càng tốt, ta bây giờ sẽ đi chuẩn bị, tối nay chúng ta có thể xuất phát. Dương Thiên gật đầu, đi sớm về sớm, cuối tuần này hắn còn có hẹn với Mộc Vũ Hàm. Còn phải đến kinh thành giải quyết việc của Hoa Thi Âm, mỹ nữ tuy tốt, nhưng cũng gắn liền với phiền phức ga có điều những phiền phức này Dương Thiên nguyện ý dính vào. Từ biệt Diệp Vân Thiên. Dương Thiên gọi điện thoại cho Tần Tuyết mời nàng đi ăn trưa. Tần Tuyết, lát nữa ngươi có rảnh không, ta muốn mời ngươi đi ăn cơm. Được Dương Thiên mời đi ăn cơm, Tần Tuyết rất vui vẻ. Nhưng nhớ lại đã có hẹn với Vương Bảo liền ngại ngùng. Ta đã có hẹn trước với Vương Bảo. Dương Thiên nghe được cảm thấy rất khó chịu. Hắn không hiểu rõ cảm giác này là như thế nào, nhưng hắn trong giây lát đã có ý nghĩ giết chết Vương Bảo. Nhưng Dương Thiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nói. Vậy hẹn dịp khác vậy. Ta cũng không làm phiền các ngươi nữa. Tần Tuyết cũng nghe ra được Dương Thiên khó chịu, sợ hắn hiểu lầm vội giải thích. Vương Bảo ca tối nay sẽ trở về nước ngoài, ta muốn ăn cơm một bữa để tiễn hắn. Ngươi cũng có thể đi cùng. Việc này có chút không tiện a. Không sao, ta sẽ nói lại với hắn. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Ta bây giờ sẽ đến trường đón ngươi. Tắt máy, Dương Thiên rất vui vẻ. Tần Tuyết biểu hiện như vậy chứng tỏ nàng rất quan tâm đến Dương Thiên nên mới mời hắn đến. Nếu không bình thường ước hẹn có ai lại mời đến một con kỳ đà để cản trở mình. Dương Thiên quyết định, đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải là con kỳ đà ngưu bức nhất trong lịch sử. Không những cản trở mà còn phải tiện đường đá bay tên kia, đây mới là phong cách của hắn. Dương Thiên nhìn đồng hồ, còn hơn 30p nữa mới tan học, hắn liền đến một quán cà phê đối diện trường học ngồi đợi nàng. Một lát sau, một chiếc xe rất sang trọng đi đến, Vương Bảo từ trên xe bước xuống rồi đi vào quán cà phê. Nhìn thấy Dương Thiên hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn bước đến ngồi xuống, tươi cười. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Dương Thiên cũng mỉm cười. Không có gì bất ngờ, ta cũng được Tuyết Nhi mời đến ăn cơm. Dương Thiên ra mặt rất dày, tự nhận là được Tần Tuyết mời đến. Vương Bảo vẻ mặt hơi đổi. Xem ra Tuyết Nhi muốn mời ngươi đến để đưa tiễn ta, nàng chắc hẳn sợ ta buồn chán. Dương Thiên giả vờ kinh ngạc. Ngươi phải đi sao? Thật đáng tiếc a, ta còn định mời ngươi tới dự lễ đính hôn của ta và Tuyết Nhi. Ngươi là bạn từ nhỏ của nàng, không có ngươi đến dự nàng hẳn sẽ rất thất vọng. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, nàng vẫn chưa nói cho ngươi a, đáng tiếc, chắc là nàng ngại ngùng không dám nói. Vương Bảo lấy lại bình tĩnh, khinh bỉ nhìn Dương Thiên. Ngươi cho là nói như vậy là có thể lừa gạt được ta. Dương Thiên cũng biết tên này không dễ lừa như vậy, lấy điện thoại bấm dãy số của Tần Chính rồi đưa cho Vương Bảo. Việc này ngươi hỏi phụ thân của nàng không phải sẽ rõ ràng hay sao? Vương Bảo tiếp nhận điện thoại từ tay Dương Thiên, không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật? Chương 62, Vu Sư. Tần Chính lúc này đang có cuộc họp quan trọng, nghe điện thoại run lên hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn thấy số của Dương Thiên, Tần Chính cau mày, tên kia gọi điện chắc hẳn không có chuyện gì tốt lành. Dương Thiên, ngươi gọi cho ta có việc gì? Vương Bảo giọng có chút lo lắng. Tần Bá Phụ, là ta, Vương Bảo. Tần Chính giật mình. Vương Bảo, sao ngươi lại có được điện thoại của Dương Thiên? Là hắn để ta gọi cho ngươi để hỏi một chuyện. Có chuyện gì? Vương Bảo hít một hơi thật sâu, nói. Hắn nói ngươi đã đồng ý cho hắn và Tuyết Nhi đính hôn, hơn nữa còn sắp chuẩn bị cử hành. Việc này có phải sự thật hay không? Tần Chính ngẩn ra, chuyện này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua, sao có thể nói là do hắn đồng ý đang định phủ nhận, chợt nhớ đến tộc trưởng đã từng căn dặn một câu. Bằng một giá phải nhanh chóng tác thành cho Tần Tuyết cùng Dương Thiên. Tần Chính đối với Dương Thiên cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng cảm thấy hắn làm người không tệ. Hơn nữa, lai lịch của hắn lại vô cùng kinh khủng, nếu hắn thực sự ưa thích Tuyết Nhi, việc này vẹn cả đôi đường. Nghĩ kỹ, Tần Chính trả lời. Đúng vậy, hôn sự này ta đã đồng ý đồng thời đã chọn ngày tổ chức lễ đính hôn. Nếu ngươi có thời gian nhớ đến tham dự. Dù sao ngươi cũng là bạn thân từ nhỏ của Tuyết Nhi. Ngươi đến sẽ khiến nàng rất vui vẻ. Nghe đầu dây bệnh kia chỉ còn lại vài tiếng tốt tốt, Tần Chính thở dài. Hắn nhìn hai đứa nhỏ này lớn lên, sao có thể không rõ chuyện Vương Bảo ưa thích Tần Tuyết. Nhưng nếu đem Vương Bảo so sánh với Dương Thiên, người nào hơn không cần nói cũng biết. Trọng yếu nhất, người Tần Tuyết ưa thích là Dương Thiên chứ không phải Vương Bảo. Dương Thiên nhìn thấy Vương Bảo thả rơi điện thoại trên mặt đất liền mỉm cười. Xem ra Tần Chính cũng rất biết phối hợp với hắn á giả vờ quan tâm. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không cảm thấy không khỏe? Nếu vậy ngươi mau trở về nhà nghỉ ngơi. Ta sẽ chuyển lời lại với Tuyết Nhi. Vương Bảo hai mắt phún lửa nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, ta không biết ngươi làm cách nào khiến Tần Bá Phụ đồng ý hôn sự này. Nhưng ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi, ngươi không xứng với nàng. Dương Thiên bật cười. Ta không xứng chẳng lẽ ngươi xứng sao? Trên thế giới này chỉ có ta có thể là nam nhân của nàng. Nếu như ta không đồng ý. Vẻ mặt Vương Bảo bắt đầu ẩn hiện sắc khí, trầm giọng. Vậy ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Dương Thiên vỗ tay, khen ngợi Vương Bảo. Sắc ý rất mạnh, xem ra ngươi cũng đã giết rất nhiều người. Thật khiến ta muốn biết ngươi đi nước ngoài nhiều năm như vậy học được những gì. Thử một chút không phải liền biết sao. Dứt lời, từ trong lòng bàn tay Vương Bảo phóng ra một bóng đen rất nhỏ, bay thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên mặt cười khựng lại, vẻ mặt vờ hoảng hốt nhìn Vương Bảo. Ngươi đã làm gì ta? Vương Bảo mỉm cười, lần nữa ngồi xuống đối diện với Dương Thiên, lấy tay khuấy đều ly cà phê. Cũng không có gì, chỉ là một loại cổ độc. Nó sẽ ngủ ở trong cơ thể ngươi. Cứ cách một tháng sẽ thức dậy một lần ăn lấy nội tạng của ngươi. Nếu không có thuốc giải cổ của ta, ngươi chắc chắn sống không quá ba tháng. ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ta đã nói qua, ngươi hãy ngoan ngoãn đến Tần gia giải trừ hôn ước với Tuyết Nhi. Ta có thể cân nhắc thu ngươi làm thuộc hạ của ta.
Dương Thiên vẻ mặt tâm trầm.
Ngươi cho là ta không thể đối phó với nó sao?
Ngươi có thể thử.
Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu đánh thức nó thì hậu quả ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Lắc đầu, Dương Thiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một con vật hình dạng kỳ dị đã chết.
Thứ rác rưởi như vậy ngươi cũng muốn dùng để đối phó với ta.
Có phải hay không đã quá xem thường ta?
Vương Bảo hoảng hốt nhìn Dương Thiên.
Không thể nào, loại cổ độc này là sư phụ đặc biệt chế tạo cho ta, xếp vị trí thứ 83 trên cổ độc bảng.
Sao ngươi có thể dễ dàng ngăn cản như vậy, chẳng lẽ?
Dương Thiên từ tốn nói.
Xem ra sư phụ của ngươi là một vu sư.
Đáng tiếc trình độ của hắn không được cao lắm.
Ta có thể nói cho ngươi biết, loại cổ độc này xác thực không tệ, đáng tiếc nó còn chưa trưởng thành.
Vương Bảo tâm trạng hiện tại rất loạn.
Ngươi làm sao lại có thể hiểu rõ như vậy?
Ta khi xưa có một địch nhân, hắn cổ độc so với các ngươi căn bản là trên trời dưới đất.
Sau khi giết hắn, ta cũng đã dành chút thời gian nghiên cứu vài loại bí tịch của hắn.
Nhấp một ngụm cà phê, Dương Thiên tiếp.
Trong cơ thể ngươi hẳn là đại lực cổ, cũng chưa trưởng thành.
Ta một ngón tay cũng có thể để ngươi chết trăm ngàn lần.
Nhưng nể mặt ngươi là bạn của Tuyết Nhi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Nói xong, Dương Thiên đưa tay ra, từ trên cánh tay Vương Bảo đột nhiên phồng lên.
Một vật dính đầy máu phá vỡ da thịt bay về tay Dương Thiên.
Một ánh sáng lóe lên, vật kia liền tiêu tán như chưa từng xuất hiện.
Xem như là giáo huấn ngươi một bài học.
Thế giới này có rất nhiều người ngươi không thể trêu chọc.
Vương Bảo vẻ mặt tái nhợt, xem ra đã bị thương.
Cổ độc chia làm rất nhiều loại, có loại dùng để hại người, cũng có loại dùng để tăng cường sức mạnh bản thân.
Hơn nữa mỗi vị vu sư tu luyện cổ thuật đều có bản mệnh cổ.
Theo bản mệnh cổ phát triển, thực lực của vu sư sẽ càng ngày càng mạnh.
Đại lực cổ là bản mệnh cổ độc của Vương Bảo.
Theo đại lực cổ bị lấy ra, không những Vương Bảo một thân lực lượng hoàn toàn biến mất, hơn nữa khiến hắn bị thương nặng.
Ánh mắt căm thù nhìn Dương Thiên.
Việc này hôm nay ta sẽ không quên, sau này nhất định trả lại đầy đủ.
Ngươi không sợ ta lập tức giết ngươi?
Ngươi dám sao?
Ngươi nghĩ ta không dám?
Hai mắt Dương Thiên nhìn thẳng vào Vương Bảo.
Trong khoảnh khắc, Vương Bảo cảm giác hắn đang đối mặt với một con quái vật vô cùng khủng khiếp, chỉ một hơi thở cũng có thể khiến hắn hình thần câu diệt.
Dương Thiên tiến lên vỗ vai Vương Bảo, đánh thức hắn.
Không nên nghi ngờ ta.
Có điều ta đã nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi.
Hiện tại ngươi có thể cút.
Vương Bảo không nói hai lời chạy nhanh ra ngoài, người này thực sự quá kinh khủng, hắn không dám ở lại thêm giây phút nào nữa.
Dương Thiên nhìn theo Vương Bảo, khoe miệng hiện lên vẻ trào phúng.
Một chút huyền thuật đã không chịu được, vậy mà cũng muốn cùng ta tranh giành nữ nhân.
Cầm ly cà phê khuấy đều rồi đưa lên miệng, Dương Thiên tiếp tục ngồi đợi Tần Tuyết.
Tần Tuyết cũng rất nhanh đi ra, thấy Dương Thiên liền vui vẻ tiến lại, ngồi đối diện với hắn.
Dương Thiên, ngươi đến thật sớm à?
Đâu có, ta cũng chỉ vừa mới tới thôi.
Tần Tuyết liếc nhìn qua đồng hồ, nhẹ giọng.
Tại sao Vương Bảo đại ca vẫn chưa đến?
Dương Thiên nghe được, liền trả lời.
Đúng rồi, khi nãy Vương Bảo đã đến đấy.
Sau đó nhận được điện thoại liền vội cả rời đi.
Còn nhờ ta nói với ngươi hắn có việc quan trọng. Hẹn ngươi lần sau gặp mặt.
Tần Tuyết vẻ mặt hoài nghi, Vương Bảo chưa bao giờ lỗi hẹn với nàng.
Thật sao?
Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc.
Ngươi không tin có thể gọi điện hỏi hắn.
Tần Tuyết thấy Dương Thiên có vẻ không vui vội nói.
Không cần, ta tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi.
Dương Thiên nội tâm vui vẻ, xem ra trong lòng nàng Dương Thiên có một vị trí quan trọng à, con nên tận dụng cơ hội lần này bày tỏ hay không.
Nghĩ kỹ một hồi, Dương Thiên quyết định từ bỏ.
Không phải nữ nhân đều thích lãng mạn sao, hắn sẽ tìm cơ hội khác, không cần quá vội vã.
Thấy Dương Thiên không nói gì, Tần Tuyết liền hỏi.
Ngươi làm sao vậy?
Không có việc gì, cũng không còn sớm.
Chúng ta mau đi ăn trưa a.
Nói xong liền đứng dậy kéo tay Tần Tuyết đi ra ngoài.
Tần Tuyết vẻ mặt hơi hồng nhưng cũng không rút ta ra mà để mặc cho hắn kéo.
Hai người rất nhanh biến mất.
Đằng xa, có một nữ nhân tay cầm một tờ báo. Đang nhìn theo hướng hai người rời đi.
Nếu Dương Thiên nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra, chính là nữ sát thủ lần trước.
Chương 63, chơi lớn.
Lần này nữ sát thủ đến đây cũng không phải để tìm Dương Thiên mà là để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Dương Thiên cũng không phát hiện ra nàng. Hắn chỉ có thể nhận ra ai đang có ý đồ với mình, trên đường nhiều người nhìn hắn như vậy, sao có thể để tâm đến từng người. Nữ sát thủ đặt tờ báo trên tay xuống, thở dài. Hy vọng lần này có thể thành công. Nhiệm vụ lần này của nàng cực kỳ nguy hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh. Ám sát ám tổ trưởng lão, nghe qua cũng thấy đủ điên cuồng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng có thể rời khỏi tổ chức. Theo quy định của thiên sát, sát thủ nào đạt đủ số điểm tích lũy có thể lựa chọn rời đi. Có ai không muốn đạt được tự do? Nữ sát thủ mặt cười đắng chát, nhiệm vụ này điểm tích lũy đạt đến một con số kinh khủng, nhưng lại gần như không thể hoàn thành. 9 phần 10 là tên kia muốn diệt trừ nàng, mà nguyên nhân rất có thể là do hắn e sợ Dương Thiên sẽ trả thù. Tuy Dương Thiên đã nói sẽ không làm gì thiên sát, nhưng ngươi liên tục ám sát người ta như bẹp bảy lở tờ ít vậy, lý nào sẽ bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng chỉ còn cách mang nàng ra làm vật thí mạng. Dương Thiên nếu biết việc này chắc chắn sẽ hô to hoan uổng, hắn muốn diệt thiên sát không sai, nhưng hắn không có thời gian a nữ nhân càng nhiều, việc lại càng nhiều, hắn không có tâm tư đi quản một cái tổ chức nhỏ bé như vậy. Hai người đi vào quán ăn gọi một vài món, Tần Tuyết bắt đầu hỏi. Dương Thiên, tại sao gần đây ngươi lại hay nghĩ học như vậy? Đa phần là những tiết quan trọng, có thể ảnh hưởng đến thành tích của ngươi khi ra trường. Ta gần đây có mở một công ty riêng, rất nhiều việc bận. Sau này chắc sẽ thường xuyên nghỉ học. Bất quá ngươi có thể yên tâm, việc này ta đã có liên hệ với nhà trường nên sẽ không bị đình chỉ học. Dương Thiên có công ty do Tiêu Chính Long lập làm chỗ dựa, mỗi lần bị tra xét là dùng đến nó để viện dẫn lý do. Nghe nói nữ nhân cũng rất ưa thích nam nhân thành đạt, hắn tất nhiên muốn mình trở nên hoàn mỹ trong mắt các nàng. Tần Tuyết kinh ngạc. Ngươi mở công ty riêng. Dương Thiên gật đầu. Phải, mục đích chúng ta đi học chẳng phải cuối cùng cũng là vì kiếm tiền sao. Ta tự mở công ty thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Nhưng nghe nói mở công ty có rất nhiều việc cần phải xử lý, ngươi chỉ mới học năm 2, sao có đủ khả năng giải quyết? Ta có một người bạn giúp đỡ chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Khi nào có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một chuyến. Tần Tuyết gật đầu, nàng cũng muốn biết công ty do Dương Thiên lập sẽ là cái dạng gì. Nghĩ đến lần trước Dương Thiên chữa bệnh cho mình, không khỏi hỏi. Ngươi là lập một công ty dược sao? Không phải, là công ty thời trang. Cái này, hình như ngươi cũng không hiểu biết gì về thời trang A. Mặt hơi đen lại, lần này thực sự là tự cầm đá đập vào chân mình, bất quá hắn cũng rất nhanh phản ứng lại. Ta chỉ lo việc quản lý, những việc khác đã có người khác làm. Chủ một công ty máy tính chưa hẳn đã hiểu về máy tính. Như Bill Gates. Tần Tuyết bật cười. Ý của ngươi là Bill Gates không hiểu gì về máy tính. Chẳng lẽ không phải? Tần Tuyết ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Ai nói cho ngươi biết chuyện này? Dương Thiên dù da mặt dày cũng có chút đỏ lên, hắn không biết Bill Gates là ai, nhưng nghe nói rất nổi tiếng. Vừa định mượn tên người nổi tiếng để dẫn chứng cho lý lẽ của mình đã phạm sai lầm. Xem ra Trảng Phong Bảo Điển hắn tu luyện vẫn chưa đến trình độ thâm sâu. Lần này thực sự quá mất mặt. Giả vờ ho khan vài tiếng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay hẹn ngươi ăn trưa, đồng thời muốn nói với ngươi ta tối nay sẽ bay ra nước ngoài đàm phán công việc. Có thể 2,3 ngày mới trở về. Tần Tuyết cũng đã nhịn cười. Tốt, ta đã biết. Chỉ vậy thôi. Tần Tuyết giả vờ ngạc nhiên. Vậy ngươi muốn thế nào? Không phải khi chia tay nữ nhân thường khóc sướt mướt, thậm chí ôm lấy nam nhân không chịu buông sao? Còn có nụ hôn từ biệt. Tần Tuyết lại bật cười. Ngươi đi công tác chứ không phải đi chiến trận, hơn nữa chỉ có 2,3 ngày. Ngươi có phải đã xem quá nhiều phim tình cảm ngôn tình hay không? Dương Thiên mặt đắng chát, lại tính sai rồi. Ta không phải là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thì sao lại bỏ thời gian xem những thứ xến đến chảy nước đó chứ? Đồng chí đã có cố gắng, đáng tiếc đi sai con đường. Thấy Dương Thiên vẻ mặt thất vọng, Tần Tuyết cũng không trêu chọc hắn nữa. Ngươi đi lần này nhớ bảo trọng. Dương Thiên liền vui vẻ, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng a đồ ăn mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tần Tuyết buổi chiều còn có việc, Dương Thiên ăn xong cũng từ biệt nàng. Trở về biệt thự, Dương Thiên thu thập đồ đạc một thoáng rồi mở máy tính lên. Công thành đã kết thúc nhưng hiện tại lại có hệ vẹn mới, thần vị. Thần vị có 100 vị trí, phân biệt là 50 vị thần cấp 3, 30 vị thần cấp 2, 15 vị thần cấp 1. bốn vị trí cao thần cùng một sáng thế thần. Đạt được thần vị không những có thể tùy ý đi lại giữa các sệ vở với nhau mà còn tăng thêm một lượng lớn các chỉ số. Đồng thời giảm sát thương từ các đơn vị yếu hơn mình. Ví dụ như sáng thế thần, sát thương nhận từ trí cao thần sẽ giảm 20%, thần cấp 1 30%, thần cấp 2 40%, thần cấp 3 50%, phàm nhân 60%. Chức năng này vừa ra đã bị rất nhiều game thủ phản đối, đáng tiếc không có tác dụng gì, vì dù sao số người ủng hộ nhiều hơn gấp bội. Game hiện tại nổi tiếng toàn thế giới, số lượng người chơi đã cán mốc 100 triệu. Trong nước số lượng người chơi vẫn chưa nhiều, vì vậy Dương Thiên mới trở thành người mạnh nhất trong cụm máy chủ này. Nhưng nếu tính trong toàn bộ game, hắn cũng chỉ mới đứng trong top 100. Có rất nhiều đại gia chơi game này, bọn hắn mặc trang bị đều là dùng tiền mặt để đặt nhà phát hành sản xuất riêng, Dương Thiên vẫn còn thua kém một ít. Tất nhiên, đây là vì Dương Thiên trước đây không biết, sự kiện này mở ra khiến Dương Thiên nhận ra còn có nhiều người khác vượt trên mình. Đây là sự thật hắn không thể chấp nhận. Theo như trang địa chỉ cũ, Dương Thiên liên hệ với trụ sở của nhà phát hành đặt trong nước. Bên kia cũng đã quen thuộc với Dương Thiên. Đế Vương, ngươi lại muốn đặt mua cái gì sao? Ta vừa xem qua người mạnh nhất thế giới. Ta muốn làm một bộ trang bị mạnh hơn hắn. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười. Không được, hắn tất cả trang bị lẫn thuộc tính đều đã là cực hạn. Nếu ngươi mạnh hơn hắn sẽ phá vỡ cân bằng của game. Ngươi phải biết mọi trang bị đều phải nằm trong tính toán của nhà phát hành, nếu không game sẽ không còn người chơi. Chẳng lẽ không còn cách nào? Tất nhiên là có. Dương Thiên không đáp, hắn biết tên kia sẽ tiếp tục nói. Ngươi hiện tại đã là tam cấp, chiến thần. Chúng ta sắp ra đếm tứ cấp thánh hiển. Nếu tam cấp chỉ số đã là cực hạn, vậy tứ cấp sẽ mở ra giới hạn mới. Vì tất cả các cờ lạt tứ cấp đều là thánh hiền nên một bộ trang bị mát chỉ số bọn ta cũng đã thiết kế xong. Dừng một lúc, tên kia nhấn mạnh thêm. Chỉ có duy nhất một bộ, những bộ phía sau sẽ thua kém ít nhiều. Dương Thiên hỏi. Tứ cấp, cụm máy chủ của chúng ta chỉ có mình ta đạt đến tam cấp, có phải hay không quá vội vã? Cụm máy chủ này ra được chưa lâu nên mặt bằng chung còn thấp. Nhưng xét toàn thể các server, tam cấp không đến 10000 thì cũng 8000. Chúng ta dự định sẽ bán đấu giá bộ trang phục này, nếu ngươi có hứng thú có thể tham gia. Ta không có thời gian. Đầu dây bên kia vội nói. Không cần gấp, chúng ta sẽ lập một diễn đàn kín, phải mua tài khoản mới vào được. Các ngươi chỉ việc nếu giá tiền, bọn ta sẽ chọn người có giá cao nhất để bán. Ta thực sự không có thời gian, hơn nữa ta cũng không thích chờ đợi. Ngươi có vẻ rất muốn ta tham gia. Bên kia thở dài. Vậy thì thực đáng tiếc. Mỗi một người tham dự sẽ làm tăng tính cạnh tranh, đẩy giá lên cao, bọn ta cũng có thể thu được hoa hồng. Đang định cúp máy liền nghe được giọng của Dương Thiên. Ta sẽ trả 10 triệu đô la Mỹ, thế nào? Cái gì? Hắn thực sự nghĩ mình nghe nhầm. Bộ trang bị này giá cả ước tính là 30 vạn USD đến 50 vạn USD, cái giá này thực sự nằm ngoài dự đoán. Dương Thiên tiếp. Liên hệ với trụ sở chính, nếu được thì báo lại với ta trong ngày hôm nay. Còn nữa, tam cấp có một cặp cánh, ta nghĩ tứ cấp hẳn phải có gì đó khác biệt chứ. Tất nhiên, ta hiện tại sẽ liên hệ ngay lập tức. Sẽ báo cho ngươi trong thời gian sớm nhất. Chương 64, chủ động hiến thân. Tắt máy, người kia ngay lập tức liên lạc với tổng giám đốc công ty phát hành. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, có việc gấp cần bàn về bộ trang bị chúng ta chuẩn bị cho ra mắt đấu giá. Được rồi, mau nói đi. Ta còn có một cuộc họp sắp bắt đầu. Vừa rồi ta nhận được một cuộc gọi từ một game thủ, hắn muốn mua bộ trang bị đó. Theo dự đoán là để tham gia sự kiện thần vị sắp tới. Tổng giám đốc hừ lạnh. Chuyện này là chuyện quan trọng của ngươi hay sao? Không nên làm lãng phí thời gian của ta. Không phải, người kia nói mình rất bận rộn, không có thời gian tham gia đấu giá nên đã trực tiếp ra giá 10 triệu đô la Mỹ nếu chúng ta đồng ý có thể liên lạc với hắn trong ngày hôm nay. Chỉ có 10 triệu. Cái gì, ngươi nói là 10 triệu đô la Mỹ? Không sai, đây là cái giá hắn đưa ra. Theo như tính toán của chúng ta, bộ trang phục này có thể bán từ 30 đến 50 vạn 10 triệu đô la Mỹ là con số cao không thể đạt đến. Ta nghĩ chúng ta nên chấp nhận ngay. Nhưng còn vấn đề giải thích với những game thủ tham dự đấu giá kia. Vị tổng giám đốc trầm ngâm suy nghĩ. 10 triệu đô la Mỹ tuy lớn nhưng so với danh dự của công ty lại không là gì. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý. Việc này không khó, chúng ta chỉ cần thông báo cho người tham dự đây là đấu giá ẩn. Mọi người tham gia sẽ đưa ra mức giá của mình chỉ một lần. Sau đó thông báo mức giá thắng cuộc là 10 triệu đô la Mỹ. Hiện tại ngươi thông báo với người kia chúng ta đồng ý với mức giá của hắn, nhưng vài ngày nữa mới có thể chuyển bộ trang bị cho hắn. Nhưng tên kia cần bộ trang bị gấp. Hơn nữa, hắn còn yêu cầu một vật phẩm thay thế cho cặp cánh của tam cấp. Vậy được. Chúng ta đang bắt đầu cập nhật tứ cấp cho tất cả các server. Ta sẽ ra lệnh cập nhật nhanh một chút. Tối mai sẽ bắt đầu đấu giá từ 20 giờ đến 23 giờ. Ngày mốt sẽ chuyển đến nhân vật của hắn. Còn về vật phẩm kia chúng ta cũng đã nhận được nhiều phản hồi và bắt đầu chế tạo, theo tính toán ngày mai sẽ hoàn thành. Vậy ta lập tức thông báo cho hắn. Người kia tắt điện thoại xong liền gọi cho Dương Thiên, hắn rất vui, theo như hoa hồng, hắn có thể nhận đến 50 vạn USD, cái này so với một năm tiền lương của hắn còn nhiều hơn. Bên tổng công ty đã đồng ý. Nhưng do có thỏa thuận đấu giá từ trước với những game thủ khác nên đến ngày mốt chúng ta mới có thể chuyển trang bị đến cho ngươi. Còn nữa, tối nay sẽ có thông tin cùng cập nhật về tứ cấp. Tốt. Vẫn theo quy cũ, ta trước tiên chuyển cho các ngươi 5 triệu đô la Mỹ. Dương Thiên tắt máy, chuyển tiền bằng ngoại tệ tất nhiên không thể dùng tài khoản trong nước, dù sao nhà nước quản lý ngoại tệ rất nghiêm khắc. Dùng một tài khoản tại ngân hàng Thụy Điển chuyển đến 5 triệu đô la Mỹ một lát sau. Bên kia liền gọi điện đến xác nhận đã nhận được. Dương Thiên nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm liền đứng dậy, mang theo hành lý đi gặp Diệp Vân Thiên. Vừa ra đến cửa liền đụng phải Liễu Mị. Không phải nàng cùng Tâu Nguyệt Nhi vẫn đang bế quan sao? Liễu Mị nhìn thấy Dương Thiên mang hành lý liền hỏi. Người muốn đi đâu? Ta có việc cần phải ra nước ngoài trong 2,3 ngày. Sẽ rất nhanh trở về. Liễu Mị gật đầu, cũng không tiếp tục vấn đề này mà nhìn hắn. Ta vừa nhận được tin tức về thân thế thực sự của ngươi. Quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dương Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Tin tức này Ma Môn là người đầu tiên biết được. Nếu ám tổ đã biết, Liễu Mị vẫn chưa biết thì đó mới là kỳ quái. Dương Thiên không nói gì, hắn đang chờ nàng nói tiếp. Ẩn thế đại lục thủ hộ giả. Thế lực này tồn tại hơn ngàn năm mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, thực lực thật khiến người khác kinh hãi. Ngươi nếu tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của gia tộc, tu vị chắc hẳn sẽ không dừng tại Kim Đăng Kỳ. Một nguyên anh kỳ đại tu sĩ vì lý do gì lại xuất hiện tại thế tục? Sự xuất hiện của ngươi khiến chúng ta không khỏi nghi ngờ, ngươi bị thế lực của ám tổ mua chuộc. Quay đầu chống lại ẩn thế đại lục. Việc ngươi trở thành thành viên ám tổ là đáng nghi nhất. Dương Thiên bật cười. Các ngươi nghĩ nhiều. Ta cũng đã nói, ta chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mà thôi. Trở thành thành viên ám tổ chỉ là chuyện trùng hợp. Vậy sao? Nhìn ánh mắt của nàng, Dương Thiên cũng biết nàng hoàn toàn không tin hắn. Hắn cũng lười giải thích, một thời gian nữa nàng sẽ rõ. Nếu không có việc gì khác, ta liền đi trước. Cũng sắp đến giờ bay. Liễu Mị cắn răng, chần chờ một hồi liền nói. Môn chủ đã có lệnh, bằng mọi cách phải lấy được huyết ma kiếm từ tay ngươi. Dương Thiên nhìn nàng. Ngươi muốn ra tay với ta. Ta có thể là đối thủ của ngươi sao? Lắc đầu, Dương Thiên xoay người rời đi, Liễu Mị lập tức gọi lại. Khoan đã. Còn có việc gì? Ta muốn dùng chính bản thân ta để đổi lấy huyết ma kiếm. Cái gì? Đến lượt Dương Thiên kinh ngạc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến ma môn môn chủ lại dùng chiêu này. Liễu Mị chắc chắn sẽ không tự động hiến thân, vậy chỉ có thể là do hắn ép buộc. Liễu Mị trong lòng đắng chát, môn chủ chính là phụ thân nàng. Hắn tuy từ bé cũng không quá quan tâm đến nàng, nhưng luôn chiếu cố tốt cho nàng. Nàng hôm nay đạt được tu vị như vậy đều là nhờ lượng lớn tài nguyên hắn mang đến. Không nghĩ đến, vì một cái ma môn chí bảo, hắn bất chấp tất cả, ra lệnh cho nàng bằng mọi giá phải lấy được. Dù là sử dụng chính bản thân nàng để đổi lấy. Ma môn không có tình người, Liễu Mị hôm nay hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nàng không thể phản kháng. Ma môn tất cả thành viên đều phong ấn một hồn một phách trong tay môn chủ. Nếu có ai tạo phản chắc chắn sẽ chết không được siêu sinh, thậm chí bị hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh hồn bị tổn thương so với thể xác kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Dương Thiên nhìn nàng thật kỹ. Ngươi xác định. Không sai, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ trở thành nữ nhân của ngươi. Dương Thiên lắc đầu, hắn yêu thích mỹ nữ không sai, nhưng sẽ không dùng các nàng làm vật trao đổi. Mỗi cái hắn đều sẽ quý trọng. Đưa tay ra một cái, huyết ma kiếm xuất hiện trong tay Dương Thiên.
Không cần, ta trước giờ không thích ép buộc người khác, đặc biệt là mỹ nữ. Nếu ngươi cần nó như vậy, ta liền tặng cho ngươi. Bất quá nó đã nhận ta làm chủ, các ngươi cũng không thể sử dụng.
Liễu Mị tiếp nhận huyết ma kiếm, kinh ngạc nhìn Dương Thiên.
Ngươi thực sự không cần bất cứ thứ gì.
Sao có thể, đây dù gì cũng là một món bảo vật không tệ.
Ta sao có thể tặng không như vậy?
Liễu Mị tâm lại chìm xuống, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt đẹp.
Ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết dung mạo của ngươi, như vậy mới công bằng.
Chỉ cần như vậy.
Dương Thiên gật đầu chắc chắn.
Liễu Mị cắn răng.
Hy vọng ngươi nhìn thấy về sau sẽ không hối hận.
Dứt lời, Liễu Mị đưa tay lấy mặt nạ xuống.
Phần mặt bị mặt nạ che khuất hiện ra, hoàn toàn là một màu đen kịt.
Dương Thiên cũng không nhịn được nhíu mày.
Liễu Mị nụ cười đắng chát.
Rất thất vọng sao?
Ta.
Dương Thiên chưa kịp nói xong, Liễu Mị đã biến mất.
Xem ra nàng lập tức muốn mang huyết ma kiếm về ma môn.
Dương Thiên nhìn theo thân ảnh biến mất, thở dài.
Hắn nhíu mày không phải vì mặt nàng trông rất kinh khủng.
Nàng thực sự rất xinh đẹp, tuy kém Tô Nguyệt Nhi một điểm nhưng vẫn là một đại mỹ nữ, không hề thua kém Tần Tuyết.
Chỉ là hắn không nghĩ ra ai lại có thể sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy, phong ấn một FTO62XP lượng ma khí khủng khiếp vào một nửa cơ thể nàng.
Nếu Dương Thiên đoán không sai, nửa người còn lại của nàng đều đã bị ma khí chiếm cứ.
Ma khí nhiều như vậy, chắc hẳn Liễu Mị đã phải chịu rất nhiều thống khổ.
Dương Thiên dự định lần sau gặp mặt sẽ trừ bỏ toàn bộ ma khí cho nàng.
Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, lần gặp mặt tiếp theo, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Chương 65, Nữ nhân hoàn mỹ.
Dương Thiên theo lời của Diệp Vấn Thiên đi đến sân bay.
Diệp Vấn Thiên đã đứng đợi sẵn, mang hắn đến một khu có bảo vệ canh gác rất cẩn thận.
Phía trong là một cái sân bay mini.
Không đợi Dương Thiên hỏi, Diệp Vấn Thiên liền trả lời.
Nơi đây là sân bay đặc biệt được thiết kế riêng cho các quan chức cấp cao.
Chúng ta khi cần cũng có thể sử dụng nơi này.
Dương Thiên gật đầu, cũng không hỏi nhiều, theo Diệp Vấn Thiên đi vào trong.
Vừa bước vào phòng, Dương Thiên liền cảm thấy không khí có một cái gì rất lạ, nhưng không nói được cụ thể là cái gì.
Hai người tiến lại gần phi cơ, Diệp Vấn Thiên vẻ mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng.
Có người hạ độc.
Cẩn.
Chưa kịp dứt lời, từ chỗ thông hơi trên trần nhà liền có một bóng đen rơi xuống, phóng thẳng về phía Diệp Vấn Thiên, đoạn đao trên tay đâm về phía cổ họng hắn.
Dương Thiên thấy rõ bóng đen là ai cũng không khỏi kinh ngạc.
Sao lại là nàng?
Diệp Vấn Thiên dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, một đạo trưởng ấn đánh ra.
Đoạn đao vỡ nát, bóng đen bay thẳng vào tường, miệng trào huyết dịch, bất tỉnh.
Dương Thiên lập tức chạy lại. Một đạo linh khí tiến vào cơ thể chữa thương cho nàng rồi quay lại hỏi Diệp Vấn Thiên.
Ngươi nói có độc, tại sao ta lại không cảm thấy?
Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên tay đỡ nữ sát thủ cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng trả lời.
Đây cũng không phải là độc dược, mà là một loại thuốc đặc chế tên là hóa khí tán.
Có thể khiến tu sĩ tạm thời mất đi tu vị.
Thứ này đã được ám tổ chúng ta nghiên cứu rất lâu, nhằm đối phó với tứ đại thế lực.
Đáng tiếc. Thứ này đối với tu sĩ kim đan kỳ trở lên hầu như không có tác dụng.
Tại sao nàng lại có nó?
Còn một câu, ngươi tại sao lại quen biết nàng? Diệp Vấn Thiên vẫn chưa hỏi, hắn đang chờ Dương Thiên trả lời.
Dương Thiên cũng hiểu ý của hắn.
Nàng là phó thủ lĩnh của thiên sát, trước đây cũng đã từng ám sát ta.
Cũng chính là chuyện lần trước ta nhờ người điều tra.
Diệp Vấn Thiên gật đầu.
Thì ra là vậy.
Chuyện này ta cũng đã điều tra kỹ càng. Nhưng tên kia che giấu rất sâu.
Tạm thời vẫn chưa có kết quả.
Hiện tại nên giữ nàng sống để tra hỏi.
Được rồi, vậy mang theo nàng cùng đi đi.
Cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên khởi hành.
Hai người nói xong liền lên phi cơ rời đi.
Diệp Vấn Thiên tự mình lái.
Dương Thiên cùng nữ sát thủ ngồi trong một khoang cách âm ở phía sau.
Lúc này hắn mới làm nàng tỉnh lại.
Nữ sát thủ hai mắt dần mở ra. Trông thấy Dương Thiên liền hoảng sợ lùi xa ra.
Người tại sao lại ở đây?
Ngươi không biết mục tiêu của ngươi và ta hiện đang đi cùng nhau sao?
Nữ sát thủ ngẩn ra, nàng không biết chuyện này.
Ám sát trưởng lão của ám tổ là đại sự cỡ nào, sao có thể qua loa như bình thường?
Nàng vừa rồi đã phong bế lục thức, che giấu khí tức, toàn bộ tập trung trên người Diệp Vấn Thiên, cảm nhận được hắn đến gần liền ra tay.
Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn đã xem nhẹ hắn.
Là ngươi đã cứu mạng ta.
Không sai, nếu không có ta, một trưởng vừa rồi ngươi đã mất nửa cái mạng. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Thở dài một hơi, sát thủ quả nhiên không dễ nói chuyện. Ta cũng không cần ngươi cảm kích. Chỉ có chút tò mò, tại sao các ngươi lại ám sát Diệp Vân Thiên? Chẳng lẽ các ngươi không biết thân phận của hắn? Trưởng lão ám tổ, ta sao có thể không biết? Vậy chẳng lẽ tổ chức của các ngươi bị điên rồi? Với địa vị của hắn, ám tổ hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu diệt thiên sát. Nữ sát thủ lắc đầu. Ta đã rời khỏi thiên sát, trong danh sách thành viện hiện tại không còn tên của ta. Tuy nói rằng phải giết xong Diệp Vãn Thiên nàng mới chính thức rời khỏi thiên sát, nhưng tên kia vì lo lắng ám tổ tức giận cũng đã xóa tên nàng. Dương Thiên càng nghe càng không hiểu, cũng mặc kệ chuyện này. Lần trước ngươi ám sát ta là do kẻ nào phái tới? Thiên sát chỉ nhận tiền không nhận người. Bọn ta vốn không biết ai ra lệnh, chỉ cần có tiền là được. Xem ra tên kia cũng không dễ tìm ra như vậy. Dương Thiên cũng không còn gì để hỏi, nhìn nữ sát thủ vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không muốn biết chúng ta định làm gì với ngươi sao? Tra tấn, giết ta sao? Vậy thì sao chứ? Làm một sát thủ, nàng đã trải qua giành lăng sinh tử không biết bao nhiêu lần. Lúc này cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị đối mặt. Dương Thiên thấy nàng một mực lạnh lùng như vậy cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như ta tại đây tiền gian hậu sát ngươi thì sao? Nữ sát thủ vẻ mặt hơi đổi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Ngươi có thể thử, nhưng FXG51KV trên người ta chỗ nào cũng là độc, cẩn thận chết mà không rõ nguyên nhân. Chất độc của ngươi hoàn toàn không có tác dụng với tu sĩ Kim Đan Kỳ, không cần hù dọa ta. Nữ sát thủ nghe xong liền nhắm mắt lại, không tiếp tục nói gì. Nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng sát thủ ai không có biện pháp để tự sát. Dương Thiên lập tức đưa vào miệng nàng một viên thuốc. Đây là bách độc đan. Có nó, mọi chất độc trên người ngươi đều là vô nghĩa. Kinh mạch của ngươi ta đã hoàn toàn phong ấn, vật dụng nguy hiểm cũng đã lấy ra hết. Còn về phần cắn lưỡi tự tử, ngươi ít nhiều cũng là tu chân giả, chắc hẳn cũng sẽ không chết vì việc đó. Nữ sát thủ hai mắt cảm hận nhìn Dương Thiên, nàng không sợ chết, nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Dương Thiên vẻ mặt tà ác. Yên tâm, ta sẽ từ từ thưởng thức ngươi. Sau khi giết ngươi ta lại sẽ tiếp tục. Gian thi ta đúng là chưa từng làm, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hưng phấn. Dương Thiên nói xong, bắt đầu đưa tay lên áo nàng kéo xuống, nữ sát thủ không nhịn được, liền bất tỉnh. Nàng nội thương vẫn chưa khỏi hẳn, vốn rất suy yếu. Cộng thêm tình thần gần như sụp đổ liền không chịu nổi. Dương Thiên dừng tay, lắc đầu. Đùa giỡn một lát đã không chịu được, tố chất của ngươi vốn không thích hợp làm sát thủ. Hắn dĩ nhiên không thực sự muốn cưỡng gian nàng, chỉ là cảm thấy vẻ lạnh lùng của nàng khiến hắn khó chịu nên không nhịn được trêu chọc một phen. Viên thuốc kia không những có tác dụng giải độc mà còn có thể chữa thương. Dương Thiên nâng nữ sát thủ lên, đặt nàng nằm xuống cái ghê đối diện rồi nhắm mắt lại. Dương Thiên ngủ một giấc dài, trong mơ hắn nhìn thấy một hình ảnh mặt áo trắng. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại khiến hắn có cảm giác kinh diễm. Dáng người, khí chất, mỗi cử chỉ giơ tay, nhấc chân đều vô cùng hoàn mỹ. Bóng người kia nhìn về phía hắn, một âm thanh rất trong trẻo vang lên. Hỗn độn, có phải là ngươi hay không? Dương Thiên muốn tiến lại gần, nhưng mỹ nữ nhìn càng gần lại càng xa, không thể nào tiếp cận được. Nếu hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vậy hắn cũng không cần làm chân tiến nữa. Ta là Dương Thiên, không phải hỗn độn. Ngươi đây là dùng mộng thuật tìm kiếm người kia sao? Nữ nhân nghe được hắn nói mình không phải hỗn độn, cũng không nói thêm lời nào liền biến mất. Dương Thiên lúc này cũng bừng tĩnh, trong đầu tràn ngập thân ảnh kia. Hắn cảm giác trên người nàng một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có thể khẳng định mình chưa từng gặp nàng. Dương Thiên gặp mỹ nữ cũng không thiếu, cực phẩm đại mỹ nữ cũng không ít. Nhưng không có ai hoàn mỹ như nàng. Nếu như theo thang điểm 100, Tần Tuyết đám người là từ 85 đến 89. Tâu Nguyệt Nhi là 90. Nữ nhân kia chắc chắn là 100 điểm. Hoàn mỹ vô khuyết là tất cả những từ có thể nói về nàng. Dương Thiên đột nhiên giật mình. Nàng gọi hỗn độn, chẳng lẽ chính là gọi ta? Ta tu luyện hỗn độn khí, chính là hỗn độn chân tiên. Chẳng lẽ nàng cũng là một vị chân tiên? Nàng tìm ta có việc gì? Dương Thiên hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nghĩ kỹ một hồi hắn quyết định tạm thời không nên tìm nàng. Tuy hắn chỉ cần thả ra hỗn độn khí tức nàng sẽ lập tức cảm nhận được và tìm đến, nhưng như vậy sẽ rất phiền phức. Hắn bây giờ cuộc sống rất tốt, không nên dính dáng đến đám người kia. Nghĩ kỹ, Dương Thiên không để ý đến nàng nữa, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Trong tinh không vô tận, một vị mỹ nữ đang nằm ngủ. Đúng là nữ nhân vừa cùng Dương Thiên trò chuyện. Gương mặt xinh đẹp đến mức tận cùng, nếu Dương Thiên ở đây không biết sẽ còn kinh diễm đến mức nào. Mỹ nữ nhíu mày rồi mở hai mắt ra, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Hỗn độn, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào? Chương 66, Đảo Nhân Tạo. Dương Thiên ngủ được một hồi liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dương Thiên, đã đến nơi. Dương Thiên đứng dậy mở cửa liền thấy Diệp Vấn Thiên cùng hai người lạ mặt đang đứng. Bọn họ là thành viên của ám tổ, chịu trách nhiệm kiểm tra. Ta nhờ họ đến đây để tra khảo nữ sát thủ. Dương Thiên lắc đầu. Tra khảo thì không cần. Ta đã hỏi xong, nàng cái gì cũng không rõ. Các người chuẩn bị cho nàng một căn phòng là được rồi. Diệp Vấn Thiên chưa kịp nói gì, một người đã lên tiếng. Không được, ám sát trưởng lão là trọng tội, sao có thể bỏ qua cho nàng như vậy? Hơn nữa bằng vào ngươi thì có thể tra ra được cái gì? Để nàng nếm thử một chút thủ đoạn của ám tổ, ta không tin nàng không khai ra. Ta nói là không cần, ngươi không nghe rõ hay sao? Dương Thiên vừa dứt lời, trên người phát ra một đạo huy áp. Ngoại trừ Diệp Vấn Thiên, hai người kia cả người run lẩy bẩy quỳ xuống. Diệp Vấn Thiên thấy vậy liền ngăn cản. Ta đã biết, ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho nàng. Được. Vậy chúng ta mau đi gặp Linh Nhi. Diệp Vấn Thiên gật đầu, hắn biết mục đích chính của Dương Thiên đến đây là để gặp Diệp Linh. Nếu không để hắn tìm nàng trước, hắn chưa chắc chịu đến gặp thượng cấp. Theo Dương Thiên đi ra ngoài, Diệp Vấn Thiên truyền âm cho hai người kia. Sắp xếp cho nàng một căn phòng thật tốt. Không nên có ý định gì với nàng. Nếu không hậu quả các ngươi không thể gánh nổi. Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai mà trưởng lão lại phải nghe lời hắn, dù là truyền nhân của tứ đại thế lực cũng không có mặt mũi như vậy. Dương Thiên theo Diệp Vấn Thiên đi vào, nghe hắn giới thiệu về nơi này. Đây là một hòn đảo nhân tạo, diện tích cũng khá lớn. Được lắp đặt các loại hệ thống phòng thủ cùng thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay. Đây là khu trung tâm, ngoài kia còn có các khu vực như rừng núi, nhà ở, dân cư. Không khác gì một đất nước thu nhỏ, nhưng mọi người ở đây không phải đều là tu chân giả, còn có các nhà khoa học nổi tiếng, y y bác sĩ. Ngươi cũng có thể cảm thấy thiên địa linh khí ở đây nồng đậm hơn xa bên ngoài. Đây là do trước kia bọn ta chiếm được từ ẩn thế đại lục một cái linh mạch cùng một bộ trận pháp tụ linh mà thành. Hầu hết các thành viên quan trọng của ám tổ đều ở đây tu luyện. Linh Nhi hiện đang ở đằng kia, ngươi đến đó gặp nàng, khi nào xong thì gọi cho ta. Đây là điện thoại đặc biệt chỉ có thể sử dụng tại đây, số của ta có lưu sẵn trong đó. Đưa cho Dương Thiên một cái điện thoại hình thù kỳ quái, Diệp Vấn Thiên xoay người rời đi. Dương Thiên nhìn ngắm điện thoại, sau đó lấy điện thoại của mình ra, phát hiện không có sóng. Xem ra làm việc cũng rất cẩn thận. Đây chắc chắn là căn cứ cuối cùng dùng để chống lại ẩn thế đại lục. Dương Thiên theo hướng Diệp Vấn Thiên chỉ tiến về một căn biệt thự. Nơi này an ninh rất tốt, hắn vừa bước vào liền nghe có âm thanh máy móc vang lên. Diệp Linh từ trong nhà đi ra, thấy Dương Thiên không khỏi bất ngờ, mừng rỡ chạy đến. Ngươi tại sao lại có mặt ở đây? Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói thật. Ta vì nhớ ngươi nên đã nhờ Diệp Vấn Thiên bá phụ đưa ta đến để gặp ngươi. Diệp Linh cũng biết Dương Thiên đang nói khoác, nhưng nàng cũng không để ý Dương Thiên đến đây hẳn là có việc quan trọng. Mau vào trong đi. Đi vào bên trong, căn nhà trang trí khá đơn giản, không gian tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Giống như một khu nghỉ dưỡng. Dương Thiên ngồi vào ghế. Ngươi đến đây đã được bao lâu? Ta đến đây cũng đã được gần một tuần. Dương Thiên hơi bất ngờ, nơi đây kiểm soát rất nghiêm ngặt, nàng tại sao có thể vẫn lên mạng trò chuyện với hắn? Nơi này không phải cùng ngoại giới không có liên hệ sao? Ngươi làm sao vẫn có thể chơi game? Diệp Linh cười. Ai nói với ngươi nơi này không có liên hệ với ngoại giới? Cha ta là trưởng lão nên ta cũng được hưởng đặc quyền. Có điều mọi tin tức đều được một bộ phận kiểm soát. Nếu có tín hiệu đáng nghi lập tức bị chặn lại. Nếu không ta không phải đã sớm bị chán đến chết hay sao? Dương Thiên gật đầu, hắn vừa rồi còn tưởng mình đi nhầm vào một khu cách ly, xem ra không tệ như vậy. Hai người tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ. Diệp Linh tuyệt nhiên không nói gì đến lý do nàng đến đây, hắn cũng không hỏi. Vấn đề của nàng hắn đã có cách giải quyết, cũng không cần vội vã. Nhìn đồng hồ thấy hiện tại đã là 6 giờ tối, thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên đứng dậy. Ta còn có việc phải đi trước. Lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi cũng chơi game. Không biết ngươi có thể cho ta ở nhờ một đêm hay không? Diệp Linh nghe xong, mặt có hơi đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu. Không vấn đề gì, biệt thự rất rộng lớn. Ngươi có thể chọn cho mình một căn phòng. Xem ra nàng đối với mình cũng rất tín nhiệm, Dương Thiên thầm nghĩ. Bước ra khỏi biệt thự, Dương Thiên liền gọi cho Diệp Văn Thiên. Đã xong. Hiện tại có thể đi gặp những người kia. Ta còn tưởng ngươi đã quên. Ta sẽ lập tức đến đón ngươi. Diệp Văn Thiên dứt lời liền đi ra, vừa đi vừa bấm điện thoại, một giọng nói giả nua vang lên. Hắn đã đến. Phải, ta sẽ đưa hắn đến gặp các ngươi ngay bây giờ. Chuyện lần này người làm rất tốt. Người bên kia nói xong liền cúp máy. Diệp Văn Thiên lắc đầu, người kia vẫn luôn kiệm lời như vậy. Hôm nay có thể khen hắn một câu đã là chuyện rất bất ngờ. Diệp Văn Thiên đưa Dương Thiên đi ra xa khỏi khu vực trung tâm, IGS-23 on tiến vào một dãy núi, Dương Thiên cảm thấy thiên địa linh khí ở đây nồng đậm hơn ngoài kia không ít. Đi sâu vào trong dãy núi, Dương Thiên nhìn thấy trên vách núi có rất nhiều các hang động, phía bên ngoài đều có các trận pháp phòng ngự. Diệp Văn Thiên ra hiệu cho Dương Thiên đi theo rồi bay về phía đỉnh núi. Hai người đáp xuống đỉnh núi. Chung quanh hoàn toàn trống trải, có ba vị lão giả đang ngồi xếp bằng tu luyện. Nghe thấy tiếng động, ba người đồng thời mở mắt ra. Vị lão giả ở trung tâm ra hiệu cho Diệp Văn Thiên rời đi rồi lên tiếng. Vị huynh đệ đây chắc hẳn là Dương Thiên. Dương Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, gật đầu. Đúng vậy. Các ngươi mời ta đến đây là có việc gì? Lão giả không nói gì, ném cho Dương Thiên một cái ngọc giản. Thần thức thâm nhập vào bên trong, toàn bộ là thông tin về hắn. Lão giả nhìn Dương Thiên rồi lên tiếng. Đây là tin tức chúng ta mua được từ Ma Môn, không biết Dương huynh đệ có biết hay không? Đây chính là ta cố ý nói cho bọn họ biết. Ba người ngạc nhiên. Tại sao? Sự xuất hiện của ta không phải đã khiến rất nhiều người chú ý và muốn điều tra thân phận của ta sao? Việc này cũng không phải cái gì bí mật ta. Ba người nhìn nhau, có chút im lặng. Cái gì mà không phải bí mật, ngươi có biết tin tức này bọn ta phải trả bao nhiêu để đạt được không? Có biết nó gây ra bao nhiêu hành động không? Lão giả ở trung tâm ho nhẹ một tiếng. Vậy ngươi thực sự là ẩn thế đại lực thủ hộ giả? Dương Thiên lắc đầu. Là gia tộc của ta trước kia. Ta hiện tại chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Nhiệm vụ thủ hộ không còn liên quan đến ta. Tại sao hơn ngàn năm qua chúng ta chưa từng nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến các ngươi? Dương Thiên vẻ mặt khinh thường. Ngàn năm qua các ngươi gây được nguy hiểm gì cho ẩn thế đại lục sao? Ba lão giả vẻ mặt hơi đổi. Dương Thiên nói không sai. Ám tổ thực lực hiện tại tuy không kém tứ đại thế lực, nhưng đó chỉ là một chọi một mà thôi. Nếu cả bốn thể lực cùng liên thủ, bọn hắn còn kém rất xa. Thậm chí là một chọi một cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Sơn Thánh Phong, nghe nói trong có còn có một vị thái thượng trưởng lão tu vị đạt đến nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Lão giả trung tâm nhìn qua hai bên, hai người kia đều gật đầu, liền nhìn Dương Thiên. Chúng ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Chương 67, giao dịch, quyền lợi. Dương Thiên dứt khoát. Ta từ chối. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói. Chúng ta sẽ cố hết sức hoàn thành. Không cần. Những thứ ta cần ta đều có thể tự đi làm. Ta cũng có thể đoán được ý đồ của các ngươi. Ta tuy không còn là ẩn thế đại lục thủ hộ giả, nhưng không có nghĩ là ta sẽ giúp các ngươi chống lại nó. Lão giả mỉm cười. Xem ra ngươi đã hiểu lầm ý của bọn ta. Chẳng lẽ không phải? Tất nhiên là không phải. Bọn ta cũng không ngu ngốc như vậy. Dương Thiên gật đầu. Vậy các ngươi có thể nói một chút. Lão giả thở dài. Ngươi có từng nghe nói qua về nguồn gốc của ám tổ? Ý của ngươi là việc ám tổ là do các tiểu môn phái xa xưa tại ẩn thế đại lục lập nên. Lão giả gật đầu. Xem ra người cũng biết không ít. Đúng vậy. Ám tổ là do các tiểu môn phái tại ẩn thế đại lục lập nên, ý tưởng ban đầu là để tạo dựng thế lực để chống lại các thể lực lớn. Dần dần người địa cầu gia nhập ngày càng đông, bản NGKU4E chất của ám tổ cũng dần thay đổi. Trở thành một tổ chức với mục đích chính là kiềm chế những người đi ra từ ẩn thế đại lục, duy trì sự cân bằng. Nhưng ngươi cũng biết, do ám tổ được tạo thành từ các tiểu thế lực nên công pháp cùng pháp thuật đều là cấp thấp. Tuy trải qua một thời gian dài cải tiến nhưng so với tứ đại thế lực hiện tại vẫn kém quá xa. Lão giả nhìn qua hai người ngồi cạnh bên. bọn ta đều đã sống hơn 600 năm vẫn một mực dừng tại Kim Đan hậu kỳ. Nguyên nhân chính một phần cũng là do công pháp không được. Ngươi cũng biết Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tuổi thọ cũng chỉ tối đa 800 năm, nếu bọn ta không thể đột phá Nguyên Anh thì chắc chắn sẽ tọa hóa. Dương Thiên ra vẻ đã hiểu. Các ngươi muốn từ chỗ ta lấy được công pháp cùng pháp thuật cao cấp. Ý tưởng không tệ, cái này ta quả thực có rất nhiều. Chỉ là không biết các ngươi có thể xuất ra được thứ khiến ta vừa lòng hay không. Ba vị lão giả vội nói. Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, bọn ta chắc chắn sẽ đáp ứng. Dương Thiên suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được hắn cần cái gì. Mọi thứ đối với hắn đều quá mức đơn giản, hắn đều có thể tự mình làm được. Cái này ta cũng không rõ. Không bằng các ngươi đưa ra giá, nếu vừa ý ta sẽ chấp nhận trao đổi. Ba vị lão giả trầm ngâm, cuối cùng một vị lão giả vẻ mặt đau khổ, lấy ra một cây nhân sâm đỏ như máu. Đây là huyết nhân sâm, tu sĩ ăn vào có thể tăng từ 20 đến 50 năm tuổi thọ. Ta đã phí rất nhiều công sức mới có được. Dương Thiên lắc đầu. Thứ này dù ngươi cho ta dùng để ngâm rượu, ta cũng sẽ sợ nó làm ảnh hưởng đến mùi vị. Ba người lại nhìn nhau, bọn hắn tuy cũng có khá nhiều bảo vật. Nhưng huyết nhân sâm là thứ có giá trị lớn nhất. Động thủ cấp đoạn, bọn hắn không có lòng tin sẽ đánh thắng Dương Thiên. Theo bọn hắn dự đoán, Dương Thiên rất có thể là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Dù huy động vũ khí hiện đại, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương nhẹ. Tu sĩ Nguyên Anh so với Kim Đan hơn kém một trời một vực. Vì vậy mỗi tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều được xưng danh là đại tu sĩ. Về phần cảnh giới cao hơn, bọn hắn vốn không có cơ hội tiếp xúc. Suy nghĩ một hồi lâu, vị lão giả ngồi ở trung tâm cắn răng. Nếu như ta nhường vị trí hội trưởng lại cho ngươi. Hội trưởng, việc này không thể. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu không thể sống tiếp, vị trí này giữ lại có tác dụng gì? Hai người trầm ngâm, hội trưởng nói không sai. Vẻ mặt đắng ngắt nhìn Dương Thiên. Việc này chúng ta đồng ý. Vậy quyết định như vậy đi. Dương Thiên đầu đầy hắt tuyến. Ta không cần chức vị này, các ngươi không cần tỏ vẻ đau khổ như vậy có được không? Vội vàng nói. Khoan đã, các ngươi còn chưa hỏi qua ý của ta. Ta không muốn làm hội trưởng. Ta cũng không có thời gian quản việc của ám tổ. Một vị lão giả rốt cuộc nhịn không được. Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì? Dương Thiên lại suy nghĩ một hồi. Đã các ngươi như vậy, ta cũng không làm khó nữa. Các ngươi cho ta một thân phận, có thể tùy ý điều động lực lượng của ám tổ, bất kể là số lượng hay vị trí thế nào đều phải nghe lệnh của ta. Thế nào? Hội trưởng cao mày. Như vậy thì có khác gì với việc ngươi làm hội trưởng? Dương Thiên trợn mắt nhìn lão giả. Ngươi là giả vờ hay thực sự ngu ngốc? Ta có thể tùy tiện chỉ huy ám tổ, nhưng không cần quan tâm đến hoạt động hay các vấn đề của nó. Nói ngắn gọn, ta muốn quyền lợi của hội trưởng, nhưng không muốn lãnh trách nhiệm của hội trưởng. Hội trưởng gật đầu. Có thể. Ta sẽ làm cho ngươi một lệnh bài thân phận cũng một chức vụ mới gọi là giám sát giả. Có được quyền lợi tương đương với hội trưởng. Lão giả đồng ý nhanh như vậy khiến Dương Thiên cũng có chút bất ngờ. Dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì, lão giả mỉm cười. Thực ra bọn ta cũng không muốn giao ám tổ vào tay ngươi. Bọn ta cũng đã gắn bó với nó gần 600 năm, sao có thể tùy tiện để ngươi điều khiển. Ý của ngươi cũng là phù hợp với ý của ta. Hai bên giao dịch thành công, Dương Thiên cũng đứng lên đi về phía ba người. Hiện tại ta sẽ xem xét thể chất của các ngươi. Sau đó sẽ đưa cho các ngươi công pháp phù hợp. Ba vị lão giả gật đầu. Dương Thiên kiểm tra một hồi liền lấy ra bốn cái ngọc giản ném cho ba người. Công pháp ở đó, các ngươi có thể từ từ xem. Còn có thể thành công đột phá Nguyên Anh hay không phải xem vận mệnh của các ngươi. Còn đây là một bộ pháp thuật hợp kích chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất một người có thể thi triển, tầng thứ nhì hai người, thứ ba ba người. Tu luyện thành công tầng thứ ba, ba người các ngươi có thể tương đương cảnh giới giả anh. Giả anh. Ba người kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy cảnh giới này. Dương Thiên cũng lắc đầu, bọn hắn không những thiểu thốn công pháp mà kiến thức cũng rất kém. Tu sĩ Kim Đan kỳ đột phá Nguyên Anh sẽ trải qua thiên kiếp. Thành công sẽ trở thành tu sĩ Nguyên Anh, thất bại thì thần hồn câu diệt. Nhưng cũng có những kẻ quyết đoán từ bỏ thân thể, đoạt xá một cơ thể khác. Những người này cả đời sẽ không thể đột phá Nguyên Anh, nhưng đã trải qua thiên kiếp tẩy luyện nên mạnh hơn nhiều so với tu sĩ Kim Đan, được xưng là giả anh kỳ tu sĩ. Ba người lần nữa kinh ngạc, những chuyện này cũng là lần đầu bọn hắn nghe được. Hội trưởng có chút ngượng ngùng. Đây cũng không phải do bọn ta thiếu hiểu biết. Nhưng những sách vở ghi chép về tu luyện thực sự rất hiếm có. Và lại hơn 1.000 năm nay không có bất kỳ tin tức nào về việc có người đột phá Nguyên Anh. Dương Thiên cũng không nói nhiều. Giải đáp cho ba người một vài chỗ khó trong công pháp xong, hắn liền trở về biệt thự cùng Diệp Linh. Chuyến đi này Dương Thiên mục đích chính cũng là vì nàng, còn cái chức vị kia hắn hoàn toàn không để ý. Dương Thiên trở về biệt thự cũng đã gần 9 giờ tối. Bước vào trong, hắn thấy Diệp Linh đang gục mặt trên bàn để ngủ. Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn. Xem ra là đang đợi hắn trở về cùng ăn. Dương Thiên chợt cảm thấy trong lòng có một cảm xúc rất lạ, cảm giác bình yên, ấm áp. Có lẽ đây mới là cuộc sống hắn truy cầu, được ở bên những người hắn yêu, cùng các nàng trải qua cuộc sống bình dị. Dương Thiên tiến lại gần vỗ vai Diệp Linh khiến nàng bừng tỉnh, thấy Dương Thiên đã trở về liền vui vẻ. Người đã trở về. Chương 68, Giám sát sứ. Ta đã trở về. Diệp Linh cảm thấy thái độ của Dương Thiên có chút khác thường, nhưng cũng không quá để ý. Ngươi mau ăn đi, thức ăn đều đã nguội hết. Không được, để ta đi hâm nóng lại đã. Không cần, cứ để như vậy đi. Dương Thiên ngồi xuống, bắt đầu càn quét những món ăn trên bàn. Mặc dù đã nguội lạnh nhưng hắn cảm thấy rất ngon. Diệp Linh chỉ ăn có một ít, hầu hết thời gian là ngồi nhìn hắn ăn. Một lúc sau, Dương Thiên vỗ bụng. Đã tốt. Không ngờ ngươi nấu ăn lại ngon như vậy. Ai lấy được ngươi thực sự có phúc. Diệp Linh mỉm cười. Đó là tất nhiên, ngươi còn không biết ta là ai sao. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, Dương Thiên cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hai người thu dọn xong liền lấy máy tính ra. Sự kiện mới đã ra mắt, tất nhiên không thể bỏ lỡ. Diệp Linh vừa chơi vừa hỏi Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi có tham gia sự kiện tranh đoạt thần vị hay không? Tất nhiên rồi. Sao ta có thể bỏ lỡ một sự kiện hay như vậy? Nhưng ngươi cũng phải biết cụm máy chủ của chúng ta mở được chưa lâu, dù ngươi là người mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng nằm trong top 100. Nhiều lắm cũng chỉ đạt được thần cấp 3 mà thôi. Dương Thiên trợn mắt, cái gì mà thần cấp 3? Thần vị rác rưởi như vậy có cho hắn cũng không thèm. Không phải vừa mới cập nhật phiên bản về tứ cấp thánh hiền sao? Nếu ta có thể đạt đến thánh hiền cùng một bộ trang bị tốt nhất, không phải không thể đạt được thần vị cao A. Diệp Linh nhìn Dương bờ ít di cờ gờ tờ cờ thiên như một con quái vật. Ta hiện tại cũng vừa đạt đến nhị cấp tiến thánh, ngươi đã muốn đạt đến tứ cấp sao? Ngươi phải biết để đạt đến tứ cấp đều phải trải qua rất nhiều nhiệm vụ rất khó sao. Hiện tại cùng sẽ vở chỉ có ngươi đạt đến tam cấp, sẽ không có ai phạt tỷ cùng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thiên lắc đầu, không đồng ý với nàng. Không phải còn có bán bờ UFF trong thường thành khi làm nhiệm vụ sao? Ngươi điên rồi. Mỗi một lần bờ UFF đều tốn rất nhiều tiền, hơn nữa chỉ có giá trị trong một nhiệm vụ. Từ tam cấp đạt đến tứ cấp phải trải qua hơn 100 nhiệm vụ. Ngươi có biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Diệp Linh gia đình tuy giàu có, nhưng nàng cũng tiêu xài rất tiết kiệm. Nàng chỉ nạp rất ít cho game này nên hiện tại cũng chỉ vừa đến nhị cấp mà thôi. Tuy nàng biết Dương Thiên đã nạp rất nhiều, nhưng không nghĩ đến lại kinh khủng như vậy. Dương Thiên nhẩm tính một lát. Dựa theo chiến lực của ta đồng thời mua bờ UFF tăng 100% chiến lực trong 100 nhiệm vụ, tăng thêm xác suất thất bại khoảng 10% tức là 110 lần. Theo tính toán của ta, nếu quy ra tiền mặt là 1 triệu tiền trong nước, cũng tức là 10 vạn USD. Bờ UFF là tăng theo phần trăm, nhưng chiến lực càng lớn bờ UFF lại càng tốn kém. Diệp Linh nghe xong cũng trợn mắt, miệng lắp bắp. Ngươi không định thực sự làm như vậy chứ? Có gì đáng tiếc, thứ mà ta không thiếu nhất chính là tiền. Với ta nó chỉ là công cụ để đạt được mục đích mà thôi, không có gì quý giá. Diệp Linh câm nhín, nàng biết tu chân giả ai cũng giàu chảy mỡ. Nhưng chắc chắn không có người nào đổ tiền vào việc chơi game như Dương Thiên. Dương Thiên thì khác, hắn là tồn tại mạnh nhất trong thiên địa, chân tiên. Dù là thế giới thực hay ảo hắn cũng phải là người mạnh nhất. Đây là sự tự phụ nhất định của một cường giả. Thấy Diệp Linh không tiếp tục phản đối, Dương Thiên vào game, thông qua một trang web chuyển tiền từ ngân hàng để nạp tiền. Hai người chơi game đến gần sáng, Diệp Linh đã sớm chịu không được, nằm ra giường ngủ rất ngon nhất. Nàng cũng không sợ Dương Thiên làm gì mình, đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Đối với Dương Thiên mà nói, ngủ hay không cũng hoàn toàn không khác biệt lắm. chơi game đến tận 9h sáng hôm sau, hoàn thành hơn 50 nhiệm vụ, Dương Thiên mới tắt máy. Dương Thiên phát hiện Diệp Vấn Thiên đã đến, hắn chắc rằng Diệp Vấn Thiên không muốn thấy mình đang ở trong phòng ngủ của Diệp Linh liền mau chóng đi ra ngoài. Diệp Vấn Thiên tiến vào, thấy Dương Thiên đang ngồi trên ghế xem tin tức cũng liền đi lại, túi chào. Giám sát sứ đại nhân, ta đến để đưa tín vật cho ngài. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài thân phận, hoa văn cầu kỳ, phía trên ghi hai chữ giám sát đưa cho Dương Thiên. Dương Thiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn Diệp Vấn Thiên. Giữa chúng ta không cần những lễ nghi rườm rà như vậy chứ. Diệp Vấn Thiên cười ha hả ngồi xuống. Dương Thiên, thân phận của ngươi càng lúc càng khiến ta hiếu kỳ. Tại sao có thể từ chỗ hội trưởng đạt được chức vụ này? Phải biết, đây là chức vụ vì ngươi mà đặt ra, quyền lực không hề thua kém hội trưởng. Hiện tại tin tức này đang được truyền đi cho toàn bộ thành viên ám tổ, rất nhanh sẽ hoàn tất. Dương Thiên cũng không trả lời vấn đề này, nhìn tấm lệnh bài. Thiên Miên Huyền Thiết, bên trong còn lưu lại khí tức của hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng. Rất quý giá a. Diệp Vấn Thiên tức giận. Thiên Miên Huyền Thiết là cỡ nào chân quý, pháp bảo của bọn hắn chỉ cần thêm vào một ít là có thể gia tăng độ cứng rắn lên rất nhiều. Lệnh bài của Dương Thiên lại được làm từ một khối lớn như vậy, hơn nữa hoàn toàn tinh khiết, hai từ quý giá căn bản không đủ để hình dung. Thu lệnh bài vào, Dương Thiên quay sang nhìn Diệp Vấn Thiên. Mọi chuyện đã xong, hiện tại chúng ta có thể trở về. Diệp Vấn Thiên hai mắt nhìn lên trên lầu. Ngươi không định từ biệt Linh Nhi sao? Dương Thiên lắc đầu. Nhìn thấy nàng ta sẽ không nỡ đi, không phải vài ngày nữa nàng sẽ chuyển đến Đại học Thanh Hoa hay sao? Khi đó lại gặp cũng không muộn. Đúng rồi, có một chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, không phải năm học đã bắt đầu được một thời gian rồi hay sao? Tại sao lần trước Linh Nhi lại nói với ta nàng chỉ vừa mới thi đại học? Cũng không có gì, Linh Nhi từ trước đến giờ cũng không đến trường học mà đều tự học với các vị giáo sư, thời gian học tất nhiên sẽ khác so với bên ngoài. Hiện tại nàng cũng đã trưởng thành, ta cũng không thể để giữ nàng ở nhà mãi được nên mới đồng ý cho nàng đi vào Đại học Thanh Hoa. Dương Thiên nhíu mày. Ngươi đây là hại nàng. Ngươi giữ nàng ở nhà như vậy nàng sẽ vui vẻ sao? Nghe Dương Thiên nói, Diệp Vấn Thiên hai mắt có chút đỏ lên. Ta chỉ mong muốn nàng được an toàn. Dương Thiên thở dài, hắn có thể hiểu tấm lòng của người làm cha làm mẹ trên thế giới này. Việc lần trước chắc hẳn đã khiến Diệp Vấn Thiên quyết tâm không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào. Vậy ngươi định khi nào sẽ cho nàng nhập học? Thủ tục ta đều đã hoàn thành. Đợi đợt trị liệu này kết thúc sẽ đưa nàng đến, chậm nhất là một tháng nữa. Khi đó hy vọng ngươi có thể thay ta bảo vệ Linh Nhi. Chỉ cần ta còn sống, nàng chắc chắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hai người đều đã hiểu ý lẫn nhau, cũng không nói thêm gì nữa mà cùng tiến ra sân bay để trở về. Gần lên phi cơ, Dương Thiên chợt nhớ ra. Đúng rồi, nữ sát thủ kia hiện đang ở đâu? Ta muốn đưa nàng trở về chỗ của ta. Diệp Vấn Thiên gật đầu, ra lệnh cho người mang nữ sát thủ đến. Với chức vị hiện tại của Dương Thiên, mọi mệnh lệnh đều sẽ được thực hiện mà không có bất kỳ ý kiến gì. Một lát sau, nữ sát thủ được đưa lên, vẻ mặt nàng tái nhợt. Dương Thiên vẻ mặt âm trầm nhìn qua thủ hạ của Diệp Vấn Thiên. Chuyện này là như thế nào? Chương 69, tiến hóa. Người kia vẻ mặt hoảng sợ. Ta cũng không biết. Lúc đưa nàng vào phòng vẫn rất bình thường. Nhưng lúc đem nàng đến đây lại thành ra như vậy. Nữ sát thủ nhìn Dương Thiên cười lạnh. Ngươi cũng biết ta sở trường là dùng độc, những thứ không độc nhưng nếu kết hợp đúng cách có thể tạo ra kịch độc. Là ngươi. Tại sao ngươi lại muốn tự sát? Như vậy ta mới có thể tự mình định đoạt số mệnh của mình. Dương Thiên lắc đầu, đưa tay lên đỉnh đầu nàng. Nữ sát thủ thấy vậy cũng khinh thường. Không cần hao tâm phí sức, chất độc đã lan đến tim. Nếu ta không phải tu chân giả thì đã sớm mất mạng. Nhưng bây giờ dù là kim đan kỳ cao thủ cũng không có cách nào cứu được. Vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần không? Đánh cược? Phải. Nếu ta có thể cứu sống ngươi, thứ nay mạng của ngươi sẽ thuộc về ta. Nữ sát thủ lắc đầu. Nếu ta thắng thì ta sẽ chết. Rốt cuộc dù cứu được hay không ta vẫn chẳng có gì. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc hay sao? Dương Thiên cầm nhín. Nàng dù sao cũng là sát thủ, quả nhiên không dễ dụ dỗ như Diệp Linh. Dương Thiên không tiếp tục cùng nàng tranh luận. Một đạo khí nóng tiến vào cơ thể nữ sát thủ. Một đạo khói đen từ cơ thể nàng bay ra, nữ sát thủ không nhịn được hét to. Cảm giác từng bộ phận bị lửa thiêu cháy khiến nàng không thể nào chịu được. Một hồi sau, Dương Thiên rút tay lại, độc dược đã trừ được hết, nữ sát thủ đã sớm không chịu đựng được mà ngất đi. Dương Thiên dịu nàng lên phi cơ. Diệp Vấn Thiên từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, trực tiếp lái phi cơ đưa hắn trở về. Đặt nữ sát thủ nằm ở ghế đối diện, Dương Thiên tiếp tục mở máy lên chơi game. Hôm qua hắn đã làm được một nửa số nhiệm vụ tấn cấp, hiện tại thời gian bay cũng sẽ hơn 10 tiếng, có thể may mắn hoàn thành hết show còn lại. Nếu có game thủ nào biết được nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Các nhiệm vụ thăng lên tứ cấp rất khó vì có những nơi không cho sử dụng chức năng tổ đội hoặc chỉ quan tâm đến kỹ năng mà bỏ qua chiến lược. Những điểm này lại vừa vặn phù hợp với Dương Thiên, cả cụm máy chủ chỉ có mình hắn đạt đến tam cấp, cho nên mỗi nhiệm vụ chỉ có thể tự mình vượt qua. Còn về phần kỹ năng, có ai có thể có tốc độ phản xạ và thao tác tay nhanh hơn hắn? Dương Thiên miệt mài làm nhiệm vụ. May mắn, trước khi về đến nơi hắn cũng đã thành công tấn cấp. Hiện tại chỉ còn chờ trang bị về đến là có thể đăng ký tham gia sự kiện tranh giành thần vị. Đến nơi, Dương Thiên từ biệt Diệp Vấn Thiên xong liền mang theo nữ sát thủ trở về nhà. Đặt nàng vào một căn phòng xong, Dương Thiên cũng quay về phòng ngủ một giấc. Vừa mới chợp mắt được một lát, Dương Thiên liền nhận được điện thoại gọi đến. Bộ trang bị đã được chuyển đến nhân vật của ngươi. Chỉ cần đạt đến tứ cấp là có thể mặc vào được. Tốt. Ta sẽ chuyển tiền cho ngươi ngay lập tức. Dương Thiên thông qua ngân hàng chuyển nốt khoản tiền còn lại, bên kia gọi điện lại xác nhận. Ta đã nhận được, hy vọng lần sau tiếp tục hợp tác vui vẻ. Dương Thiên tắt máy, mở máy tính lên. Hắn đã hoàn thành hết nhiệm vụ cần thiết, hiện tại chỉ cần tìm tiến hóa thạch cấp 4 là có thể đạt đến tứ cấp. Đây cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Cần tiến vào vạn vương quật giết bột nhặt được. Nhưng để đạt được tứ cấp cần tiến vào tầng 4, trong đó mỗi con bột chiến lực đều mạnh hơn hắn. Lại không được mua bờ UFF. Xác suất rơi ra tiến hóa thạch lại chưa đến 1/1000. Dương Thiên dựa vào kỹ năng chơi một mạch từ sáng đến gần 7 giờ tối. Cuối cùng may mắn tại con bột thứ 131 rơi ra tiến hóa thạch cấp 4. Đây là do hắn vận may bạo phát, thông thường đều phải đánh đến con thứ 700 đến 800. Xui xẻo hơn, đánh hơn 1000 con chưa chắc đã rơi ra. Dương Thiên lập tức truyền tống trở về thành trung tâm, bắt đầu tiến hóa. Hơn 10 phút sau, hệ thống cảnh báo tiến hóa thành công, Dương Thiên liền mở hộp thư, mặc lên một bộ trang bị. Thiết kế vô cùng bắt mắt cùng với chỉ số rất cao. Đồng thời, thay thế cho cặp cánh là một vòng sáng, bên trong là một ngôi sao 10 cánh cùng rất nhiều hoa văn lạ dưới chân nhân vật. Tốc độ di chuyển tăng lên so với cặp cánh phải gần gấp đôi. Chuyển hóa lên tứ cấp Dương Thiên đồng thời nhận được một kỹ năng giản đồng của hệ thống. Vì hắn là người E3 cặt đầu tiên đạt đến tứ cấp nên được ưu tiên cho phép lựa chọn kỹ năng này. Lướt qua bảng kỹ năng hơn 1000 kỹ năng khác nhau, cuối cùng Dương Thiên lựa chọn một kỹ năng gọi là thời gian tĩnh lặng. Đây là một kỹ năng rất đặc biệt, nó cho phép Dương Thiên dừng thời gian trong một khu vực chỉ định trong 15 giây, thời gian hồi kỹ năng là 5 phút. 15 giây nghe thì có vẻ rất ngắn nhưng Dương Thiên tin tưởng, chỉ trong 3 giây hắn có thể đưa đối thủ vào chuỗi cồn bò. Dù đã tiến hóa thành tứ cấp thánh hiền nhưng cờ lặt ban đầu của Dương Thiên vẫn là kiếm sĩ, sát thương chỉ ở tầm trung. Nhưng nếu hoàn thành đầy đủ chuỗi combo, đối thủ dù không chết cũng sẽ tàn phế, thời gian còn lại sẽ đủ để kết liễu đối thủ. Hơn nữa kỹ năng này không có bất kỳ cách nào hóa giải, vừa vặn phù hợp với sở thích của hắn. Đeo đầy đủ trang bị, Dương Thiên lại lên xem bảng xếp hạng chiến lực trên toàn thế giới. Cái tên đế vương đã leo lên top 1. Hơn nữa vượt xa người đứng top 2 gần gấp đôi. Dương Thiên gật đầu hài lòng, bây giờ chỉ cần mở chiến trường tranh giành thần vị, hắn tin những tên kia dù có đạt đến tứ cấp cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn cũng không định thông báo cho Diệp Linh, nàng cũng sẽ sớm biết và truy hỏi hắn. Thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên mở cửa đi ra ngoài ăn tối liền nhận được truyền âm phủ của Tâu Nguyệt Nhi. Nội dung rất ngắn gọn, lập tức đến gặp nàng. Dương Thiên bật cười. Vừa nay hắn đi vào phòng đã dựng trận pháp ngăn cản khiến nàng không tiến vào được nên phải làm thế này. Tiểu Tôn truyền âm phủ, xem ra nàng đang có việc gấp muốn tìm hắn. Dương Thiên đi xuống dưới lầu, Tâu Nguyệt Nhi đang ngồi chờ hắn, vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc. Dương Thiên, Liễu Mị đã rời đi. Ta biết. Nghe nói khi nàng rời đi còn cầm theo một thanh kiếm. Không ngờ tình báo của các ngươi lợi hại như vậy. Tâu Nguyệt Nhi tức muốn nổ phổi, từ ngày nàng và Liễu Mị đến đây, Ma Môn cùng Thiên Sơn Thánh Phong một mực vẫn cho người quan sát nơi này. Lúc Liễu Mị rời đi lập tức bị phát hiện, hơn nữa trên tay nàng cầm một thanh kiếm màu đen không chút che giấu. Thông tin này lập tức được chuyển đến cho Tâu Nguyệt Nhi, nàng liền đi tìm Dương Thiên nhưng không thấy. Ai ngờ tên kia vừa trở về còn mang theo một nữ nhân, không nói lời nào đã tiến vào phòng kích hoạt trận pháp. Nàng chỉ còn cách ngồi ở ngoài đợi hắn. Tâu Nguyệt Nhi lớn tiếng. Nàng rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì? Tại sao ngươi lại đưa huyết ma kiếm cho nàng? Dương Thiên lắc đầu. Không có gì cả. Nàng nói bằng mọi giá phải có được huyết ma kiếm. Ta liền đưa nó cho nàng. Ngươi! Tâu Nguyệt Nhi tức giận không nói nổi một lời. Tên này cho rằng huyết ma kiếm là đồ chơi sao, ai muốn cũng có thể tự tiện cho. Không nói đến uy lực kinh khủng của nó, nghe nói trong đó còn ẩn giấu con bài bí mật của Ma Môn. Ma Môn nếu tái xuất, thiên hạ sẽ đại loạn, không chỉ ẩn thế đại lục mà địa cầu cũng sẽ bị cuốn vào. Đến khi đó không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Nếu không phải biết rõ Dương Thiên lợi hại, nàng đã sớm cho hắn một trận. Trong lúc Tâu Nguyệt Nhi còn chưa bình tĩnh lại, bên ngoài liền có một tấm truyền âm phù bay vào. Tâu Nguyệt Nhi xem xong, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển hoảng sợ và không thể tin được nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, chuyện của Liễu Mị tạm thời không nhắc đến. Ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta chuyện này. Được rồi. Tâu Nguyệt Nhi ném truyền âm phù cho Dương Thiên, lạnh giọng. Việc này có phải sự thật hay không? Dương Thiên xem qua truyền âm phù, là nói về thân thế của hắn. Các ngươi đến bây giờ mới biết những chuyện này. Ám tổ đã biết từ cách đây 3 ngày rồi a. Dương Thiên cũng không biết. Ma Môn hận nhất là Thiên Sơn Thánh Phong nên không chịu bán tin tức này cho bọn hắn. Thiên Sơn Thánh Phong phải tìm đến mua lại từ các thế lực khác, vì vậy nên bị chậm trễ vài ngày. Việc đó ngươi không cần bận tâm. Mau trả lời câu hỏi của ta. Dương Thiên sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy. Tin tức này là do ta cố ý để lộ ra. Không phải các ngươi vẫn luôn muốn biết về thân thế của ta hay sao? Tâu Nguyệt Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên, không biết là đang nghĩ cái gì. Hồi lâu mới lên tiếng. Nói như vậy, ngươi hẳn là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Chương 70, trở lại một mình. Dương Thiên bật cười, tại sao mọi người khi nghe đến thân phận giả của hắn đều nhận định hắn là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ? Dương Thiên cũng không biết, đây là tư tưởng chung của mỗi người. Mỗi môn phái đều có thủ hộ giả, đại diện cho người mạnh nhất. Vậy thủ hộ giả của đại lục, đại biểu cho người mạnh nhất đại lục. Ẩn thế đại lục tuy không bằng trước kia, nhưng kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có không ít. Dương Thiên là thủ hộ giả, tu vị chắc chắn phải đạt đến Nguyên Anh kỳ. Về phân cảnh giới cao hơn, căn bản chưa có ai từng nghĩ tới. Tất nhiên hắn cũng sẽ không giải thích bất kỳ cái gì, ta chỉ đưa ra thông tin, các ngươi tùy tiện dự đoán a. Tâu Nguyệt Nhi thấy Dương Thiên không trả lời, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nếu thân phận của ngươi đã sáng tỏ, ta cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây. Sư phụ căn dặn ta nói với ngươi, có thời gian đến Thiên Sơn Thánh Phong đàm đạo một chút. Dứt lời, Tâu Nguyệt Nhi cũng không dây dưa, đi vào trong nhà thu dọn hành lý. Dương Thiên ngẩn ra, lần này hố to rồi, phiền phức không những không ít đi mà còn nhiều hơn. Hơn nữa hai đại mỹ nữ còn đồng thời bỏ đi. Chờ Tâu Nguyệt Nhi đi ra, Dương Thiên liền lên tiếng. Ngươi không phải muốn tu luyện bách kiếm quyết sao, ở lại đây ta sẽ tiếp tục dạy cho ngươi. Không cần, nguyên lý cơ bản của bách kiếm quyết ta đều đã hiểu. Chỉ cần chăm chỉ tu tập một thời gian. Tin tưởng trước khi diễn ra tranh đoạt chiến có thể lại thành. Phải rồi, với thân phận hiện giờ của ngươi, cũng sẽ không thể tham gia tranh đoạt chiến. Tại sao? Tâu Nguyệt Nhi nhìn hắn như một thằng ngốc. Ngươi có thể động não một chút sao? Tu vị cùng thân phận hiện tại của ngươi vốn đã không phù hợp để tham dự. Dù hiện tại ngươi mang danh nghĩa là thành viên của ám tổ, nhưng không có bất kỳ thế lực nào công nhận điều đó. Dương Thiên gật đầu, chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hắn cũng không thích chuyện giả heo ăn thịt hổ, quá mức vô nghĩa rồi. Thấy Tâu Nguyệt Nhi quyết tâm rời đi, Dương Thiên cũng không tiếp tục ngăn cản, lấy ra một cái vòng tay đưa cho nàng. Ngươi đã quyết rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tặng ngươi vật này làm kỷ niệm. Chiếc vòng này cùng với chiếc vòng lúc trước tặng cho Tần Tuyết giống nhau như lúc, chỉ khác biệt về màu sắc. Tâu Nguyệt Nhi tiếp nhận vòng tay, chăm chú quan sát một hồi. Đây là một món linh bảo, ngươi cũng rất hào phóng a. Trong mắt của nàng, chiếc vòng tay này tuy tỏa ra linh khí nhưng rất yếu ớt, công dụng chủ yếu chỉ là làm đẹp. Thiết kế một món linh bảo chỉ để tặng cho nữ nhân, chỉ có thể dùng hai từ lãng phí. Vì vậy hai từ hào phóng Tâu Nguyệt Nhi nói ra với vẻ trào phúng. Dương Thiên mặt đen lại, tặng lễ vật mà còn bị chê cười, thực sự là người hiền dễ bị ức hiếp mà. Quay đầu đi thẳng vào trong phòng, hắn hiện tại cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa. Tâu Nguyệt Nhi cất chiếc vòng tay vào rồi đi ra ngoài, lóe lên một cái liền biến mất. Mọi thứ đã rõ ràng, nàng cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Dương Thiên có muốn đến hay không là chuyện của hắn. Quay trở lại phòng, Dương Thiên buồn chán không có việc gì làm. Chợt nhớ đến nữ sát thủ vẫn ở phòng bên cạnh liền đi qua. Nữ sát thủ lúc này đang ngồi trên giường, vẻ mặt thất thần. Thấy Dương Thiên đi vào liền xông đến. Dương Thiên, ngươi đã làm gì ta? Tại sao tu vị của ta hoàn toàn biến mất? Chuyện này Dương Thiên cũng biết được. Chất độc khí ấy đã chạy khắp thân thể nàng, hắn dùng thái dương chi lực để tiêu trừ hết. Nhưng thái dương lực quá mức bá đạo, chút ít linh khí còn con nàng tu luyện được đều bị nó hóa thành hư vô. Tu vị mất hết, trở thành phàm nhân. Chất độc ngươi trúng rất nặng, tuy chưa khỏi được. Nhưng đồng thời cũng khiến tu vị của ngươi mất hết. Nữ sát thủ ngồi bệnh xuống giường, cả người run rẩy. Đối với một số tu chân giả mà nói, tu vị còn quan trọng hơn sinh mạng của họ. Dương Thiên thấy vậy liền an ủi. Không cần lo lắng. Căn cơ của ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể tu luyện lại một lần nữa. Nữ sát thủ mặt cười bi thương. Ngươi nói nghe thật đơn giản. Ngươi có biết ta từ nhỏ đã tu luyện, trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới được như vậy không? Đó là do công pháp ngươi tu luyện không thích hợp. Ta đã kiểm tra thể chất của ngươi, bộ ám linh quyết này rất phù hợp với ngươi. Dương Thiên trong lúc nói chuyện, một tay đặt lên đỉnh đầu nàng. Một bộ công pháp hiện lên trong đầu nữ sát thủ. Tuy nàng không biết bộ công pháp này lợi hại cỡ nào, nhưng về độ thâm ảo thì vượt xa công pháp cũ của nàng. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Thiên. Ngươi dễ dàng cho ta một bộ công pháp như vậy. Ngươi muốn ta làm chuyện gì? Dương Thiên mặt lại đen lại, hôm nay bước chân ra khỏi cửa không để ý hai lần có ý tốt tặng lễ vật đều bị khinh bỉ cùng nghi ngờ. Nhân phẩm của hắn từ khi nào lại kém như vậy? Điều kiện tất nhiên là có. Quả nhiên là như vậy. Mau nói đi. Chỉ cần cho ta biết tên của ngươi là được. Nữ sát thủ lại nghi ngờ nhìn hắn, đây là do bản năng của nàng khi còn là sát thủ. Thật sự chỉ cần như vậy. Đúng vậy. Ta được mọi người gọi là độc nữ. Tên thật là Thanh Vũ. Dứt lời, Thanh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Dương Thiên liền ngăn cản nàng lại. Ngươi hiện giờ đã không còn là sát thủ, không có nơi nào để đi. Chi bằng ở lại đây. Ngươi xem, mọi điều kiện rất tốt, hơn nữa rất rộng rãi, ta còn có thể chỉ dạy ngươi tu luyện. Thanh Vũ dừng lại suy nghĩ một hồi, liền nói. Ta bây giờ có việc phải đi. Nếu sau này ngươi vẫn tiếp đón, ta sẽ không từ chối. Nói xong liền đi ra ngoài, Dương Thiên cũng không tiếp tục ngăn cản, xem ra nàng thật sự có việc gấp. Lén lút truyền vào cơ thể nàng một ít linh khí, nếu nàng luyện hóa thành công, tu vị rất nhanh sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Loan, đây là Dương Thiên lo lắng nàng gặp nguy hiểm mà phòng ngừa. Lại quay trở về phòng, Dương Thiên chính thức trở lại cuộc sống độc thân. Tuy trước kia vãn vậy nhưng ít nhất cũng có mỹ nữ ở chung nhà. Hiện tại thực sự quá khắc nghiệt. Đang miên man suy nghĩ thì nhận được điện thoại, là Lý Bàn gọi đến. Dương Thiên, ngươi những ngày vừa rồi đã đi đâu? Tại sao ta lại không liên lạc được? Nghe được vẻ quan tâm của Lý Bàn, Dương Thiên cảm thấy lạnh gáy. Tên Lý Bàn này không phải tình trường thất bại quá nhiều lần mà chuyển đổi sở thích rồi chứ? Ta mấy ngày qua thực sự rất bận, ngươi không có việc gì gấp cũng đừng tìm ta a. Sao có thể? Ta hiện tại có việc gấp rất muốn gặp ngươi. Ngươi hiện đang ở đâu, ta sẽ lập tức đến. Dương Thiên giọng nói cảm thông. Lý Bàn, ngươi không nên như vậy. Ta biết ngươi vốn không soái, lại không có nhiều tài, cũng không có tài năng gì đặc biệt. Mỹ nữ cũng sẽ không ưa thích một tên như ngươi. Chi bằng ngươi hạ tiêu chuẩn xuống một chút. Chỉ cần hơi xinh xắn, à không, chỉ cần là nữ nhân là được. Tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có bạn gái. Lý Bàn bên kia mặt đen lại. Dương Thiên đang nói cái gì hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng chắc chắn là đang chửi xéo hắn, cái gì mà không soái, không giàu, không có tài, chỉ cần là nữ nhân liền được. Hắn tuy không soái nhưng cũng có tiền, là hacker hàng đầu chả lẽ không có tài. Bạn gái tuy chưa có, nhưng nếu cố gắng không phải không thể. Dương Thiên thấy Lý Bàn yên lặng, cho rằng mình đã nói trúng tâm sự của hắn, liền tiếp. Ta xem Tiểu Hoa cũng rất tốt. Tuy dáng người không được, nhưng tính tình rất ôn nhu, nghe nói nấu ăn rất ngon. Ngươi lấy nàng về, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị nàng đẻ gãy xương. Lý Bàn đã không nhịn được, gào lên. Dương Thiên, ngươi im miệng. Tiểu Hoa ngươi thích thì cứ tùy tiện, ta sẽ không ngăn cản. Nghĩ đến thân hình gần 200kg của Tiểu Hoa. Trên trán Lý Bàn mồ hôi đã chảy ròng. Chương 71, bệnh lạ. Dương Thiên thấy Lý Bàn tức giận, càng chắc chắn rằng mình đã nói đúng, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Khu! Bàn tử, ta cũng biết Tiểu Hoa hơi quá sức với ngươi. Không bằng để ta nhờ Tần Tuyết giới thiệu cho ngươi một cô bạn gái. Ta biết ta và ngươi rất thân thiết. Ta trời sinh cũng rất xoái, ngươi nếu ưa thích ta cũng không có gì lạ. Nhưng ngươi cũng phải biết, ta chỉ xem ngươi là bạn bè, không có cái thứ sở thích đặc biệt kia. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho ai biết. Dù sao thế giới đối với chuyện đó cũng không còn khắt khe như xưa. Lý Bàn trên trán đã nổi gân xanh, nếu hắn vẫn còn không biết Dương Thiên đang nói về cái gì thì thực sự quá sỉ nhục trí tuệ của mình rồi. Cố gắng nén cảm xúc để không ném điện thoại xuống đất, hít thở một hơi thật sâu. Dương Thiên, ngươi nghe cho rõ ràng. Lý Bàn ta giới tính hoàn toàn bình thường, không có loại ham mê đặc thù kia. Ta gọi cho ngươi là để thông báo sắp đến tộc hội, ngươi khi đó có thể theo ta trở về một chuyến không? Nghe được Lý Bàn vẫn bình thường, Dương Thiên cũng đã an tâm. Không thành vấn đề. Đến khi đó cứ gọi cho ta. Nghe được Dương Thiên sảng khoái đáp ứng, Lý Bàn cơn giận cũng đã giảm xuống. Đang định nói tiếp bên kia đã tắt máy. Dương Thiên rất sợ Lý Bàn đổi ý nói đến chuyện kia. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy lạnh hết cả người. Một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn, Dương Thiên quyết định đến bệnh viện thăm Triệu Vũ Hinh. Thuận tiện phát triển một chút tình cảm với nàng. Dương Thiên nghĩ xong liền đi đến bệnh viện. Rất nhanh hắn phát hiện Triệu Vũ Hinh đang ngồi kế Triệu Mẫu. Bên cạnh còn có một trung niên nhân cùng Dược Nam đang đứng. Dược Nam nhìn vào tài liệu trước mặt, gật đầu nói với ba người. Bệnh tình đã hoàn toàn bình phục, sức khỏe cũng đã hồi phục. Hôm nay có thể xuất viện. Thủ tục ta cũng đã thay các ngươi làm xong, chỉ cần ký tên vào đây là có thể xuất viện. Trung niên nhân nghe vậy liền nhận lấy tập giấy, ký tên rồi cúi đầu cảm ơn. Dược Nam lắc đầu. Không cần cảm ơn ta. Việc này chủ yếu là công của Dương Thiên. Chợt nhìn qua Triệu Vũ Hinh. Không biết ngươi có thể thay ta liên lạc với Dương Thiên hay không? Ta đang có việc gấp cần gặp hắn. Triệu Vũ Hinh gật đầu. Ta đã biết. Hiện tại ta sẽ gọi cho hắn. Dương Thiên nghe thấy Triệu Vũ Hinh muốn gọi mình liền tiến vào. Không cần, ta đã ở đây. Nghe thấy Dương Thiên lên tiếng, phụ mẫu của Triệu Vũ Hinh ngẩn ra nhìn hắn rồi đi nhanh lại nắm lấy tay hắn. Ngươi chính là Dương Thiên A, thực sự rất cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, thê tử của ta đã không qua khỏi. Không có việc gì. Nàng là mẫu thân của Vũ Hinh, ta sao có thể không cứu nàng. Hai người giật mình. Nhìn qua Triệu Vũ Hinh, thanh niên này gọi nữ nhi của bờ ít gì cờ gờ tờ cờ họ là Vũ Hinh mà nàng không phản đối, xem ra mối quan hệ cũng không đơn giản. Triệu Mẫu thấy vậy cũng liền nói. Đúng vậy, đều là người một nhà. Dương Thiên, khi nào ngươi rảnh rỗi nhất định phải đến nhà ta dùng bữa. Hinh nhi nấu ăn rất ngon nha. Triệu Vũ Hinh biết phụ mẫu đã hiểu lầm, nhưng chuyện này cũng thật không tiện giải thích. Dương Thiên đã cứu mạng mẫu thân nàng. Chẳng lẽ hắn gọi một tiếng Vũ Hinh nàng cũng không cho. Nàng quyết định lát nữa trở về phải giải thích rõ ràng, tránh để hiểu lầm không cần thiết. Dương Thiên nghe vậy liền vui vẻ. Bá mẫu đã nói như vậy. Khi nào có cơ hội ta tất nhiên phải thử một phen. Cần gì phải đợi cơ hội. Hiện tại ngươi có thể đến nhà chúng ta, ngươi không có việc gì gấp chứ. Không đợi Dương Thiên trả lời, Dược Nam đã vội lên tiếng. Hai vị. Hiện tại ta có việc quan trọng muốn nhờ Dương Thiên. Có thể rời lại khi khác hay không? Triệu Vũ Hinh thấy vậy cũng liền tiếp. Đúng vậy. Bác sĩ Dược Nam đã nói như vậy, các ngươi cũng không nên làm ảnh hưởng đến việc của hắn. Và lại mẫu thân đã nằm bệnh viện một thời gian dài. Nhà cửa cũng có điểm bừa bộn, không tiện mang khách đến. Hai người thấy Triệu Vũ Hinh nói cũng có lý, gật đầu. Tiểu Thiên, vậy hẹn ngươi hôm khác. Ta sẽ cho Vũ Hinh mời ngươi. Dương Thiên cũng chỉ có thể đồng ý, hai mắt tức giận nhìn Dược Nam. nếu việc không thực sự quan trọng, hắn sẽ cho tên này một trận. Triệu Vũ Hinh nhanh chóng lôi kéo phụ mẫu đi ra ngoài, nàng rất sợ hai người hiểu lầm ngày càng sâu. Dương Thiên thấy vậy cũng không tiện giữ lại. Chờ ba người đi xa, Dương Thiên vẻ mặt tức giận nhìn Dược Nam. Dược Nam, tốt nhất chuyện của ngươi thực sự là chuyện quan trọng. Nếu không ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc phá hỏng chuyện tốt của ta. Dược Nam cười khổ, hắn cũng không cố ý muốn đắc tội với Dương Thiên. Xem ra tên kia đang rất tức giận, Dược Nam cẩn thận lựa lời nói. Ta lần này muốn gặp ngươi quả thực có chuyện rất quan trọng. Vừa rồi xuất hiện một ca bệnh lạ. Người bệnh bên ngoài vẫn bình thường, nhưng xương cốt dường như đang bị thứ gì ăn mòn. May mắn phát hiện sớm được chuyển đến Thanh Lâm quận, chuyển từ huyện sang quận vì Bắc Giang đã trở thành thành phố, hiện tại đang ở trong bệnh viện Hoàn Vũ của chúng ta. Đã có rất nhiều chuyên gia không quản công việc mà chạy đến đây. Bây giờ bọn họ đang ở trong phòng họp nhằm tìm ra nguyên nhân cũng như phương pháp chữa trị. Đã qua hơn 3 giờ mà vẫn chưa kết thúc, đoán chừng kết quả không quá khả quan. Ta muốn mời ngươi cùng đến tham gia hội chẩn với bọn họ. Tin rằng với y thuật của ngươi, có thể tìm ra cách điều trị căn bệnh này. Dương Thiên vẻ mặt chăm chú, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì. Dược Nam thấy hắn quan tâm trong lòng mừng rỡ, cũng không tiếp tục nói. Dương Thiên suy tư một hồi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dược Nam. Còn có việc gì khác nữa không? Dược Nam lắc đầu. Không còn việc gì. Chuyện này thực sự rất gấp, chúng ta mau đi nhanh. Càng chậm trễ tính mạng của người bệnh sẽ càng nguy hiểm. Đây là chuyện rất quan trọng mà ngươi nói sao? Dược Nam cảm thấy có gì không ổn, chưa kịp nói gì đã bị Dương Thiên nắm lấy cổ áo nâng lên. Xem ra ta phải cho ngươi một bài học để sau này không tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của ta. Dược Nam hốt hoảng la to. Dương Thiên, mạng người là vô cùng quan trọng, chẳng lẽ? Dương Thiên lập tức cắt ngang. Ta cũng không phải chúa cứu thể, chẳng lẽ bất kỳ người nào có bệnh không thể chữa trị liền tìm đến ta sao? Quả thực vớ vẩn, là ai nói cho ngươi biết y lý thuật cao minh thì phải cứu người? Có cứu hay không thì còn phải xem tâm trạng của ta. Mà hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, tâm trạng của ta đang không được tốt. Dược Nam hay tay quơ loạn xạ, biết mình không thể thoát được liền nổi lên ý tưởng. Là ta quên mất. Còn có một việc quan trọng khác. Dương Thiên nhíu mày. Còn có việc gì? Dược Lăng nói với ta là ngươi y kỹ thuật rất cao minh, bề ngoài lại rất xoái. Nàng rất muốn thấy ngươi chữa bệnh cứu người, lúc đó chắc chắn nhìn ngươi sẽ rất phong độ. Lập tức thả Dược Nam xuống. Sao ngươi không nói sớm? Mau đi. Dược Nam xoa xoa cái cổ. Đi đâu? Đi cứu người a, chẳng phải ngươi muốn ta chữa bệnh sao? Dược Nam vẻ mặt trêu chọc. Chẳng phải ngươi vừa nói tâm trạng không tốt nên không cứu sao? Dương Thiên không để ý đến hắn, hào khí vạn trượng nói rằng. Sao có thể như vậy được, nhất định là người nghe lầm. Chúng ta thân là bác sĩ, chức trách chính là chữa bệnh cứu người. Lương y y như từ mẫu. Dù khó khăn thế nào cũng không được lùi bước, phải xem người bệnh như con đẻ của mình. Phật tổ đã nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Qua đó thể hiện lòng bao dung của người, chúng ta cũng phải học tập. Dược Nam vội chặn Dương Thiên lại, chẳng phong thuật của Dương Thiên tu luyện cảnh giới quá cao, hắn không đỡ nổi. Lôi kéo Dương Thiên đi ra ngoài, bỗng nhiên Dương Thiên dừng lại. Dược Nam lại ngẩn ra. Còn có việc gì? Một việc rất quan trọng. Ngươi mau nói đi. Người bệnh đã gấp lắm rồi. Ngươi còn chưa gọi cho Dược Lăng đến, ta làm sao trổ tài cho nàng xem. Dược Nam. Chương 72, Thực Cốt Trùng. Dược Nam biết nếu không có Dược Lăng, Dương Thiên chắc chắn sẽ không giúp đỡ, liền cắn răng gọi điện cho nàng. Kaka, ngươi tìm ta có việc gì? Ta đang đi mua sắm với bạn, rất bận a. Tiểu Lăng, có thể đến bệnh viện một chút được không? Có một bệnh nhân rất nguy cấp cần ngươi giúp đỡ. Dược Lăng nghe vậy liền ngẩn ra, nàng cảm thấy hôm nay ca ca đầu óc có vấn đề. Ca ca, ngươi có phải là có chuyện gì không ổn hay không? Mau nói cho ta biết. Ngươi có nghe nhầm hay không? Ta không có vấn đề gì, nhưng có một bệnh nhân đang nguy cấp cần ngươi giúp đỡ. Thở dài một hơi, Dược Lăng tiếp. Ca ca, ta biết ngươi làm việc rất vất vả, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi có phải đầu óc căng thẳng nên bị nhầm lẫn gì hay không? Ta cũng không nhớ là mình có học qua y y thuật nha. Biết Dược Lăng hiểu lầm, Dược Nam vội giải thích. Tiểu Lăng, không phải như vậy. Ca bệnh này rất đặc biệt, bọn ta hoàn bờ cờ 59 ghế tô toàn không có biện pháp chữa trị đành phải nhờ Dương Thiên đến hỗ trợ. Vì vậy ta mới phải nhờ người đến đây.
Dược Lăng ngạc nhiên.
Tại sao lại cần có ta?
Ngươi còn không hiểu sao?
Ý của ngươi là Dương Thiên thích ta, phải có ta đến hắn mới đồng ý giúp đỡ.
Cái này ta cũng không chắc, đoán chừng chỉ vì ngươi là một mỹ nữ.
Ta thấy hắn luôn quan tâm đặc biệt đến mỹ nữ.
Ca bệnh lần trước ta nói với ngươi, Dương Thiên cứu nàng là vì nữ nhi của nàng cũng là một mỹ nữ.
Ta đã biết.
Ta sẽ đến đó ngay lập tức.
Tắt máy, Dược Lăng hơi nhíu mày.
Ấn tượng của nàng với Dương Thiên cũng không tệ lắm.
Lần này phải đến xem thử một phen, hy vọng hắn không phải là người như ca ca đã nói.
Dược Nam quay lại nhìn Dương Thiên.
Tiểu Lăng nói nàng sẽ đến ngay.
Không bằng bây giờ chúng ta cũng đến phòng hội chuẩn xem họ đã thảo luận đến đâu.
Được rồi.
Hắn cũng không quan tâm đến cuộc hội chuẩn đó, một kẻ mù về y lý thuật như hắn đến đó có tác dụng gì.
Dù sao hiện tại Dược Lăng vẫn chưa đến, nghe những người kia tranh luận giết thời gian cũng không tệ.
Hai người đi vào một hội trường lớn, lúc này không ngừng có người đi ra đi vào.
Xem qua buổi thảo luận kéo dài khiến nhiều người đã không chịu được.
Dương Thiên cùng Dược Nam ngồi vào một chiếc bàn ở cuối hội trường.
Vị giáo sư trên kia vẫn đang chỉ vào hình ảnh trên máy chiếu thao thao bất tuyệt.
Các ngươi xem rõ chỗ này, kể cả xương cốt cũng đã bị ăn mòn.
Theo ta đây rất có thể là một loại chất độc rất lạ.
Nhưng loại độc này rất đặc biệt, chúng ta đã cho lấy mẫu thử.
Nó hoàn toàn không có tác dụng với da thịt, là một chất chỉ gây phản ứng với xương, có thể là do canxi.
Dương Thiên che miệng áp, cái gì mà canxi với natri, hắn tuy đã học qua nhưng không có hứng thú quá nhiều.
Và lại, nói nhảm nhiều như vậy, chẳng trách của buổi vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa bệnh.
Dược Nam cũng thấy vậy, liền đứng lên.
Thưa giáo sư, những chuyện này hiện tại không quan trọng.
Ngươi có thể cho chúng ta biết về phương pháp chữa bệnh được không?
Ngươi bệnh đang rất nguy kịch, xương cánh tay đã bị ăn mòn hết.
Vị giáo sư kia nhíu mày.
Ngươi là ai, đến từ bệnh viện nào?
Thật sự không có lẽ phép.
Ngươi có biết đây là một căn bệnh lạ mới xuất hiện lần đầu?
Nếu không tìm hiểu rõ nguyên nhân sao có thể tìm ra cách điều trị?
Dược Nam tức giận, đang định nói thêm điều gì nữa thì Dương Thiên đã kéo hắn lại rồi đứng lên.
Vậy các ngươi định tìm hiểu nguyên nhân trong bao lâu?
Một ngày, hai ngày hay thậm chí một tháng.
Sau đó lại tìm phương pháp chữa bệnh trong vài năm.
Ừm, ta nghĩ khi đó bệnh nhân chỉ còn lại xương cốt.
À mà không, vốn dĩ đã không còn một miếng xương nào.
Vị giáo sư kia tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Dương Thiên.
Không đợi hắn kịp nói gì đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Cả người co lại ôm lấy cánh tay nằm vật xuống đất.
Dương Thiên lạnh lùng.
Không nên chỉ tay vào ta.
Dược Nam cũng bị hành động của Dương Thiên làm hoảng sợ, đinh tiến lên ngăn cản Dương Thiên.
Dương Thiên cũng hiểu, liền nói.
Không có việc gì, chỉ giáo huấn hắn một chút thôi.
Cuộc hội chuẩn này cũng sẽ không đi đến đâu.
Ngươi mau dẫn ta đi gặp người bệnh.
Dương Thiên đi ra ngoài mà không bị bất kỳ ai ngăn cản.
Vừa đi vừa hỏi Dược Nam.
Việc này để cho ngươi giải quyết.
Dược Nam cười khổ, Dương Thiên là do hắn mời đến.
Chuyện này tất nhiên sẽ đổ lên đầu hắn.
Nhưng với thế lực của Dược gia, chuyện này hoàn toàn không đáng bận tâm.
Ngươi nói cho ta một chút về tình trạng của bệnh nhân.
Dược Nam cũng đã lấy lại tinh thần.
Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm.
Nghe nói xương của bệnh nhân đang không ngừng bị ăn mòn.
Các bác sĩ đã thử việc cắt bỏ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng nào.
Thật là một căn bệnh kỳ quái.
Dương Thiên nghe xong trong đầu liền nghĩ đến một loại sâu độc, thực cốt trùng.
Loại sâu độc này rất đặc biệt, khi bị trúng phải, nạn nhân hoàn toàn không có chuyện gì.
Sâu chúa sẽ không ngừng sinh sản trong cơ thể người bệnh, đến khi trong xương cốt nơi nào cũng có chủng của sâu con.
Sâu chúa sẽ chọn một nơi để chết.
Sau đó, sâu con sẽ lần lượt nhận được tín hiệu, phá trứng mà ra và bắt đầu ăn hết xương cốt của người bệnh.
Dù có cắt bỏ thì sâu con vẫn sẽ lần lượt nở ra, hoàn toàn không có tác dụng.
Thực cốt trùng là một loại cổ độc, tuy xếp hạng không cao nhưng lại rất hiếm thấy.
Nếu phát hiện sớm thì có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng nếu đã qua một thời gian, dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận mà chết.
Không biết người hạ cổ cùng bệnh nhân có thâm thù đến mức nào mà lại chọn phương pháp độc ác như vậy.
Đã có suy đoán, Dương Thiên theo Dược Nam tiến đến phòng bệnh.
Bên trong có một vị lão nhân.
Bệnh nhân là một thanh niên trẻ tuổi, đã được tiêm thuốc mê.
một bên tay đã bị cắt cụt. Cổ độc bắt đầu từ tay, xem ra sâu chúa là chết ở tay. Việc này càng khiến suy đoán của Dương Thiên được khẳng định. Bình thường người hạ thực cốt trùng đều sẽ hạ lệnh cho sâu chúa chết tại những vị trí quan trọng để giết nạn nhân càng nhanh càng tốt. Nhưng người này lại cho sâu chúa chết ở tay, xem ra là muốn người kia đau đớn và hoảng sợ đến tột cùng trước khi chết. Đáng tiếc là gặp phải hắn, nếu không chuyện này đã có thể thành công. Dược Nam bước đến trước mặt lão nhân, cúi đầu chào. Viện trưởng, đây là Dương Thiên, người mà lần trước ta đã nói với ngươi. Lão nhân đánh giá Dương Thiên một lát rồi gật nhẹ đầu. Ngươi chính là Dương Thiên. Bệnh tình của Dược gia lão tử cùng nữ bệnh nhân kia là do ngươi chữa khỏi. Chính là ta. Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần để ý. Lão nhân tán thưởng. Chỗ nào là việc nhỏ? Nữ nhân kia chúng ta cũng chưa tìm được phương pháp chữa khỏi hoàn toàn cho nàng. Còn có Dược gia lão tử, đã có rất nhiều vị bác sĩ nổi tiếng thế giới đến chữa cho hắn mà vẫn không thành công. Ngươi rốt cuộc là học trò của vị thần y gì nào? Không có. Ta chỉ là lúc rảnh rỗi đọc một chút sách cổ về y y thuật. Thiện tay cứu giúp vài người thôi. Đúng rồi, căn bệnh này vừa hay ta đã đọc qua. Cứ để ta chữa trị. Lão nhân càng kinh ngạc. Ngươi thật sự có thể chữa trị? Có thể nói cho lão già này nghe một chút được không? Dương Thiên lắc đầu. Cuốn sách kia là bí mật, ta không thể tiết lộ. Lão nhân thở dài tiếc hận. Đã vậy ngươi hãy thử một lần đi. Dù sao chúng ta cũng đã không có biện pháp. Dương Thiên tiến lại gần bệnh nhân, nhìn kỹ một hồi nhưng vẫn không động thủ. Dược Nam bên cạnh cũng có chút gấp. Sao vậy? Chẳng lẽ bệnh tình đã không thể cứu chữa? Dương Thiên chợt quay lại nhìn hắn. Ta chợt nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Hai người vội hỏi. Vấn đề gì? Dược Lăng vẫn chưa đến A. Chương 73, bắt gặp. Lão viện trưởng ngẩn ra. Ngươi là nói Tiểu Lăng sao? Nhưng hình như nàng không biết y gì thuật A. Chuyện này rất khó để giải thích. Lát nữa ta sẽ lại nói với ngươi. Dược Nam nói xong liền đi ra ngoài phòng, lấy điện thoại gọi cho Dược Lăng. Tiểu Lăng, ngươi đã đến chưa? Ta đã ở trước cổng bệnh viện. Ngươi đang ở phòng nào? Ta đang ở phòng. Ngươi mau lên một chút, bệnh nhân đang rất nguy cấp. Dược Nam tắt máy, đi vào nói với Dương Thiên. Nàng sẽ đến ngay. Ngươi mau bắt đầu đi, tình hình của bệnh nhân thực sự không tốt. Càng để lâu cơ thể sẽ bị phá hủy càng nghiêm trọng. Dương Thiên lắc đầu. Loại bệnh tình này chữa trị chỉ cần tốn chút thời gian. Nếu ta bắt đầu ngay bây giờ chỉ sợ Dược Lăng chưa đến đã chữa xong. Dương Thiên nói cũng là sự thật. Thực cốt trùng tuy lợi hại, nhưng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Chỉ cần là kim đan kỳ tu sĩ trở lên, khống chế linh lực tốt một chút đều có thể dễ dàng khu trừ. Để tránh ảnh hưởng đến người bệnh, dùng một loại hạ cấp linh lực là có thể hoàn toàn giải quyết. Đặt đến cảnh giới của Dương Thiên, hắn đã có thể tùy tiện sử dụng bất kỳ loại hạ cấp linh lực nào. Nên vấn đề này thực sự không đáng bận tâm. Dược Lăng một lát sau liền đến, thấy Dương Thiên liền đi lại gần, mỉm cười. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Dương Thiên ngẩn ra, nhìn về phía Dược Nam. Là hắn nói ngươi muốn quan sát quá trình ta chữa bệnh. Chẳng lẽ không phải? Dược Nam nghe vậy vội nói. Đúng vậy. Tiểu Lăng, không phải lần trước ngươi nói Dương Thiên y thuật cao minh, ngươi muốn một lần tận mắt trông thấy hắn chữa bệnh sao? Dược Lăng nhíu mày. Nàng hình như không có nói như vậy. Ai nhìn vẻ mặt cầu xin của Dược Nam, Dược Lăng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Vội gật đầu. Đúng vậy á, ta như thế nào lại quên mất? Dương Thiên, ngươi mau cho ta mở rộng tầm mắt một lần đi. Dương Thiên nghe vậy liền vui vẻ. Được, ngươi chú ý một chút. Nói xong, thứ trong người lấy ra một hộp kim châm. Từ lần chữa bệnh trước kia, Dương Thiên lúc nào cũng để sẵn một bộ trong người, phòng trường hợp cần đến. Dương Thiên bằng tốc độ cực nhanh, kim châm hơn 300 cây đã cắm đầy thân thể người bệnh. Lão viện trưởng nhịn không được quay qua nhìn hai huynh muội Dược Nam. Ngươi nói cho ta biết, loại phương pháp châm cứu này là từ đâu ra? Sao ta lại có cảm giác hắn đang châm đại cho hết bộ kim vậy? Dược Nam trên trán cũng đã chảy mồ hôi, nhưng vẫn tin tưởng y dị thuật của Dương Thiên. Viện trưởng, ngươi yên tâm. Y dị thuật của hắn rất cao, chúng ta không hiểu cũng không phải việc gì lạ. Lão viện trưởng gật đầu, tuy Dương Thiên châm rất tùy tiện nhưng không có bất kỳ châm nào đâm vào tử huyệt. Ba người cũng không biết, Dương Thiên đúng là đang châm đại. Tuy hắn không hiểu y y thuật, nhưng hắn vẫn biết nơi nào là tử huyệt. Vốn cũng không cần dùng đến kim châm, nhưng Dương Thiên không muốn bị mọi người nghi ngờ. Nhìn bệnh nhân khắp người đã kín kim châm, Dương Thiên bắt đầu thông qua kim châm đưa linh lực vào cơ thể người bệnh. Dương Thiên lần này dùng thủy linh lực để tránh tổn thương bệnh nhân. Thủy linh lực đi đến đâu, sâu bệnh theo đó bị kéo ra khỏi xương cốt bệnh nhân. Thủy linh lực nhanh chóng đi qua toàn bộ cơ thể, Dương Thiên liền nâng bệnh nhân dậy rồi vỗ mạnh vào lưng hắn. Bệnh nhân ho lên một tiếng, phun ra một bãi nước màu đen. Đặt hắn nằm xuống, thu hồi kim châm, Dương Thiên quay lại nói với ba người. Đã xong. Cái gì? Ba người không khỏi kinh ngạc, sự tình diễn ra cũng quá nhanh đi. Dương Thiên châm kim hoàn tất, chỉ lấy tay lướt qua người bệnh nhân rồi nâng hắn dậy vỗ mạnh vào lưng một cái. Quá trình diễn ra chưa đến 3 phút, sao có thể hoàn toàn khỏi bệnh được? Dương Thiên vẻ mặt vô tội. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Nếu có gì nghi ngờ các ngươi cứ trực tiếp kiểm tra là được. Viện trưởng nghe vậy, liền gọi cho mấy nữ y tá cùng bác sĩ đi đến tiến hành kiểm tra. Dược Nam một bên cũng rất cẩn thận quan sát. Dương Thiên cảm thấy nhàm chán liền đi đến bên cạnh Dược Lăng. Nơi này đã không có việc gì, ta mời người đi ăn một bữa. Thế nào? Dược Lăng cũng không từ chối, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Dương Thiên vừa ra đến cổng bệnh viện thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, có chút bất ngờ. Nàng sao lại ở chỗ này? Người kia đúng là Lăng Nhã Kỳ, việc nàng xuất hiện tại đây khiến Dương Thiên cảm thấy kỳ quái. Không phải nàng đã nói phải đi lưu diễn ở nhiều nơi hay sao? Dược Lăng thấy Dương Thiên nhìn chằm chằm vào một nữ nhân ở đằng xa liền đưa tay ngắt hắn một cái. Ngươi đang đi bên cạnh ta mà vẫn còn tơ tưởng đến nữ nhân khác sao? Dược Lăng không nhận ra Lăng Nhã Kỳ vì nàng hiện tại ăn mặc rất kín đáo. Một bộ quần áo rộng thùng thình, đội một cái mũ vành rộng cùng một cặp kính mát rất lớn. Dương Thiên thu hồi sự chú ý, Lăng Nhã Kỳ chắc chắn đang rất ghét hắn, không nên làm phiền nàng lúc này. Đâu có, ta chỉ thấy nàng rất giống một người bạn. Nhưng xem ra không phải. Dược Lăng cau mày nhìn Dương Thiên, cũng không nói thêm điều gì mà quay người bước đi. Lăng Nhã Kỳ bây giờ tâm trạng đang có chút hoảng loạn. Kinh nguyệt của nàng đã bị chấm mất mấy ngày. Lúc đầu nàng cũng không quá chú ý, nhưng tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Lăng Nhã Kỳ không nói cho quản lý biết, lén lút đến đây để khám thử. Chẳng lẽ tên khốn Dương Thiên kia đã làm việc gì với ta? Không thể nào. Khi trở về kiểm tra cảm thấy thân thể không có bất kỳ chỗ nào không bình thường. Nhưng tên Dương Thiên kia thực sự rất thần bí. Xe rơi từ trên cao như vậy xuống mà không có việc gì, chắc hẳn là do hắn dở trò. Vậy nếu hắn nhân cơ hội đó làm gì ta, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt xóa dấu vết thì sao? Không được, nhất định phải kiểm tra cho rõ. Nếu hắn thực sự dám làm việc đó với ta, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, ta cũng sẽ không để hắn sống yên ổn. Mang theo tâm trạng bất ổn, Lăng Nhã Kỳ tiến vào trong bệnh viện. Chuyện này Dương Thiên hoàn toàn không biết, nếu có biết hắn cũng sẽ câm nín. Nhân phẩm của hắn từ khi nào lại kém như vậy? Cùng Dược Lăng chọn một quán ăn. Sau khi gọi món, Dược Lăng chăm chú nhìn hắn. Y dị thuật của ngươi quá mức lợi hại, tuổi lại còn trẻ như vậy. Ta rất muốn biết sư phụ của ngươi là ai. Ta không có sư phụ. Y dị thuật là do ta trong sách đọc được. Thật sao? Dương Thiên không tiếp tục giải thích. Từ trong mắt nàng hắn đã biết nàng hoàn toàn không tin. Dược Lăng lại tiếp. Ta nghe nói trước kia tại Bắc Giang Thành cũng đã từng xuất hiện một vị cao nhân y dị thuật cao minh. Không có bệnh gì không thể chữa. Hắn một thân y dị thuật có thể nói là nhất tuyệt, hơn nữa bản tính rất phong lưu. Đã gây họa cho rất nhiều nữ nhân. Cuối cùng bị nhiều người truy sát mà bỏ trốn. Ngươi nghĩ tên kia chính là ta. Dược Lăng lắc đầu. Không thể. Vị kia cũng đã là người cách đây gần 100 năm, cũng đã sớm là người thiên cổ. Ta đoán ngươi là truyền nhân của hắn. Dương Thiên nghe được có một người như vậy cũng rất bất ngờ. Không ngờ Bison không ca thật sự có một người như vậy. Nếu như tên kia còn sống, nhất định phải cùng uống rượu bàn luận nhân sinh. Người đã nghĩ nhiều. Ta cùng tên kia không có quan hệ. Ta cũng không có phong lưu như hắn. Ta là người vô cùng chính trực, xưa kia hận không thể cùng Liễu Hạ Huệ đàm luận một hồi. Chưa kịp dứt lời, Dương Thiên cảm thấy có người đang tiến lại gần. Dương Thiên, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngươi về từ khi nào? Tại sao không báo cho ta biết? Không cần quay lại Dương Thiên cũng biết người đến là ai. Hắn có cảm giác đang ăn vụng mà bị phát hiện. Giữ vẻ mặt tươi cười quay lại. Tuyết Nhi, Chương 74, ước hẹn. Tần Tuyết nhìn thấy Dương Thiên, cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy vị mỹ nữ ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt lập tức cảnh giác. Ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên, vị này là... Đây là một người bạn ta vừa mới quen gần đây. Khi nãy trong bệnh viện gặp được nàng, tiện đường mời nàng đi ăn trưa. Dương Thiên không hề nói dối, tiểu nói một nửa như vậy Dược Lăng cũng không thể phản đối được. Tần Tuyết nghe nói Dương Thiên phải đến bệnh viện liền lo lắng. Ngươi tại sao lại phải đến bệnh viện? Có phải bị thương hay không? Không có. Ta là được một người bạn nhờ cứu một bệnh nhân. Dược Lăng cũng nói. Đúng vậy. May là nhờ có Dương Thiên. Nếu không bệnh nhân kia có thể đã không qua khỏi. Tần Tuyết nghe có người khen ngợi Dương Thiên, cảm thấy có chút tự hào. Đống nhiên có tiếng gọi ở đằng xa. Tần Tuyết, ngươi đang ở đâu? Tần Tuyết nghe được, quay sang nhìn Dương Thiên. Ta có việc cần phải đi trước. Ngày mai gặp lại. Dương Thiên gật đầu. Mai gặp lại. Tần Tuyết cũng muốn ngồi lâu hơn, nhưng nàng là cùng bạn đến đây, không thể bỏ rơi bọn họ được. Dương Thiên thấy Tần Tuyết rời đi cũng thở ra một hơi. Hắn còn chưa có chuẩn bị cho những chuyện như vậy. Dược Lăng nhìn theo bóng của Tần Tuyết, nói bâng quơ. Nàng rất xinh đẹp. Đó là hiển nhiên. Hình như nàng rất thích ngươi. Dương Thiên không trả lời, chuyện này hắn cũng không rõ. Tuy Tần Tuyết rất quan tâm đến hắn, nhưng cũng có thể nàng chỉ bê một mờ di cờ di giờ xem hắn là bạn thân hoặc vì hắn là ân nhân của nàng. Dương Thiên đối với chuyện tình cảm hoàn toàn là nữ bi, hơn nữa nữ nhân khó hiểu như vậy, hắn sao có thể hiểu được. Dược Lăng trông thấy Dương Thiên suy tư, không khỏi bật cười. Ngươi cũng không biết hay sao? Ta làm sao có thể biết được? Nữ nhân các ngươi, dù tính cách khác nhau nhưng đều vô cùng khó hiểu. Đường đường một đại nam nhân mà những chuyện như thế này cũng không hiểu được. Chi bằng ngươi tìm một cái gối đập đầu mà chết đi. Quá mất mặt rồi. Dương Thiên lại câm nín, Dược Lăng lần nào cũng khiêu khích hắn như vậy. Hắn hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của nàng nên chỉ có thể lựa chọn im lặng. Dương Thiên quyết định sẽ lên mạng học hỏi vị cao thủ kia thật nhiều để có thể đối phó với nàng. Dược Lăng thấy Dương Thiên chịu trận cũng không có hứng thú trêu chọc hắn nữa. Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Ngươi vẫn không chịu thừa nhận ngươi là đệ tử của vị thần y gì kia. Tại sao ngươi lại nghĩ ta có quan hệ với hắn? Chẳng lẽ là vì y thuật của ta? Lắc đầu, Dược Lăng nói. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Chỉ là tính cách của ngươi rất giống hắn. Đều háo sắc như nhau. Dương Thiên trong lòng kêu to, chi kỷ a. Tên kia nếu còn sống nhất định phải học hỏi hắn một ít kỹ năng mới được. Vẫn giữ vẻ đàng hoàng nhìn Dược Lăng. Ngươi sao có thể nói như vậy? Mỹ nữ trong thiên hạ nam nhân nào mà không thích? Ta tuy không phải Liễu Hạ Huệ nhưng cũng không kém nhiều. Chỉ là... Không đợi Dương Thiên nói hết, Dược Lăng lại cắt ngang. Những lời này khi nãy ngươi đã nói rồi. Không cần lừa dối ta. Ca ca đã nói cho ta biết hết mọi thứ. Tuy không biết Dược Nam đã nói gì với nàng, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Không ngờ mình giúp đỡ hắn nhiều như vậy, lại bị hắn nói xấu sau lưng. Đang lúc Dương Thiên đang suy nghĩ phải làm thế nào cho Dược Nam một trận thì thức ăn đã được mang lên. Mau ăn đi. Lát nữa ta còn có việc bận. Dương Thiên như được lệnh ân xá. Cắm túi ăn thật nhanh rồi đứng dậy chào Dược Lăng. Dược Lăng nhìn hắn chật vật rời đi không khỏi che miệng cười. Dương Thiên bước ra cửa không khỏi cảm thấy khó chịu. Đường đường là một vị chân tiên không ngờ lại chịu thua thiệt như vậy. Mỹ nữ quả thật khó chơi, không thể dùng vũ lực với nàng, võ miệng thì hắn lại không phải đối thủ. Dương Thiên xếp Dược Lăng vào mức độ khó cấp S chỉ có thể đợi sau này lại tính. Lăng Nhã Kỳ đi ra khỏi phòng khám. Nàng tâm lý lúc này đã ổn định lại. Bác sĩ nói chỉ là do nàng bị áp lực quá mức nên kinh nguyệt mới bị chậm trễ. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể bình phục. Vừa rồi nàng cũng đã gọi cho quản lý để nghỉ vài ngày. Quản lý tất nhiên không phản đối. Đối với bọn hắn, sức khỏe của Lăng Nhã Kỳ mới là quan trọng nhất. Vừa bước ra đến cổng bệnh viện, Lăng Nhã Kỳ lại gặp phải Dương Thiên. Dương Thiên lúc này đang rất khó chịu, dự định tìm Dược Nam để cho hắn một trận. Bất ngờ lại gặp Lăng Nhã Kỳ bước ra liền giả vờ như không nhận ra nàng. Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên bước qua như không quen biết mình liền gọi lại. Dương Thiên, là ta. Dương Thiên mặt đắng chát, nàng đây là hương sư vấn tội sao? Quay đầu lại, giả vờ vui mừng. Nhã Kỳ, là ngươi sao? Sao ngươi lại đến đây? Lăng Nhã Kỳ sau khi biết Dương Thiên không làm gì mình cũng cảm thấy có lỗi. Không còn tức giận chuyện hắn ôm nàng ngủ nữa, mỉm cười nói. Ta bị cảm, đến đây để lấy thuốc chữa trị. Đúng rồi, ta đã xin phép nghỉ 2 ngày, ngươi có thể tốt bụng dẫn ta đi du lịch ở đây được không? Nếu là bình thường Dương Thiên hẳn là sẽ rất vui mừng đồng ý, nhưng ngày mau hắn đã hẹn gặp Tần Tuyết. Ngày mốt lại phải đến nhà Mục Vũ Hàm, thật sự không được. Thấy Dương Thiên không nói, Lăng Nhã Kỳ tiếp nối. Xem ra ngươi đã có việc bận, vậy chúng ta hẹn dịp khác vậy. Thấy mỹ nữ thất vọng, Dương Thiên cũng không đành lòng. Ban ngày ta đúng là có việc. Không bằng ta dẫn ngươi đi chơi vào ban đêm, có được không? Lăng Nhã Kỳ nhìn Dương Thiên với vẻ mặt cảnh giác khiến hắn có chút bực bội. Ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ta cũng không có nói mời ngươi đi chơi qua đêm a. Nghe vậy, Lăng Nhã Kỳ cũng cảm thấy yên tâm. Tốt. Đây là số điện thoại của ta. Khi nào đi được ngươi hãy gọi điện cho ta. Dương Thiên lưu lại số điện thoại, gật đầu. Yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhận thấy lời nói của mình có chút mờ ám, Dương Thiên liền phủ nhận. Không phải, ý của ta là ta sẽ dẫn ngươi đi chơi thật vui vẻ, ngươi không nên hiểu lầm. Lăng Nhã Kỳ bật cười. Ta chưa nói gì à, có phải là ngươi có ý đồ xấu nên mới hốt hoảng như vậy? Được rồi, ta cần về khách sạn có việc, gặp lại sau. Từ biệt Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên thở dài. Nữ nhân A một cái so với một cái đều khó chơi như vậy. Không giống như tu chân giới A. Tu chân giới thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh mẽ, mỹ nữ sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa, ở tu chân giới, một nam nhân có rất nhiều nữ nhân là chuyện bình thường. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, hết thảy đều không phải vấn đề. Tu chân truy cầu trường sinh, nhưng khi đã đạt được mong muốn lại phát hiện còn rất nhiều kẻ đang đứng phía trên mình. Ngươi lại một lần nữa muốn mạnh hơn, muốn đứng phía trên những kẻ đó. Đối với những người đã đứng trên đỉnh cao như Dương Thiên, phải sống thế nào cho vui vẻ mới là vấn đề chính. Nghĩ ngợi một hồi, Dương Thiên cũng mặc kệ chuyện đó. Hắn truy cầu mỹ nữ, còn thành hay bại hắn cũng không quyết định được. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Chương 75, Bí mật. Trong lúc Dương Thiên cảm thấy chán nản, ẩn thế đại lục, tổng bộ ma môn. Liễu Mị hai tay nâng huyết ma kiếm dâng lên cho ma môn môn chủ. Môn chủ hai tay tiếp nhận huyết ma kiếm, giọng nói vui mừng kèm theo một chút run rẩy. Ta đã đợi từ rất lâu rồi. Cuối cùng huyết ma kiếm cũng đã đến tay. Bọn hắn vốn đã phát hiện huyết ma kiếm từ rất lâu, nhưng khi đó ma khí lại bị tổn hại nghiêm trọng. Trải qua thời gian dài đằng đẵng chờ huyết ma kiếm khôi phục, không ngờ khi sắp thành công lại bị Dương Thiên từ đâu xuất hiện cướp đoạt. May mắn, cuối cùng huyết ma kiếm cũng đã về đến tay. Mị Nhi, việc lần này ngươi làm rất tốt. Ngươi muốn ban thưởng cái gì cứ nói, ta chắc chắn sẽ đáp ứng. Liễu Mị cũng không từ chối. Ta muốn Bách Ma Chú. Bách Ma Chú là một trong ma môn tam đại tuyệt học. Chỉ có môn chủ có quyền được học. Dù Liễu Mị lập công lớn cũng không được phép học. Nhưng ma môn môn chủ lại rất sảng khoái, đưa cho Liễu Mị một khối ngọc giảng màu đen. Đây là Bách Ma Chú pháp quyết. Sau khi người học xong ngọc giản sẽ tự hủy. Tốt lắm, ngươi ra ngoài trước đi. Liễu Mị cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, môn chủ tại sao lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Việc này chắc chắn có vấn đề, xem ra phải cẩn thận hơn. Ma môn môn chủ nhìn thấy Liễu Mị rời đi, nhẹ giọng: Đừng tưởng ngươi học được Bách Ma Chú là có thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Thời gian được sống của ngươi cũng không dài nữa. Từ từ mà tận hưởng đi. Hiện tại huyết ma kiếm đã đến tay, cũng nên phục sinh huyết thần tàn hồn rồi. Ma môn môn chủ tay cầm huyết ma kiếm, rạch một nhát trên tay mình. Máu tươi bắn thẳng vào bức tượng ma thần phía sau khiến nó tỏa ra huyết quang. Từ trong người lấy ra một bộ trận pháp, cẩn thận bố trí quanh tượng ma thần. Sau đó, ma môn môn chủ lấy ra rất nhiều ma thạch ném vào trong trận pháp. Tay bắn ra một luồng ma khí kích hoạch trận pháp. Lập tức một cột ma khí kinh thiên phóng thẳng lên trời nhưng lại bị trận pháp cản lại. Huyết quang ngày càng đại thịnh, ma khí không ngừng bị hấp thu vào trong ma thần tượng. Ma thần tượng bất ngờ mở mắt, hai tay dường như muốn cử động thì trên đầu đống xuất hiện 3 pháp trận hình lục giác tinh tỏa ra thánh khiết khí tức. Ma khí trùng thiên từng bước bị đẩy lùi. Ma môn môn chủ lẩm bẩm: Thiên Sơn Thánh Phong, các ngươi phong ấn thần của bọn ta lâu như vậy. Hiện tại cũng nên trả giá rồi. Dứt lời, huyết ma kiếm từ trong tay bay thẳng đến ma thần tượng. ma thần tượng hai mắt lại lóe lên huyết quang, một tay nắm chặt lấy huyết ma kiếm hưởng về phía trận pháp bổ mạnh. Ba pháp trận hình lục giác tinh xuất hiện vết nứt nhỏ rồi lan ra dần, chi chít như mạng nhện. Từ trong ma thần tượng phát ra tiếng cười quái dị, tiếp tục vung kiếm chém thêm một cái. Pháp trận vỡ nát, tiêu tán trong không trung. Ma khí cùng thánh khiết khí tức lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Ma thần tượng đống nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một đạo tàn hồn từ trong ma thần tượng bay ra, nhìn về phía ma môn môn chủ. Việc lần này ngươi làm rất tốt. Ma môn môn chủ cúi đầu cung kính. Huyết thần đại nhân, đây là việc ta cần phải làm. Thân thể của ngài. Huyết thần hừ lạnh. Bị phong ấn lâu như vậy, thân thể của ta đã sớm bị phá hủy. Nhưng không có vấn đề gì, bản thể trước khi đi dường như đã sớm đoán ra chuyện này. Đã sớm chuẩn bị cho ta một khối thân thể rất tốt. Ta hiện tại sẽ đi lấy nó, sớm phục hồi như xưa. Không, hẳn là phải mạnh hơn xưa rất nhiều. Vậy cung chúc huyết thần đại nhân thành công. Ta có chuẩn bị cho ngài rất nhiều ma khí. Ngài có muốn? Huyết thần phất tay. Hiện tại ta chưa có thân thể, không thể hấp thu quá nhiều ma khí. Đợi ta đạt được thân thể trở về cũng không muộn. Còn có một việc. Lần này bỗng nhiên xuất hiện một người lạ mặt, tự xưng là thủ hộ giả của ẩn thế đại lục. Tu vị rất có thể đã đạt đến nguyên anh kỳ. Huyết thần giật mình. Không thể nào. Bản thể đã từng nói, mảnh thiên địa này pháp tắc thiếu thốn, tu sĩ chắc chắn không thể đột phá nguyên anh kỳ. Nghe nói là do hắn nhận được truyền thừa của gia tộc. Nhưng loại truyền thừa nào có thể trực tiếp đạt đến nguyên anh kỳ, thực sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là truyền anh đại pháp? Nếu là nó thì đúng là không phải không có khả năng. Bất quá cũng không có vấn đề gì, sử dụng truyền anh đại pháp tu vị cả đời cũng chỉ dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Chờ ta khôi phục, có thể tùy tiện giết hắn. Ngươi không cần lo lắng. Huyết thần nói xong liền biến mất, ma môn môn chủ trầm giọng. Liễu mị, vậy ta sẽ để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa. Thiên Sơn Thánh Phong, chờ ngày huyết thần khôi phục lực lượng, để xem các ngươi làm thế nào kiêu ngạo. Còn có, ẩn thế đại lục thủ hộ giả, dám làm chậm trễ đại sự của ta. Ngươi cũng sẽ có phần. Dứt lời liền cười to, vang khắp đại điện. Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hơn ngàn năm trước vị đại năng kia sau khi chém ra một mảnh tu chân giới để bỏ chạy đến đây đã thực hiện một cuộc tàn sát vô số người để chữa trị thương thế. Trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ hầu như đã bị diệt sát hoàn toàn. Vị đại năng kia nóng lòng báo thù nên sau khi thương thế hồi phục đã vội quay trở về. Chỉ để lại một đạo phân thân có tu vị nguyên anh kỳ tiếp tục tàn sát để nâng cao tu vị cho hắn. Gia đình Dương Thiên cũng là bị vị đại năng kia giết sạch, chỉ còn hắn may mắn sống sót. May mắn, Thiên Sơn Thánh Phong không biết đã thi triển bí thuật gì mà vẫn thoát phẹp bảy lại vài vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Năm đó triển khai đại chiến cùng với ma môn, cuối cùng tất cả ma môn nguyên anh kỳ tu sĩ đều bị diệt sát, huyết thần thì bị phong ấn. Tuy thắng trận nhưng Thiên Sơn Thánh Phong cũng phải trả một cái giá rất lớn, chỉ còn sống sót một vị nguyên anh kỳ, hơn nữa đã bị trọng thương. Từ đó đến nay đã không còn xuất hiện. Kể từ đó, ma môn luôn luôn kiên kỵ Thiên Sơn Thánh Phong. Nguyên anh kỳ tu sĩ dù thân mang trọng thương cũng không phải kim đan như bọn hắn có thể khinh thường. Qua gần ngàn năm như vậy mới để cho Ẩn Long Đảo cùng Nam Cung gia quật khởi, bước vào vị trí tứ đại thế lực. Nhưng đối với ma môn, kẻ thù chính chỉ có Thiên Sơn Thánh Phong mà thôi, hai thế lực kia hoàn toàn không cần để ý. Chuyện huyết thần bị phong ấn, vị đại năng kia dường như cũng đã đoán ra được nên đã sớm vì hắn chuẩn bị. Nơi ẩn chứa thân thể mới của huyết thần cũng chính là động phủ mà Diệp Vấn Thiên đạt được bảo vật. Tất cả chỉ là dùng để che mắt mà thôi. Huyết thần nếu một lần nữa có được thân thể, sau đó tiến hành huyết tế nhiều lần. Tu vị không những sẽ khôi phục mà còn tăng lên rất nhiều. Khi đó dù vị nguyên anh kỳ kia của Thiên Sơn Thánh Phong đã khôi phục cũng không có khả năng chống lại. Vị đại năng kia tính toán không sai, nhưng dù hắn có tính kỹ thế nào vẫn sẽ có điểm sai lầm. Lần này sai lầm đó chính là Dương Thiên. Dương Thiên khi đó tu vị tuy chẳng ra sao, nhưng hắn đi là con đường của chân tiên, dù vị đại năng kia có lợi hại hơn cũng không thể dự đoán được. Chân tiên lộ, vô pháp dự đoán. Ẩn thế đại lục cùng địa cầu chuẩn bị nên đón một hội đại nạn. Lúc này, người duy nhất có thể hóa giải đại cục vẫn đang mải mê chơi game. Dương Thiên đã ghi danh vào sự kiện tranh đoạt thần vị. Với kỹ năng cũng như chiến lược của hắn, Dương Thiên tin chắc mình sẽ đạt được chí cao thần thần vị.